Chương 20, cùng kỳ người đăng, Huyền Linh Mê Vụ xâm lâm nơi nào đó, phong cảnh hợp lòng người, mặt trời giữa trời, lại truyền đến kịch liệt đánh nhau cùng manh thú tiếng giống. Một con trên đầu có sừng lão hổ tại thiên không xoay quanh, một cái lao xuống vọt tới thiếu niên. Thiếu niên rút ra thiêu đốt lên kiếm gãy, một kiếm đâm tới, lại bổ hụt. Oeng! Thân thể rắn rắn chắc chắc bị đụng phải, to lớn lực trùng kích đem hắn đụng phải chân núi, ném ra cái hố nhỏ. Lực trùng kích chi lớn, không ít bụi bặm cùng tiểu đá rơi đều bị chấn đổ rào rào rất xuống. Thiếu niên làn da cứng rắn, trên thân còn có kỳ quái thú văn, từ trong hố đứng lên, con mắt quét một chút toàn thân, quần áo là vô dụng, nhưng là thân thể một điểm vết thương đều không có. Hắn dùng tay vô vỗ trên người xám. Thiếu niên này không phải người khác, chính là trong mê vụ xâm lâm làm cuối cùng đặc huấn Trần Tử Ngang. Sơn Hải Kinh có tứ đại hung thú, theo thứ tự là hỗn độn, cùng kỳ, lao nột, thao thiết. Lúc đầu muốn tùy tiện tìm một con nguyên thú làm đối thủ. Trần Tử Ngang không nghĩ tới thế mà tại Càn Khôn vực có thể gặp được cùng kỳ. Con thú này ngoại hình giống hổ, trên thân lớn một đôi cánh, đỉnh đầu một cặp sừng trâu, da lông giống con nhím. Tiểu tử, nghĩ biện pháp đem nó cho thu, này quái cùng Sơn Hải Bách thú quyết có nguồn gốc, nó thú hồn có thể trên phạm vi lớn tăng cường công pháp uy lực. Lao yêu quái, không nghĩ tới Càn Khôn vực lại có chúng ta thế giới bên trong truyền thuyết quái vật. Ta cũng nghĩ gì nó, vấn đề là nó biết bay a. Bibi Tôn ở một bên, nhìn qua cùng kỳ, lớn tiếng gầm thét. Bibi Tôn, chỉ riêng giống là không có ích lợi gì, tranh thủ thời gian nhiều hàng mắt, trưởng thành hung ác như thế là được rồi. Hiện tại tranh thủ thời gian tránh đi một bên, đừng ảnh hưởng người chủ nhân. Trần Tử Ngang vô vô Bibi Tôn đầu, để nó nhanh lên né tránh. Trần Tử Ngang lại xuống tới, cùng kỳ bay được, tốc độ lại nhanh, kiếm gãy căn bản không có cách nào đụng phải nó. Bất quá, trên người hắn dung hợp cự viên thú hồn, thân thể vững như khánh thạch. Cùng kỳ thời gian ngắn cũng không làm gì được hắn. Nhưng là này lên kia xuống, tiếp tục như vậy, Trần Tử Ngang lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Trần Tử Ngang thanh kiếm thu hồi nhẫn chữ vật, cùng kỳ nhìn thấy đối phương không có vũ khí, càng là không chút kiêng kỵ bộ nhào xuống. "Tiểu tử, ngươi lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân?" Lao yêu quái, nhìn kỹ. Cùng kỳ thật nhanh phóng tới Trần Tử Ngang, lần này là dùng trên đầu nó sừng châu công kích. Trần Tử Ngang bắt lấy sừng châu, cùng kỳ đầu dương lên, Trần Tử Ngang liền bị đẩy lên. Cùng kỳ gặp Trần Tử Ngang không buông tay, liền ra tốc thẳng đứng bay lên trên, nếu như được đưa tới không trung Trần Tử Ngang sẽ càng bị động. Tranh thủ thời gian buông tay, một hồi cao thêm chút nữa, đừng bảo là đánh, còn đều có thể ngã chết ngươi. Trần Tử Ngang không có trả lời, chỉ gặp Trần Tử Ngang toàn thân toát ra thú văn, hiện đầy toàn bộ thân thể, lít nha lít nhít, trên thân ngay cả một tấc da thịt đều không thể gặp. Đột nhiên toàn thân toát ra một trận kim quang, Trần Tử Ngang biến thành cự viên bộ dáng. Hào tiểu tử, Sơn Hải Bách Thú quyết tầng thứ 3 thế mà cũng đã luyện thành. Ha ha ha, vốn là cảm giác kém một tầng giấy cửa sổ, tìm cho mình điểm kích thích không nghĩ tới liền thành công. Trần Tử Ngang bắt lấy sừng châu, một cái xoay người liền ngồi vào cùng kỳ trên thân. Đầu này cùng kỳ kém một chút liền đã thức tỉnh, linh trí tương đương cao, nhìn thấy Trần Tử Ngang biến thành một con nguyên thú, lập tức cảm thấy được không ổn. Nó dùng sức trên không trung 360 độ xoay tròn, xoay quanh, túi người xung kích, nghĩ đến đem hắn bỏ rơi thân đi. Biến thành cự viên về sau, Trần Tử Ngang trên người lực lượng lớn không biết mấy lần, tay trái thô ráp vô cùng, giống mọc rễ đồng dạng nắm thật chặt cùng kỳ sừng. Vô luận cùng kỳ trên không trung như thế nào xoay người, đều không thể bứt bỏ cự viên. Tay phải đập cùng kỳ đầu to. Nhưng mà, cùng kỳ không phải thôi sơn thú, đầu cũng không phải là nhược điểm của nó. Cùng kỳ bị đập đập phẫn nộ, ở trên bầu trời lớn tiếng gầm rú, thanh âm không phải hổ không phải trâu, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Bị chọc giận cùng kỳ tại thiên không lăn lộn càng hung, cự viên có chút bị chấn không chịu được nổi. Mau tử nhẫn chữ vật xuất ra kiếm gậy trên người cùng kỳ bổ, thế nhưng là cùng kỳ da lông thật giống như con nhím, cứng cỏi vô cùng. Làm sao đều không tổn thương được nó. Trần Tử Ngang cũng không biết yêu thú này là cái gì thuộc tính, coi như biết trên không trung cũng rất khó để kiếm gậy biến hóa thuộc tính. Hắn đột nhiên nhớ tới nào đó âm nhìn thấy họ mèo động vật bị bóp lấy gáy mảnh đất kia mới liền sẽ không núp đích, nơi đó được xưng là họ mèo động vật vận mệnh sau cái cổ. Cùng kỳ làm sao vậy, không phải liền là cái mọc ra sừng, có cánh mèo to sao? Cùng kỳ còn tại bước lên, cự viên không cố được nhiều như vậy, tay phải dùng sức toàn lực, một kiếm cắm vào. Phốc phốc, dòng máu màu tím từ lưỡi đao chỗ phun tới. Cùng kỳ phát ra gào thét, sau đó đình chỉ bước lên, thành thành thật thật chậm rãi bay xuống. Tại thiên không quá cao, có thể chỉ ở để nó bình an hạ xuống tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tại thiên không cao như vậy địa phương xoay quanh, Trần Tử Ngang tâm cũng là một mực treo lấy. Kế hoạch ban đầu là trên không trung giết chết cùng kỳ, tìm cùng kỳ làm đệm lưng. Xem ra sau này muốn giết một con có thể bay yêu thú mới được. Hiện tại học xong thứ 3 tầng công pháp, có biết bay yêu thú thú hồn, mình không chừng liền có thể bay. Cùng kỳ không phải liền là biết bay yêu thú sao? Nó một bên hạ xuống, Trần Tử Ngang đã hưng phấn muốn đem kiếm gãy cắm đi vào. Cùng kỳ sớm đã mở linh trí, nhanh rơi xuống mặt đất thời điểm, nó thú hồn liền từ thiên linh đóng chạy ra. Nó sợ vừa chạm đất liền bị Trần Tử Ngang cho kết tính mệnh. Tốt một con thông minh hung thú. Trần Tử Ngang đương nhiên minh bạch nó ý tứ. Bibi Tôn cũng từ đằng xa chạy tới, đối cùng kỳ nhe răng niết miệng. Một núi không thể chứa hai hổ sao? Cũng không biết cái đồ chơi này là được hay là cái. Như thế nào, ngươi muốn thu cái đồ chơi này làm yêu thú sao? Lao yêu quái ngươi thấy thế nào? Ta khuyên ngươi giết nó, không muốn nhân tử, bởi vì nó có thể để cao Sơn Hải Bách thú quyết uy lực. Phốc phốc. Trần Tử Ngang đại lực đem kiếm gãy dùng sức cắm vào. Cùng kỳ phần gãy máu giống suối phun đồng dạng phun ra. Tiểu tử làm tốt lắm, con đường tu luyện sẽ còn gặp gỡ rất nhiều yêu thú, ngươi không có khả năng mỗi một cái đều thu. Nhân tử là lưu cho cường đại người, tại ngươi trên con đường trưởng thành, vẫn là ít một chút nhân tử đi. Kỳ thật, đó cũng không phải một lựa chọn, cùng kỳ tại chúng ta trong thế giới là đại hung thú, chuyên môn châm ngòi ly gián, giúp người xấu ăn được người. Cho nên giết nó ta một điểm chướng ngại đều không có. Mà lại hắn cũng rất muốn dung hợp cùng kỳ thú hồn, sau đó tranh thủ thời gian thử một chút dung hợp nó thú hồn có thể hay không bay trên trời. Thế nhưng là, Bì Bì Tôm tại một bên cũng mở to mắt to, khát vọng nhìn xem Trần Tử Ngang. Ngươi cũng muốn nó thú hồn. Đây là một đạo lựa chọn đi. Ha 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 ha. Lao yêu quái nhịn không được cười to nói. Ngươi liền không thể chỉ là ăn một chút trái tim uống một chút máu sao. Bì Bì Tôm phát ra nũng nịu khẽ kêu âm thanh, còn trên tay hắn liếm tới liếm lui. Trần Tử Ngang là con mèo nô, nhịn không quá Bì Bì Tôm nũng nịu, đá nó một giấc. Chỉ có biết ăn, tốt nhất ngươi ăn cho lão tử tiến hóa một đôi cánh ra. Trong đầu truyền đến lao yêu quái vui sướng tiếng cười. Cười em gái ngươi, ta không biết có mơ tưởng hấp thu cùng kỳ thú hồn. Chỉ có về sau sẽ tìm. Một vị lãnh gốc, cuối cùng chỉ có thể biến thành giết người không chớp mắt tên điên, sống đến cuối cùng, cũng không biết mình vì cái gì mà sống. Người vẫn là đến có tình có nghĩa, mới sống được có ý tứ. Những lao bất tử này nói chuyện đều như vậy từ sao? Nói cái gì con đường tu luyện gian khổ, muốn dứt bỏ nhân từ cũng là hắn nói. Cái gì con đường tu luyện dài dằng dặc, vô tình vô nghĩa còn sống không vậy ý nghĩa, cũng là hắn nói. Dù sao, chính nói phản nói đều có lý. Trần Tử Ngang không khỏi lắc đầu. Ai không biết, khuyên Trần Tử Ngang tâm ngoan thủ lạng, nhưng thật ra là lao yêu quái có chủ tâm tại khảo thí Trần Tử Ngang. Cung kỳ thú hồn vẫn còn, nó giống như là một cái hình chiếu, Bì Bì Tôm vô luận dùng cái gì biện pháp cũng vô pháp đi hấp thu cùng thôn vệ. Bì Bì Tôm mình cũng phát hiện, nó là không có cách nào trực tiếp thôn vệ yêu thú thú hồn, đành phải từ bỏ. Trần Tử Ngang vô Bì Bì Tôm đầu to, nói, ha ha, cái này cũng không nên trách ta, ta tặng cho ngươi, là ngươi vô phúc tiêu thụ. Sau đó đi qua, đem cùng kỳ thú hồn cho hấp thu đi vào. Có quá nhiều lần hấp thu nguyên thú thú hồn kinh nghiệm, đồng thời trưởng thành thân thể cùng thần hồn đã sớm không phải hấp thu cự viên lúc như vậy nhỏ yếu, cho nên hấp thu cùng kỳ hẳn là rất đơn giản sự tình. Cùng kỳ thú hồn tiến vào thể nội, trên thân thú văn lại xông ra, từ màu đen thế mà chậm rãi biến thành tử sắc. Du động thú văn lại giống đao đồng dạng đang điêu khắc lấy trên người hắn đường cong, Trần Tử Ngang từng có một lần kinh nghiệm, một bên vận hành sơn hải bách thú quyết, còn vừa có nhàn hạ thoải mái nhìn thân thể của mình biến hóa. Nguyên lai còn nhẹ hơi có điểm hở ra bụng dưới, này lại triệt để không thấy, biến thành tiêu chuẩn cơ bụng sáu múi. Chẳng những có thể nhìn thấy nhân ngư tuyến cùng cơ lộ tuyến, liền ngay cả toàn thân cơ bắp đường cong cũng biến thành rõ ràng, mà lại thân thể rõ ràng trở nên mạnh hơn. Thế nhưng là tử sắc thú văn nhưng không có như vậy ẩn vào làn da biến mất không thấy gì nữa, mà là đột nhiên lại bạo phát. Tử văn trở nên hỗn loạn, mà lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem Trần Tử Ngang toàn bộ thân thể đều bao trùm. Trần Tử Ngang hai mắt toát ra hừng quang, đại não tràn đầy táo bạo huyết tinh chi ý Bì Bì Tôm đi đến trước mặt, đang muốn dùng hắn đầu lưỡi lớn liếm láp Trần Tử Ngang mặt. Trần Tử Ngang lại không bị khống chế, trong mắt của hắn nhìn thấy chính là lại một con cùng kỳ lao đến. Bì Bì Tôm cùng Trần Tử Ngang tâm thần tương liên, nhưng là Trần Tử Ngang bạo động cảm xúc, lại một chút cũng không có truyền cho Bì Bì Tôm. Bì Bì Tôm nhìn thấy Trần Tử Ngang đã giơ lên kiếm gãy, nó đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó theo nó chán chạy đến một con tiểu lão hổ hư ảnh. Bì Bì Tôm thú hồn có một nửa giao cho Trần Tử Ngang, cho nên cái này tiểu lão hổ hư ảnh vô cùng cạn. Hư ảnh đột nhiên nhảy lên, trực tiếp chui vào Trần Tử Ngang thân thể. Trần Tử Ngang phía sau lưng nhiều một con hổ con thú văn đồ án, chỉ thấy nó há miệng ra, đại lực khẽ hấp, nó bên người tất cả tử sắc đường vân đều bị hắn nuốt vào. Thời gian dần trôi qua, Trần Tử Ngang toàn thân tử sắc đều bị tiểu lão hổ cho hấp thu đi vào. Trần Tử Ngang đầu não khôi phục thanh minh. Tiểu lão hổ hư ảnh lúc này mới nhảy về Bì Bì Tôm trong thân thể. Lão yêu quái, ta vừa mới là đã mất đi thần trí sao? Nhìn đến hung thú trên người có quá nhiều ám khí, ngươi không cách nào hấp thu, còn trái lại bị nó ảnh hưởng tới tâm thần. Trần Tử Ngang vận chuyển sơn hải bách thú quyết, cẩn thận cảm thụ thân thể một cái, thân thể so trước kia trở nên càng thêm cứng cỏi cùng rắn chắc, thân hình trở nên tương đương hoàn mỹ, mà lại cùng kỳ thú hồn cũng tại thể nội, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trần Tử Ngang dùng tay tại Bì Bì Tôm đầu to trên một trận sơ loạn. Lần này may mắn mà có ngươi, không hưởng công ta bình thường như thế thương ngươi. Bì Bì Tôm mở ra miệng rộng, giống lên một tiếng. Cái gì? Hấp thu những cái kia oán niệm ngươi ngược lại biến thành nguyên thú, có thể tu luyện. Bì Bì Tôm nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, về sau giết yêu thú cũng không cần già để nó trốn đi, cũng không biết nó sẽ tu luyện thành cái gì bộ dáng. Trần Tử Ngang rất chờ mong Bì Bì Tôm về sau có thể bay, như thế hắn liền có thể cưỡi Bì Bì Tôm bay tới bay lui. Được rồi, mình liền có thể bay. Sau đó Trần Tử Ngang liền dung hợp cùng kỳ thú hồn. Chương 21, muốn bay lại bay cũng bay không cao người đăng. Huyền Linh Trần Tử Ngang giờ phút này vẫn là một bộ cự viên bộ dáng, vẫn không thay đổi về mình liền không kịp chờ đợi đi dung hợp cùng kỳ thú hồn. Chỉ gặp hắn một thân lông xù lông tóc dần dần rút đi, phần lưng rõ ràng hiện ra cùng kỳ thú văn. Thú văn giống như mặc thủy tan ra, cho đến lan tràn đến toàn thân. Một trận lóe sáng kim quang, Trần Tử Ngang đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng trâu, song lưng vươn cánh. Trần Tử Ngang hưng phấn hỏng, thế mà thật biến thành sơn hải kinh tứ đại hung thú một trong cùng kỳ. Một đôi sừng trâu, một đôi cánh phảng phất bẩm sinh, hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời lớn tiếng thét dài. Riêng là cái hiệu quả này liền có thể hù chết rất nhiều người. Nhưng mà, nhìn xem một chỗ vải rách, biến thành cùng kỳ Trần Tử Ngang nhìn có chút thất thần. Về sau thay quần áo là cái vấn đề lớn. Mỗi lần biến thân, y phục của hắn đều sẽ bị nứt vỡ, mà nếu như muốn tởi y phục xuống lại biến thân hiện tại quả là cực kỳ xấu hổ bắn. Khó trách siêu nhân biến thân đều muốn đi buồng điện thoại. Trần Tử Ngang nhớ tới mạ bẹo, giống như hụt mỗi lần khôi phục thành trạng thái bình thường đều muốn đổi một bộ quần áo. Nhìn đến muốn tại trong nhận chứa đồ chuẩn bị đại lượng dự bị quần áo mới được. Bì Bì Tôm đang tò mò tới gần hắn, ở trên người hắn đông nghe, tây ngửi ngửi. Khi bị bị tôm túi đầu tiến đến hắn cái mông đi nghe thời điểm, cùng kỳ ghét bỏ hướng nó đầu hổ đạp nó một chân. Ngốc hổ, hướng nơi nào chui? Tranh thủ thời gian học tập lấy một chút, nhìn ngươi chủ nhân là thế nào bay. Chỉ gặp cùng kỳ giống to một tiếng, tiếng giống vang vọng đất trời, sau đó bị cánh, lá rụng cùng bãi cỏ đều bị quát xoạt rung động. Thảm cỏ đều muốn bị hắn cánh cho phiên thoát. Thanh thế rộng rãi hùng vĩ, cùng kỳ tại nguyên chỗ cơ cánh lịch nửa ngày, liền là không bay lên được. Vấn đề ở chỗ nào? Có, chân tử ngang đầu góc co lại, lẻ lưỡi, trên đầu lưỡi còn rũ cụp lấy nước bọn, huỵch cánh thuần thục bỏ tới bên vách núi. Ca đều có hát, không trải qua mưa gió làm sao gặp cầu vồng. Con nào hấu chim học được phi hành thuật trước không quản cái mấy lần đâu. Mình bây giờ không bay lên được khẳng định là bởi vì trước đó không học qua. Hắn chuẩn bị từ chỗ cao nhảy đi xuống, mở ra cánh lướt đi, sau đó lướt đi trên đường một bên bay nhảy một bên tự nhiên là có thể nắm giữ phi hành. Đang lúc đầu góc muốn chập mạch một khắc, bên bờ vực gió lớn quét qua, để hắn thanh tỉnh một điểm, đột nhiên nhớ tới ngày mai sẽ phải tiến hành tân sinh thi đấu. Vạn nhất té gãy chân liền không dễ chơi, trước lúc này vẫn là thiếu điểm giày vò. Thời gian còn lại không nhiều, còn phải nhanh đi về tìm Linh Nhi cùng hắn đi trong thành mua sắm điểm quần áo. Lão yêu quái nhìn có chút không xem qua, nhẫn nhịn hồi lâu, thực sự nhịn không được, quái thanh quái khí mà hỏi: "Ngươi đừng nói cho ta ngươi bỏ cao như vậy là vì nhảy đi xuống." "Đúng vậy, về sau cảm thấy ngày mai có việc, hôm nay vẫn là đừng tìm đường chết." Tân sinh thi đấu về sau lại nói: "Ngươi cũng biết cái này gọi là chết. Công pháp tầng thứ 3 quả thật có thể để ngươi biến thành yêu thú, bất quá chỉ có yêu thú hình thái cùng nhục thân lực lượng. Yêu thú thiên phú và năng lực là nắm giữ không được. Cho nên nói cũng không phải là bởi vì ta không biết bay, là bởi vì công pháp không đạt tới. Đối với người khác tới nói, công pháp này liền luyện đến đầu. Nếu như ai cũng có thể thông qua công pháp liền có thể nắm giữ yêu thú năng lực, công pháp này cho hắn bình cái địa giai trung phẩm không có chút nào quá đáng. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi cái người tu luyện, dung hợp thú hồn về sau hào nhoáng bên ngoài, công pháp không có cách nào tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn. Ngươi nói công pháp thích hợp ta nguyên nhân là cùng ta thiên nhãn có quan hệ. Ừm, mỗi một cái yêu thú kinh mạch xương cốt, cùng sử dụng nguyên lực phương thức cũng không giống nhau. Mà ngươi, dùng thiên nhãn rất dễ dàng liền có thể phát hiện đầu nào kinh lạc, vị trí nào xảy ra vấn đề, sau đó lập tức điều chỉnh. Cuối cùng trở nên trong ngoài nhất trí, hoàn toàn trở nên cùng yêu thú đồng dạng. Công pháp này coi như đặc biệt có thiên phú tu luyện người, cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể luyện đến tầng thứ 3 đại viên mãn. Nhìn đến nhất thời bán hội là học không được, không thể bay cùng kỳ còn không bằng cự viên linh hoạt, chỉ có thể tạm thời đem cùng kỳ bộ dáng này khi ra. Còn lại vẫn là chờ thi đấu về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Chân tử ngang đem cùng kỳ trái tim móc ra cho Bỉ Tôm ăn, hiện tại kia hàng có thể tu luyện nguyên thú thịt, nhất là trái tim ẩn chứa phong phú nguyên lực. Bỉ Tôm còn hấp thu cùng kỳ tất cả bán nghiệm, cùng kỳ một thân huyết đủ, nó ăn tuyệt đối rất có ích lợi. Bỉ Tôm đã thăng cấp trở thành nguyên thú, ăn cùng kỳ trái tim sau không tiếp tục mệnh ra rời. Cùng kỳ loại này hy hữu yêu thú có yêu đan tỷ lệ tương đương chi cao. Chân tử ngang đào ra cùng kỳ yêu đan, là một viên ngân sắc tiểu cầu. Chân tử ngang nhìn không ra là cái gì thuộc tính, chỉ gặp yêu đan mặt ngoài ẩn ẩn có khí lưu ở ngoài mặt lưu động. Tựa ở bên thai còn có thể nghe thấy ốc biển dán tại lỗ thai kia giống như sóng biển tiếng vang. Lần này cũng thu hoạch không ít, chân tử ngang đem cùng kỳ thi thể cất vào nhận chữ vật. Cưới lên Bỉ Tôm về nhà tìm Linh Nhi đi. Linh Nhi y nguyên ngồi tại lầu 2 ban công. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng lười biếng trên mặt, khí sắc nhìn không sai. Linh Nhi, có thể theo giúp ta đi mua sắm ít đồ sao? Linh Nhi ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngày mai sẽ là tân sinh tỷ thí đi, trong thành quá náo nhiệt, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa biểu lộ. Chân tử ngang trong lòng lộ bộ một chút. Quên cái này gốc dạng, hắn còn không có cân nhắc qua tham gia xong tân sinh thi đấu về sau nên làm cái gì. Linh Nhi kiểu nói này hắn mới nhớ tới. Kỳ thật cũng không phải là Linh Nhi một mực tận lực nhớ kỹ cái này ngày. Côn Luân học viện đón người mới đến đại điện là một trận tình yến, không chỉ Linh Nhi biết tân sinh thi đấu là thế nào một chuyện. Côn Luân thành bên trong người, thậm chí toàn bộ Mây Nguyễn nước người đều biết. Mặc dù đây chỉ là Côn Luân học viện một cái tân sinh hoang nên tình điện, nhưng lại cực lớn hấp dẫn lấy các phàm nhân lực chú ý cái khác vương triều, quốc gia hoặc là đại gia tộc, tuyển nhận nguyên giả đều là rất điệu thấp tiến hành. Mà Côn Luân học viện chiêu sinh là hoàn toàn công khai. Đồng thời đón người mới đến đại điện hoạt động, bất kỳ người nào đều có thể tham gia cùng quan sát. Bởi vậy, cung cấp người bình thường cùng nguyên giả tiếp xúc thân mật thời cơ. Mỗi khi gặp này thịnh sự, thành nội thậm chí là toàn bộ quốc gia đại lượng xinh đẹp cô nương cũng sẽ không vắng mặt. Xinh đẹp các cô nương đều hy vọng có thể bị cái nào nguyên giả coi trọng, coi như là một cái tiểu thiếp cũng so gả cho người bình thường tầm thường sống hết đời mạnh. Mà này thịnh hội cao trào là đón người mới đến đại hội trọng đầu hí, tân sinh thi đấu. Bình thường người bình thường liền tiếp xúc nguyên giả thời cơ đều rất ít. Kia càng khỏi cần nói, lần này phàm nhân có thể tận mắt nhìn thấy dự thi nguyên giả thực lực, đồng thời xem bọn hắn tại đài luận võ bên trên đem hết toàn lực. Mặc dù bọn hắn không có nguyên giả năng lực cùng lực lượng, nhưng là quan sát bọn hắn chiến đấu, có thể thỏa mãn cực lớn bọn hắn ảo tưởng cùng huyết tính. Liên liên thành bên trong sòng bạc đều vì người bình thường chuẩn bị người dự thi tư liệu, thậm chí ngay cả tỷ lệ đặt cược đều thiết trí tốt. Cái này thực sự dẫn động tới toàn bộ Côn Luân thành thần kinh của tất cả mọi người. Cho nên giờ phút này Côn Luân thành phi thường náo nhiệt, nơi có người liền có giao dịch. Xung quanh cũng diễn sinh rất nhiều dự định kiếm cuộc thịnh yến này, sinh ý liền ngay cả giá hàng cũng so bình thường cao không ít. Bất quá cái này cũng thuận tiện Trần Tử Ngang, không cần chen vào trong thành, bên cạnh thành phụ cận liền phân tán rất nhiều lâm thời lập nên to to nhỏ nhỏ phiên chợ. Linh Nhi không có lần trước trong thành dạo phố hào hứng, chỉ là yên lặng bồi tiếp Trần Tử Ngang. Mặc dù hai người chỉ là không dài thời gian ở chung, nhưng là tân sinh thi đấu về sau, hắn nhập học sau tự nhiên muốn tiến vào học viện. Nhớ tới tại lão phương nhà thời gian, mỗi ngày hắn ra ngoài tu luyện, có người giúp hắn xử lý đi săn trở về yêu thú, ăn ở đều không cần quan tâm, về đến nhà liền có mỹ vị sự vật cùng sạch sẽ quần áo. Gặp được ánh trăng xinh đẹp ban đêm, cùng Linh Nhi ngồi tại ban công, thổi gió đêm, uống vào trên núi quả nhưỡng. Loại này đơn giản lại không lo không có gì lo lắng thời gian đột nhiên liền muốn kết thúc. Trần Tử Ngang không biết là không nỡ cuộc sống như vậy vẫn không nỡ sớm chiều chung đụng người. Chẳng qua là cảm thấy, trong lòng có loại không nói được tư vị. Trần Tử Ngang cũng cảm thấy mình đầu óc có ma bệnh, thế mà còn lôi kéo Linh Nhi ra cùng hắn mua tân sinh thi đấu cần vật phẩm. Hai người không tư không vị đi dạo, Trần Tử Ngang qua loa mua một đống dự bị quần áo liền cùng nhau về nhà. Trên đường hai người đều không có thảo luận qua tân sinh thi đấu chuyện sau này. Cùng lần trước hai người cưới tại bỉ bỉ tôm trên hoan thanh tiếu ngữ hoàn toàn là một cái khác bức họa. Trần Tử Ngang trở lại bên thác nước trên nhà, thu thập một chút, đem hắn ở qua vết tích đều biến mất. Trở lại Lao Phương nhà, lại nhìn thấy Lao Phương một người ngồi một mình ở dưới cây uống rượu. Mặc dù nói lúc ấy tiện tay mà làm cứu được Lao Phương mệnh, nhưng là Trần Tử Ngang chưa hề đem mình làm là ân nhân cứu mạng của hắn. Ngược lại là mấy ngày này, Lao Phương ăn ngon tốt ở chiêu đãi hắn, còn giúp cho hắn sửa lại nhiều như vậy yêu thú. Lao Phương, mấy ngày này có nhiều làm phiền. Lần này, Lao Phương thế mà không có khách khí với Trần Tử Ngang. Chỉ là chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng tang thương ánh mắt, ý vị thâm trường nhìn qua Trần Tử Ngang, chậm rãi nói, ta kỳ thật không phải một cái thợ săn, Linh Nhi cũng không phải nữ nhi ruột thịt của ta, mở đầu như vậy ngươi có hứng thú nghe tiếp sao? Lao Phương, ta cũng ở chung được lâu như vậy, ta rửa tai lắng nghe. Sau đó Trần Tử Ngang lại nghe được một cái khó có thể tin cố sự. Lao Phương, vốn là xa chỉ nước một vị quyền nghiêng triều chính, dũng mãnh thiện chiến đại tướng quân. Trần Tử Ngang vô luận như thế nào đều khó mà cùng trước mắt vị này lao thợ săn hình tượng trùng hợp. Phương tướng quân chinh chiến xa trường nhiều năm, chưa bại một lần. Một lần nào đó trên chiến trường, Nguyệt Lạc quốc đem xa chỉ nước phái đi tôi luyện nhị hoàng tử giết đi. Xa chỉ quốc vương phái phương tướng quân lãnh binh xuất trình, hắn gây thiết kỵ dẫn kỵ binh, một đường thế không thể đỡ. Đem đối phương đổi tới địch quốc dưới cửa thành, lúc này chống trận cùng băng lên, khói lửa ngập trời. Phương tướng quân quân đội khí thế chính cầu đồng, tùy ý thu gặt lấy địch quân đầu người. Phương tướng quân phân phó thủ hạ dựng thang mây công thành, đột nhiên có một người ngồi hồ lô lớn từ trong thành trì bay ra. Bầu trời đột nhiên phong vân biến ảo, gió lớn nghịch thế mà thổi, bầu trời thiểm điện lôi minh, thỉnh thoảng còn có hỏa long từ trên trời giáng xuống. Xa chỉ nước bộ đội khí thế phát triển mạnh mẽ, có cao giai nguyên giả xuất thủ. Lão phu không muốn giết nhiều vô tội, chỉ vì thành này có lão phu tộc nhân, lúc này mới phạm giới xuất thủ, các ngươi nhanh chóng tối lui. Nguyên giả là không thể xuất hiện tại phạm nhân chiến tranh bên trong, một khi xuất hiện, vô luận chiến cuộc kết quả cuối cùng như thế nào, đều là chiến bại, lại thế tất sẽ bị chúng quanh quốc gia cùng một chỗ tụ tập tất cả nguyên giả, đem nó diệt quốc. Đối phương một màn này tay, kỳ thật đã bỏ đi quốc gia, chỉ muốn hư hỏa. Mặc kệ có rút lui hay không mình, đối phương quốc gia đã xong đời. Nhưng là hắn tiếp vào quốc vương mệnh lệnh lại là bất kể đại giới tử chiến vì hắn chết đi nhi tử báo thủ. Chương 22, tân sinh thi đấu bắt đầu người đăng, huyền linh phạm nhân chiến tranh nguyên giả không được nhúng tay, nguyên giả tham gia hậu quả, toàn bộ càn khôn được người đều biết. Bởi vậy, chiến cuộc đã định, này cầm coi như không đánh đều đã thắng lợi. Đại tướng quân nhân mã tự nhiên đã mất đi tiếp tục chiến đấu dục vọng. Nhất là tại cao giai nguyên giả được ăn cả ngã về không, đập nồi dìm thuyền tình huống phía dưới, nếu như lựa chọn tiếp tục tiến công, chẳng những tốn công mà không có kết quả, đại tướng quân nhân mã đem đại lượng gây kích. Có lẽ phải đem hết thảy mọi người mệnh điền mới có cơ hội là nhị hoàng tử báo thủ. Đại tướng quân không nguyện ý làm hy sinh vô vị, liền dẫn binh về nước. Sau khi về nước ngày thứ hai, Tào Triều lại bị tể tướng cùng khác võ tướng tập thể xác nhận hắn bị Nguyệt Lạc quốc thu mua, bởi vậy mới tại tốt đẹp dưới hình thế rút lui. Đại tướng quân giải thích bởi vì có Nguyệt Lạc quốc có cao giai nguyên giả nhúng tay, bởi vậy không muốn thủ hạ người làm không sợ hy sinh. Hoàng đế tức giận, đem ngọc tỷ vung ra đại tướng quân dưới chân quát, rõ ràng tự mình chết binh, nói cái gì hy sinh vô vị, chẳng lẽ nhị hoàng tử bệnh liền chết vô ích sao? Đại tướng quân vì nước lập xuống không ít công lao hắn mã. Bách quan nhao nhao quỳ xuống khẩn cầu hoàng đế điều tra chân tướng sự tình. Liên triệu tập đại tướng quân phó tướng cùng tham chiến binh sĩ hỏi ý không ngờ đi lên đối chất lại tập thể phủ nhận Nguyệt Lạc quốc nguyên giả tham chiến một chuyện. Chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy sự thật, giờ phút này lại nhất trí nhao nhao mở mắt phủ nhận, đại tướng quân hết đường chối cãi. Hoàng đế tức giận, đương triều phán xử hắn Chu Cựu tộc tử hình. Cả đời chưa bại một lần đại tướng quân, lại thua ở trên triều đình, thẳng tắp lồng ngực bị triệt để đánh. Đại tướng quân bị đương triều giam giữ, người nhà cũng bị toàn bộ bị giam giữ tiến đại lao. Đêm, có vị đã từng bộ hạ vụng trộm đến nhà tù tiền chuyện lời nói. Lúc dạng sáng muốn đem cứu ra nhà tù, không ít đã từng tử chung tại bộ hạ nguyện đi theo hắn cùng một chỗ thoát đi xa chỉ nước. Người nhà của hắn bị tách ra giam giữ tại khác biệt một giam, chỉ có thể tập trung tất cả lực lượng cứu đại tướng quân. Đại tướng quân không muốn bức bỏ người nhà sống tạm, bộ hạ cực lực khuyên tướng quân đảo mệnh trở về sau mình cùng người nhà một cái trong sạch, coi như báo đáp nhiều thủ cũng phải sống sót trước. Đại tướng quân sát phạt quả đoán, dạng sáng tại tử chung bộ hạ an bài xuống chạy ra xa chỉ nước. Xa chỉ nước phái ra đại lượng quân đội truy kích, một đường nhìn xem vì mình, vứt bỏ người nhà, vứt bỏ quốc gia đi theo mà đến bộ hạ nhau nhau chiến tử. Một mình rốt cục chạy trốn tới biên giới bên cạnh, đại tướng quân đã vết thương chồng chất, mũ giáp chóc ra, khoác phủ xuống nhận kích thích cực lớn mà một đêm đầu bạc tơ bạc, nhưng giờ phút này đã đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chỉ gặp nước sông cản đoạn đường đi, không khỏi nhớ tới vì hắn mất mạng người nhà cùng bộ hạ, quần quần giận giang đông nước trôi, thị phi thành bại quay đầu không. Đại tướng quân ngửa mặt lên trời cười to, huy kiếm đang muốn tự vẫn, lại có một trận dị dạng quang mang gọt đến con mắt. Nơi xa ba quang lăng lăng, lại không phải toàn bộ mặt sông, mà là một đầu cự long. Đại tướng quân còn tưởng rằng hoa mắt, cẩn thận mới nhìn đến là một đầu vết thương chồng chất ngân long xoay quanh đang lao nhanh nước sông bên trên, miệng rồng ngậm lấy một bộ như thủy tinh hoàn toàn trong suốt quan tài nhỏ mục, tản ra cầu vồng quan mang, nắp quan tài đã bị nước sông sốc lên. Chỉ gặp có một hài nhi ở trong đó an tĩnh mút vào ngón tay cái. Hài nhi cũng nhìn thấy trên bờ có người, không khỏi nhìn về phía bên bờ. Đại tướng quân cùng hài nhi bốn mắt tương giao, không khỏi nhớ tới trong nhà vừa mới trăm ngày nữ nhi. Đại tướng quân tảo chiều trước trả lại cho nàng đổi qua tã, trong ngực còn có còn lại ấm ký ức. Vị này, nhân loại, đến, ta sắp không được, ta lên không được bờ. Cự Long hữu khí vô lực miệng nói tiếng người. Nhìn thấy kia đồng bệnh tương liên cự long, cùng nhà mình nữ nhi niên kỷ tương tự bé gái. Đại tướng quân bịch một tiếng nhảy xuống. Cự Long trước khi chết đem hài nhi giao phó cho đại tướng quân. Đại tướng quân là bảo vệ hài nhi, tại nước sông trong dòng nước ngầm nhiều lần đụng vào đá ngầm, lưu lại không cách nào khép lại nội thương, một thân võ công bị phế. Sau bị nước sông cọ rửa đến Côn Luân thành phụ cận, thế là mai danh nhận tích dàn xếp xuống dưới. Nhưng một cái thân thể vốn là không tốt nam nhân, mang theo cái bé gái càng là có nhiều bất tiện. Đại tướng quân từng nhiều lần nghĩ tới muốn đem bé gái đưa cho người khác thu dưỡng, lại mỗi lần nhớ tới chỉ vì có nàng, lúc ấy mới chưa chết thành, cuối cùng không bỏ xuống được. Đại tướng quân cứ việc nhỏ túng, nhưng lại không cách nào che giấu loại kia ở lâu người trên khí chất cùng thiết huyết tranh tranh khí thế. Lại vẫn có nữ nhân bị cái kia u buồn tang thương ánh mắt mê hoặc, nguyện lấy thân báo đáp cùng nó cùng chung quãng đời còn lại, dứt khoát gả cho cái này mang theo chưa dứt sữa bé gái, lại lai lịch không rõ hán tử. Hán từng nhiều lần muốn là người nhà báo thủ, bất đắc dĩ thân thể yếu đuối, chỉ có thể dựa vào đi săn mà sống, miễn cưỡng sống tạm sống qua ngày. Mỗi lần hơi có tích xúc đều đi trong thành lắc lư, tìm kiếm lần nữa cơ hội vùng lên, nhưng nhiều năm qua đi cuối cùng chỉ rơi vào cái nhà chỉ có bốn bức tượng. Nữ nhân là thật yêu hắn, chịu mệnh nhọc, đầu nhập vào toàn thân toàn ý ái tài hơi hòa tan hắn sớm đã cứng rắn giống tảng đá trái tim. Hắn rốt cuộc hướng hiện thực túi đầu, quyết định mai danh nhận tích cùng làm bạn nữ nhân cùng một chỗ lôi kéo hấu nữ cùng nhau lớn lên. Thế nhưng là, một lần ngoài ý muốn lại để cho bạn già đã mất đi tính mệnh. Cố sự cực kỳ thổn thức. Trần Tử ngang nhất thời bán hội rất khó đem trước mắt cái này lao thợ săn cùng đại tướng quân hình tượng cho dung hợp được. Có dạng này kinh lịch người là cần nhất là tán đồng mà không phải an ủi. Hắn tùy tiện bố lao phương bà bài nói, khó trách Linh Nhi xinh đẹp như vậy, ngươi là vô luận như thế nào đều không sinh ra xinh đẹp như vậy nữ nhi. Phi, tới ngươi. Lao phương tôi một bụng đàm. Bất quá, cái này cục đàm giống như đem nhiều năm phiền muộn nôn không ít, khôi phục một chút binh doanh vô lại khí. Thật chặt dựng lấy Trần Tử ngang bà bài, nói, Phương Linh không phải người bình thường, Cự Long cầu ta liền giống như người bình thường nuôi lớn nàng. Nàng chưa từng cùng người khác liên hệ, ngươi tới mấy cái này tuần lễ, là ta nhìn thấy nàng nói chuyện nhiều nhất mấy cái tuần lễ. Cũng không đợi Trần Tử ngang đáp lại, Lão Phương quay người hướng trong phòng phương hướng đi đến. Ta đánh không lại ngươi, bất quá ngươi đối nàng không tốt ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Hy vọng ngươi biết ta đang nói cái gì. Biết, chẳng phải biên cái cố sự đem Phương Linh thân thế nói thần thần bí bí nha. Buổi sáng tỉnh lại, trên bàn đặt vào cháo hoa cùng thịt kho phiến, lại không nhìn thấy Lão Phương cùng Linh Nhi. Trần Tử ngang dùng qua bữa ăn, cưới bị tôm tiến đến trong thành. Một người cưới tương đương cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Trần Tử ngang lo lắng nhiều người phức tạp, sớm liền từ bị tôm trên thân nhảy xuống tới để chính nó trở về. Đón người mới đến đại hội ở ngoài thành Bắc khu cử hành. Căn bản liền không lo lắng sẽ đi nhầm đường, liền cùng thành thị tổ chức mạ dạ tổng đồng dạng, khắp nơi đều là bảng hướng dẫn, khắp nơi đều là nhân viên công tác. Trận này nghi thức thật có thể nói là long trọng chi cực, trên đường tất cả đều là xem náo nhiệt người xem, nam quần chúng cũng không có gì để mắt. Trần Tử ngang chỉ là quan tâm, có phải hay không tất cả mỹ nữ đều như mọi người nói tới biết ăn mặc đến trang điểm lộng lẫy. Lời ấy không giả, Trần Tử ngang nhìn thấy các cô nương đều trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc. Toàn bộ thành thị cử hành một trận tiết mừng năm mới. Trên đường nghe được nhiều nhất vẫn là cùng tân sinh thi đấu có quan hệ. Đang thảo luận ai là thi đấu lôi cuốn nhân tuyển, còn có người nào trước đó là bởi vì có việc chậm trễ không tham gia khảo thí. Thậm chí có người hiểu chuyện cầm làm tốt truyền đơn khắp nơi tại phái phát. Trần Tử ngang cũng nhận được một chương. Chỉ gặp chính diện in lôi cuốn tuyển thủ đối cảnh tư liệu. Mà mặt sau là tuyển thủ bắt quái chuyện xấu. Tư liệu thật sự là không thể bảo là không tường tận. Thật sự là có tiền có thể sai khiến bị thần, cũng không biết những tài liệu này đều là từ nơi nào siêu tập tới. Tư liệu chi tường tận, biên tập vẻ đẹp xem, chính là vì thuận tiện người xem hạ tiền đặt cược, trên tư liệu còn có kèm theo đánh cược bán cầu. Trần Tử ngang phảng phất nhìn thấy điện thoại cùng máy tính bắn ra tới những cái kia nhan sắc khoa trường tiểu chữ lấp lóe khiêu động đánh bạc quảng cáo. Chỉ gặp tư liệu cái thứ nhất giới thiệu liền là lần này tranh tài đoạt giải nhất đại đứng đầu, Mộ Dung Hải, Mộ Dung gia tộc thiên tiêu, không đến 3 năm nguyên lực liền tu luyện đến thứ 9 cấp. Sáng tạo ra gia tộc tu luyện nhanh nhất ghi chép. Gia tộc toàn lực bồi dưỡng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Mà rất vinh hạnh, Trần Tử ngang cũng tới bảng. Tư liệu mặt sau đều là cuộc thị yến này chủ đề nhân vật. Cái gọi là chủ đề nhân vật, liền là bắt quái đường biển tin tức. Hắn trên chính là bắt quái bản đầu đề, mà lại cũng là đứng hàng thứ nhất. Trần Tử ngang, ngoại lai nguyên giả, phụ xuống thời giờ đã đạt tới nguyên lực 10 cấp đỉnh phong, dẫn phát giác tỉnh giả thiên kiếp. Xào rượu đè nén xuống khí tức tranh né thiên kiếp. Học viện kém chút đặc biệt trúng tuyển, không ngờ sau đó nguyên lực phát triển mạnh mẽ, tại trong khảo nghiệm chỉ còn nguyên lực cấp 1. Vị định thành này khóa đón người mới đến đại hội tối bi tình nhân vật. Trần Tử ngang nhìn xem trên tay truyền đơn không khỏi cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Trần Tử ngang nhìn thấy càng không được coi trọng tuyển thủ tỷ lệ đặt cược liền càng cao. Hắn rất muốn bỏ ra nhiều tiền ép trên người mình, đáng tiếc, ngay cả có quan hệ với hắn bản khẩu đều không có. Mặc dù gọi đón người mới đến đại hội, nhưng là trước hết cử hành tân sinh thi đấu, chỉ có thi đấu kết thúc về sau mới có thể tuyển ra chân chính tân sinh. Về sau mới là nghi thức hoan nghênh. Tân sinh thi đấu sắp bắt đầu, tất cả mọi người xếp hàng tiến vào sân thi đấu. Sân thi đấu rộng rãi hùng vĩ, tổng cộng có 6 tầng, mỗi một tầng lại có càn khôn khảm ly chấn tốn cấn đổi 8 cái lối ra. Vừa rồi ngoài thành rộn rộn ràng ràng đám người, tuôn trào mà bảo, lại hoàn toàn không có hỗn loạn cảm giác. Tại càn khôn vực, lấy cường giả vi tôn, nắm đấm liền là đạo lý quyết định. Nhưng không có nghĩa là thế giới này đối bạo lực liền không có quản lý, tất cả quốc gia đều không cho phép tự mình ẩu đả. Mỗi cái quốc gia, mỗi cái địa phương đều sẽ có cỡ lớn sân thi đấu, cung cấp nơi trốn vì đó giải quyết tranh chấp. Lớn đến vương triều quốc sư chi tranh, nhỏ đến chợ búa lưu manh ẩu đả, vô luận là nguyên giả vẫn là người bình thường, chỉ cần giao tiền, liền có thể tự hành xác định tranh tài nội dung cùng hình thức, liền ngay cả thi đấu là thắng bại chi chiến vẫn là sinh tử chi quyết đều có thể hiệp thương tự do xác định. Mà sân thi đấu chức trách liền là cam đoan quyết đấu công bằng. Tự nhiên, tân sinh thi đấu liền an bài tại Côn Luân thành lớn nhất sân thi đấu cử hành. Tân sinh thi đấu quy tắc cũng không phức tạp, tại truyền đơn trên cũng đem giới trước tân sinh thi đấu quy tắc viết rất rõ ràng. Cái thứ nhất khâu là xác định tân sinh. Tất cả trước đó thông qua nguyên lực khảo nghiệm tân sinh đứng tại đại định khu tiếp nhận khiêu chiến. Mỗi cái tân sinh chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến, thua, mất đi học viện tân sinh tư cách, chiến thắng sau liền có thể xác định tân sinh thân phận. Mà người khiêu chiến liền tương đối long đong, thắng trận đầu sau liền tiến vào đại định khu, còn phải nên đón người khiêu chiến trận thứ hai khiêu chiến. Lôi đại ở giữa là Côn Luân học viện một cái đạo sư, mặc một thân áo bào đen đằng sau còn có liền mũ áo, người đạo sư này mang lên trên mũ, Trần Tử Ngang nhìn cái này cách ăn mặc còn tưởng rằng hắn là cái hip hop ca sĩ. Ta tuyên bố, tranh tài chính thức bắt đầu. Lôi đài bên trái là Đại Địch U, xin tất cả thông qua nguyên lực khảo nghiệm tân sinh hiện tại cấp tốc đứng tại lôi đài bên trái. Chỉ gặp cái này hip hop ca sĩ, trên tay quải trượng hướng dưới mặt đất một sự, trong sân đấu tất cả mọi người nghe được thanh âm của hắn. Chương 23, bốn thông một đạt người đăng, Huyền Linh tân sinh thi đấu học viện phi thường trọng thị, đem lôi đài thi đấu cùng đón người mới đến đại điện khiến cho đặc biệt long trọng, chủ yếu là vì hấp dẫn cẳng có nhiều thiên phú học sinh, rốt cuộc chỉ có tốt sinh nguyên mới là đặt chân phát triển lâu dài căn bản chi đạo. Học viện cũng sẽ căn cứ thi đấu kết quả tiến hành chia lớp, tốt lớp phân phối đến đạo sư cùng tài nguyên cũng không giống nhau. Sân thi đấu có một cái khu vực là Côn Luân học viện lưu cho bản viện lao sinh. Bên trong không thiếu câu lạc bộ người phụ trách, đều đang ngó chừng nhìn có hay không cái gì thiên phú đặc biệt cao tân sinh, đã ma quyền sát trưởng sớm cùng các câu lạc bộ đoạt tài nguyên. Trần Tử Ngang cũng theo đại lưu chen lấn tiền đến, ngồi tại một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh điệu thấp trốn tránh, đáng tiếc, vẫn tránh không được đưa tới chung quanh chú ý người nhìn, đây không phải cái kia truyền thuyết 10 đại bi tình nhân vật đứng đầu Trần Tử Ngang sao? Ai nha, không biết xấu hổ như vậy, thế mà còn dám tới xem so tài. Đúng đấy, muốn ta là hắn hôm nay liền trốn ở trong nhà trong chăn khóc tốt. Hi hi, có lẽ chỉ là chưa từ bỏ ý định, đến cho mình lưu cái tưởng niệm. Trần Tử Ngang mắt điếc ai ngơ, hắn hiện tại rốt cục có thể cảm nhận được, vì cái gì những cái kia người có thực lực luôn luôn chưa từng giày vò khốn khổ, chưa từng động một mép. Đó là bởi vì bọn hắn có tùy thời một lời không hợp liền đem người khác đè vào trên mặt đất ma sát thực lực. Mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng phía sau những này soi mói ảnh hình người con rồi đồng dạng, vẫn là cực kỳ làm cho người ta phiền. Cũng may, hiện tại Trần Tử Ngang cũng chỉ là những cái kia nhàm chán trở lấy tranh tài người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, căn bản không có cách nào cùng trên trận những cái kia sẽ phải lên đài người đánh đồng. Một hồi Trần Tử Ngang liền bị người ném trừ tại sau đầu, không ai lại chú ý hắn. Tựa như sau bữa ăn kia trương giấy ăn, sử dụng hết miệng, đem miệng đầy dầu tanh lau đi, liền có thể ném tới thùng rác đi. Theo trên đài đạo sư một câu đơn giản lời dạo đầu, lập tức đốt phát nổ hiện trường tâm tình của tất cả mọi người. Tại tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, tất cả chuẩn tân sinh nhao nhao ra sân đi hướng lôi đài bên trái đại địch khu. Giờ phút này vinh dự là thuộc về những này chuẩn tân sinh, sân thi đấu có hết mấy vài người, đều mở to mắt nhìn xem những này thông qua khảo nghiệm nguyên giả. Trên đài khán giả cũng liền lúc này có thể đối bọn hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Cái thứ nhất đi lên liền là Mộ Dung Hải, xuất thân bất phàm người cũng giống vậy hư binh. Chỉ gặp hắn mặc một bộ áo trắng, tay phải tao khí cầm một cây quạt, đem mình cách ăn mặc thành một người phong lưu lỗi lạc công tử văn nhã. Mấu chốt là sáo lộ này hữu dụng. Sân thi đấu trên rất nhiều nữ hải tử đều đã điên rồi, quả thực tựa như buổi hòa nhạc những cái kia điên cuồng fan hâm mộ đồng dạng. Mộ Dung Hải, ngươi rất đẹp trai a, muốn đem bọn hắn toàn bộ đều đánh ngã. Ta muốn gả cho ngươi, làm tiểu thiếp của ngươi ta đều nguyện ý. Nhìn giới bên trong, ta hệ bên trong không có sắn qua mỹ nôn, trên cần thể nghiệm ba phen trùng, bên trong liền sẽ chơi ta đồng dạng, giống ta yêu giống bên trong cay dạng yêu giống ta. Nữ nhân này khẩu âm có chút nặng, không biết là nơi nào bay tới truyền kỳ gà rừng. Bên người nam người xem đều cực kỳ khinh bỉ nhìn xem nàng. Trong sân cầu ái âm thanh liên tiếp. Thẳng đến Liêu Ngọc Nhiên xuất hiện, nam khán giả cũng sôi trào. Cái này mỹ nữ thật xinh đẹp, có thể lấy được nàng chết đều đáng giá. Nữ vương, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi. Điên rồi, nguyên lai toàn thế giới truy tinh đều cái bộ dáng này. Trần Tử Ngang nghe được những này truy tinh tộc nói lời, vẫn không khỏi lắc đầu. Trần Tử Ngang cũng đã gặp qua việc đời. Phải biết tại mình thế giới kia, những cái kia truy tinh tộc lời nói ra mới là thật để người nghe trợn mắt hốt mồm. Cái gì một hồi ngay tại chỗ sắp xếp kia, cái gì manh đến chỗ sữa, hoặc là nhìn thấy ai liền không nhịn được muốn phát lũ lụt, đem tất cả có thể nói không thể nói khí quan đều lấy ra. Những lời này thật sự là có đủ khó nghe, còn không bằng trực tiếp cầu ái, để người nghe còn tốt tiếp nhận một điểm. Tất cả chuẩn tân sinh đều tinh thần phấn chấn, bên trong có không ít là gia đình bình thường ra, đời này lần thứ nhất nhận nhiều như thế chú ý, đều lộ ra một mặt hưng phấn tiêu dung. Muốn lên đài khiêu chiến cũng mời đến lôi đài phía bên phải, cần sớm nghiệm minh thân phận. Người xem lực chú ý mới từ chuẩn những học sinh mới chuyển rời đến khiêu chiến khu. Sau đó liền thấy sân thi đấu từng cái địa phương, dần dần có người đứng lên, hướng dưới lôi đài đi đến. bên trong cũng có một chút minh tinh nhân vật. Làm người khác chú ý nhất phải kể là Mây Viễn Nước công chúa trời cao giao. Theo tin đồn, Mây Viễn Nước quốc vương không quá hy vọng nữ nhi xuất đầu lộ diện, cho nàng mời một cái sư phụ, cố ý tại nguyên lực khảo thí lúc đem nàng cho đưa đến nơi xa tu luyện. Nhưng trời cao giao vẫn kiên trì phải vào học viện, quốc vương thung lũng bất quá tính tình của nàng. Này mới khiến người xem gặp được trong truyền thuyết công chúa. Côn Luân học viện là một cái độc lập tổ chức, năng lượng ẩn chứa so phổ thông quốc gia còn lớn. Bởi vậy mặc kệ tới là quốc gia nào người thừa kế, bỏ qua khảo thí muốn đi vào học viện cũng nhất định phải dựa theo quy định đến dự thi. Bởi vậy trời cao xa cũng phải theo quy định tham gia học viện tân sinh thi đấu. Chỉ gặp nàng mặc một thân trường bào màu vàng, loại kia hoàng gia khí chất cao quý xa xa không phải người bình thường có thể có. Tất cả mọi người tại tự mình cảm thán trên đời thật không công bằng, trời cao xa có cao quý như vậy thân phận, còn càng muốn ngày thường quốc sắc thiên hương. Tiếp lấy lại nổi lên một người dáng dấp chất phác đáng yêu tiểu hòa thượng, tay trái sở lấy sáng tỏ như bóng đèn đầu trọc, trên tay phải nâng bát, coi niên kỷ nhiều nhất chỉ có 12-13 tuổi. Hắn mặc rộng rãi cà sa, lỗ mãng chạy trước ra sân, trên đường còn dẫm lên mình áo choàng kém chút ngã một phát. Tất cả mọi người cười ha hả. Cái này tiểu hòa thượng là đến từ Tươi Sáng chùa đệ tử, Tươi Sáng chùa các đệ tử pháp hiệu đều có một cái thông chữ. Tiểu hòa thượng bọn hắn đời này theo thứ tự là Thân Thông, Viên Thông, Bên Trong Thông, Liên Thông. Tiểu hòa thượng pháp hiệu gọi Bách Thế Hối Thông. Mọi người cười hắn nguyên nhân rất đơn giản, truyền đơn tư liệu có ghi, Bách Thế Hối Thông là bởi vì bế quan, tính sai khảo nghiệm này, đành phải tới tham gia thi đấu. So với trước đó nhắm ngay tân sinh náo nhiệt, người xem đối với mấy cái này người khiêu chiến ít đi rất nhiều gieo họ, càng nhiều hơn chính là bình phẩm từ đầu đến chân. Thảo luận lên thân thế của bọn hắn, hình dạng đặc thủ, yêu thích, bắt quái. Trần Tử Ngang trước đó cũng không biết người khiêu chiến cũng phải sớm lên đài. Hắn nguyên kế hoạch là đi lên tìm trước đó nhục nhã qua hắn xương cứng, sau đó đem hắn đè xuống đất ma sát, sau đó một lần là nổi tiếng. Không nghĩ tới, thế mà còn phải sớm đi lên nghiệm minh thân phận, nhìn đến lúc này là không thể không sớm một quang, đành phải kiên trì đi tới. Bất quá, một lần là nổi tiếng mục đích đã đạt đến. Trên lôi đài có đủ loại kiểu dáng, các loại xuất thân, các loại tướng mạo người, luôn có một cái thích hợp dưới đài người xem. Trước đó dưới đài còn hò hét ầm ĩ đối trên lôi đài mỗi người bình phẩm từ đầu đến chân, thẳng đến Trần Tử Ngang ra sân, toàn trường đặt đến cao trào. Chủ đề chưa từng có thống nhất. Hắn không phải điên rồi đi, thế mà còn dám lên đài. Loại người này kỳ thật hẳn là tôn trọng, chí ít đổi lại là ta có thể làm không đến. Trần Tử Ngang, ngươi là tốt. Thế mà còn có một cái thôn cô to gan hét lên, thắng thua không sao, ta nguyện ý chiếu cố ngươi. Trần Tử Ngang trong lòng mặc niệm, tạ ơn, có thể, nhưng không cần thiết. Chỉ vì xác nhận xem qua thần, là không dễ nhìn người. Nhìn dưới bên trong, ta hệ bên trong không có sắn qua mỹ nôn, trên cần thể nghiệm ba phen trùng, bên trong liền sẽ yêu giống ta. Lại là nàng. Nữ nhân này lai lịch gì, mà lại cái này khẩu âm rất quen thuộc. Lên đài trước Trần Tử Ngang nhận được tất cả đều là khinh bị cùng chế giễu, nhưng khi hắn từng bước một đi lên thời điểm, ngược lại nhận được rất nhiều an ủi, ủng hộ và cổ vũ thanh âm. Kẻ yếu cuối cùng sẽ đạt được đồng tình. Trần Tử Ngang mặt ngoài không chút biểu tình, một mặt không hề bận tâm. Nội tâm lại tại nói thầm, chậc chậc chậc, quả nhiên bị người xem như là tay trói gà không chặt yếu gà. Cũng tốt, cũng nên đến phiên mình biểu hiện thời điểm. Đột nhiên có chút cảm thấy tiếc nuối, Linh Nhi không có tới sân thi đấu, không thấy mình biểu hiện. Người khiêu chiến cũng đã toàn bộ vào chỗ, Trần Tử Ngang điểm nhiên như không có việc gì đứng tại cuối cùng. Trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu, chuẩn tân sinh cùng người khiêu chiến tùy thời có thể trở lên đài. Chuẩn tân sinh chỉ cần tham gia một trận tranh tài, liền có thể trực tiếp tấn thăng. Đối với những cái kia đối với thực lực mình có lòng tin người, ở tại đại định khu sẽ cảm thấy là một loại vũ nhục. Bởi vậy, không ít thực lực tốt chuẩn tân sinh đều kích động, toàn bộ đều đi đến bên lôi đài biểu thị tùy thời có thể lấy tham gia trận đấu. Ngược lại là người khiêu chiến bên này liền lộ ra an tĩnh nhiều, luận thực lực tổng hợp tự nhiên là người khiêu chiến so chuẩn tân sinh kém thật lớn một đoạn. Dưới đài người xem náo nhiệt không chê có nhiều việc, nhao nhao ồn ào để người khiêu chiến mau tới trận, không dám lên đi làm giòn liền đều nhận thua tốt. Bách Thế Hối Thông sờ lên hắn quăng nam môn, một giọng nói, tiểu tăng chức là các vị thí chủ thử một chút môn đạo, a di đà phật, ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục. Nói liền từ khiêu chiến khu đi đến sân thi đấu, trên đường không cẩn thận lại dẫm lên rộng lượng tăng bảo, ngã một lớn dao, trêu đến toàn trường cười vang. Bách Thế Hối Thông không đội không giận, vô bụi đất trên người, đọc lấy a di đà phật, một bên không nhanh không chậm lên đài. Tại sân thi đấu bên cạnh xếp hàng chủ động ra sân chuẩn tân sinh, đều là thực lực tương đối mạnh, thấy là cái tiểu hòa thượng, cảm thấy là quả hờ mềm, sợ bị dưới đài người xem chế nhạo bọn hắn đi bắt nạt tiểu bằng hữu. Ở đây trên chủ trì tranh tài đạo sư nhìn thấy những cái kia chuẩn tân sinh mới vừa rồi còn cướp ra sân, bây giờ lại còn khiêm nhượng đến khiêm nhượng đi. Thực sự không vừa mắt liền để vừa rồi vị thứ nhất xuống tới chuẩn tân sinh ra sân. Có thể xếp hạng đệ nhất tự nhiên thực lực không tầm thường, tên gọi Âm Đạt Quân, là một cái gọi bốn bình giúp thế tục tiểu tiêu cục trưởng môn. Nguyên trưởng môn tại một lần đường dài hộ tiêu bên trong bất hạnh mất mạng, khi tất cả người đều coi là bốn bình giúp muốn xong đời thời điểm, con của trưởng môn lại đứng ra, để bốn bình giúp trở nên hơn xa tại lúc trước. Những người sau này mới biết được, con của trưởng môn là cái cường đại nguyên giả, đem nguyên là tất cả đối thủ đều tiêu diệt hết, đặt vững toàn bộ vương triều bốn thông một bình ngũ đại tiêu cục địa vị. Cùng tiểu hòa thượng Bách Thế Hối Thông bề ngoài lỗ mãng so sánh, Âm Đạt Quân ra sân liền lộ ra tương đương bình tĩnh thong dong. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Đạo sư đem vải trượng hướng trên mặt đất một sự, chỉ nghe bịch một tiếng. Gõ trận đầu chiến đấu tiếng vang. Âm Đạt Quân lập tức tiến vào trạng thái, mà Bách Thế Hối Thông vẫn một bộ trưởng hai không nghĩ ra dáng vẻ. Nếu là học viện đạo sư an bài, Âm Đạt Quân không có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, vậy liền để chiêu thứ nhất, cho tất cả mọi người lưu cái ấn tượng khắc sâu. Không hổ là tiêu cục xuất thân, trên đùi công phu tăng trưởng. chỉ gặp hắn thân thể lăng không nhảy lên, cách xa mấy mét khoảng cách, chớp mắt là tới, thân thể một cái xoay chuyển, đùi phải giống như một cùng gậy sắt, từ phía trên nện xuống, thối phong đưa tới tiếng rít lại toàn trường đều có thể nghe được, thế không thể đỡ. Chương 24, Trần Tử ngang ra sân người đăng, Huyền Linh Âm đạt quân thế công thực sự lăng lệ, mà Tiểu Hòa Thượng bách sự hối thông nhìn tương đương nhỏ yếu. Khi tất cả người đều đang lo lắng Tiểu Hòa Thượng thời điểm, chỉ gặp Tiểu Hòa Thượng tựa như là bị kinh sợ dọa hướng về sau thất tha thất thểu lui một bước, động tác nhìn đuổi theo đài lúc đồng dạng lỗ mãng, bất quá cực kỳ mạo hiểm tránh đi Âm Đạt Quân khí thế hung hung công kích. Âm Đạt Quân một chiêu chưa giả mới chiêu lại lên, Tiểu Hòa Thượng hoặc là mỗi lần đều là mạo hiểm né qua, thực sự không tránh né được, liền dùng hắn hoàn toàn cùng đối phương không phù hợp tỷ lệ nhỏ yếu năm đấm đối kháng lên, thế mà còn có thể miễn cưỡng cản cái không rơi vào thế hạ phong. Động tác của bọn hắn so với thường nhân nhanh không biết nhiều ít, mặc dù nói nhìn chỉ là phổ thông nhục thân chém giết, kỳ thật mỗi một chiêu đều ẩn chứa nguyên lực, toàn hóa tại quyền cước bên trong. Quyền cước tương giao tiếng vang, tựa như cùng khí ở giữa đụng vào nhau thanh âm, dị rầm, oanh long 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 lượn vòng tại trong sân đấu. Loại này thực sự vật lộn, phổ thông người xem đều có thể nhìn hiểu. Bởi vậy phản ứng tương đương nhiệt liệt, mà Tiểu Hòa Thượng bách sự hối thông mỗi lần đều là cực kỳ mạo hiểm né qua, để người xem thỉnh thoảng vì hắn bóp một vệt mồ hôi lạnh. Âm Đạt Quân một mực tại công kích mãnh liệt, bách sự hối thông chỉ là không ngừng tại phòng thủ, khán giả đều cảm thấy Tiểu Hòa Thượng lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mà chiến đấu ở trong mắt Trần Tử Ngang liền hoàn toàn là một chuyện khác. Tại Thiên Nhãn bên trong, bách sự hối thông toàn thân khí hải tràn đầy, dương cung mà không phát, toàn thân nguyên lực toàn bộ tinh diệu khống chế tại mỗi lần quyền cước tương giao chỗ, không có một tơ một hào lãng phí. Mà bộ pháp nhìn từ bề ngoài thất tha thất đều, nhưng mỗi một lần đều sớm làm ra phán đoán, lấy nhỏ nhất động tác, tinh diệu né tránh công kích của đối phương. Âm Đạt Quân vốn cho là có thể dễ dàng đem đối phương đè chế xuống dưới. Đến thời khắc này, hắn phát hiện sự tình có điểm gì là lạ, hắn cái chán tràn đầy đại hãn, nguyên lực cũng tiêu hao 7-8 phần. Mỗi lần cũng cảm giác mình sát chiêu muốn đem đối phương trọng thương, lại cảm giác là bị đối phương cực kỳ mạo hiểm tránh thoát, kỳ thật đối phương đã sớm tính trước kỹ càng, hắn sát chiêu căn bản liền không có một lần đối Tiểu Hòa Thượng tạo thành chân chính uy hiếp. Khán giả không rõ nội tình, tưởng rằng Âm Đạt Quân cố ý tại để cho Tiểu Hòa Thượng, cũng bắt đầu phát ra hư thanh. Cái này đem Âm Đạt Quân ép càng sốt ruột. Lần nữa phi thân một cái quét đường chân, làm Hòa Thượng lại một lần thất tha thất thểu tránh thoát thời điểm, hắn dùng tay đại lực vung lên, trước người thoáng hiện một đoàn sương mù, chỉ gặp trong sương khói quang mang lóe lên, một đám ánh sáng từ bên trong đột nhiên bay về phía Tiểu Hòa Thượng. Đây là hắn độc môn đòn sát thủ, kết hợp giang hồ ném ám khí thủ pháp cùng nguyên lực thi triển kỹ xảo. Đưa lên ám khí giảng cứu liền là xuất thủ phải nhanh chuẩn hung ác, nhân lúc người ta không để ý, một chiêu chí mạng. Bởi vậy, hắn thừa dịp Tiểu Hòa Thượng đang tránh né hắn người thứ nhất giết chiêu thời điểm, thân hình còn không điều chỉnh xong, liền phóng thích một đoàn sương mù, để người khó phân biệt phương vị, cũng không nhìn thấy hắn ra chiêu thủ pháp, phóng thích sương mù đồng thời, sẽ ném ra ẩn chứa hắn một thân nguyên lực phi tiêu. Trên giang hồ đến cấp tiêu nhân hòa khác tiêu cục tiêu sư thậm chí trưởng môn không chi kỷ trải qua có bao nhiêu người liền chết tại hắn cái này một sát chiêu phía dưới. Đây là hắn nguyên bản lưu tại đằng sau tân sinh cuộc thi xếp hạng bên trong tranh đoạt thứ tự tốt đòn sát thủ. Nhưng giờ phút này lại buộc hắn xuất thủ, bởi vì trận đầu liền thua trận, sát thủ kia giản lưu đến đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người xem tâm đều bị nâng lên cổ họng, Tiểu Hòa Thượng nhất định phải bị thua, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Hòa Thượng khẳng định là tránh không kịp, đột nhiên miệng niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, theo trong miệng Phật hiệu đọc lên, một thân từ bên trong đến bên ngoài phát ra kim sắc Phật quang. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đánh trúng Tiểu Hòa Thượng giữa lông mày, định ở nơi đó không nhúc đích, lại vô luận như thế nào cũng đâm không tiến mảy may. A Di Đà Phật, Bần tăng cùng thí chủ không cửu không đoán, thí chủ xuất thủ cần gì phải ác độc như vậy? Tắm rửa tại một thân Phật quang phía dưới, Tiểu Hòa Thượng phảng phất biến thành người khác, hoàn toàn không có trước đó chất phác cùng lô mãng bộ dáng, tốc độ cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu. Vừa dứt lời, một cái là mình nhanh chóng gọi tới Âm Đạt Quân trước người, một cái song long xuất hải, hai trưởng đánh về phía nguyên lực đã hao hết, tâm thần còn chưa chậm tới Âm Đạt Quân. Âm Đạt Quân đành phải vội vàng đánh trả, bốn trưởng tương giao, vang một tiếng, Tiểu Hòa Thượng tại nguyên chỗ không chút nào động, mà Âm Đạt Quân lại bị đánh ra xa 7-8 mét, một tiếng thanh thúy tiếng vang, thân thể co quắp một chút, sau đó liền nằm trên mặt đất cũng không nhúc đích. Toàn trường người xem một mảnh ngạc nhiên, vô luận là xem môn đạo hay là xem náo nhiệt, hiện tại cũng biết Tiểu Hòa Thượng trước đó che giấu thực lực, ở trước mặt hắn, Âm Đạt Quân kỳ thật căn bản không phải hắn địch. Đạo sư đi qua nhìn một chút ngã trên mặt đất Âm Đạt Quân. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi chi giác. Để người Âm Đạt Quân giơ lên xuống dưới, sau đó tuyên bố bách sự hối thông thắng lợi. Tiểu Hòa Thượng lần nữa chắp tay trước ngực, miệng niệm một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật, sau đó một thân kim quang lần nữa nội liễm, về tới hắn nguyên lai một mặt thật thà bộ dáng. Sau đó như cái hài tử đồng dạng hào hứng hướng lôi đài một bên khác thuộc về tân sinh khu vực chạy tới, trở thành tấn thăng làm này khóa Côn Luân học viện tân sinh đệ nhất nhân. Đi trên đường không cẩn thận lại giẫm lên cái kia thân rộng lượng tăng bảo, một cái lảo đảo kém chút lại ngã ngã nhào một cái. Đám người lại cười vang. Tiểu Hòa Thượng xuất hiện, cho những người khiêu chiến cực lớn lòng tin, rốt cục không còn kiêm lượng, đều kích động nghĩ hạ tràng đại triển quyền cước. Những người khiêu chiến cũng tham chiếu chuẩn tân sinh bên kia ra sân quy củ, nhao nhao tự phát theo tới trước tới sau chỉnh tự xếp hàng, phân ra một hồi ra sân thứ tự xuất trận. Trần Tử Ngang thì cả lơ phất phơ co lại chân ngồi dưới đất, một bộ việc không liên quan đến mình, không có vấn đề chút nào dáng vẻ. Bất quá tất cả mọi người sớm đã không để mắt đến người này tồn tại. Trận thứ hai, chuẩn tân sinh đi lên là một cái mày rậm mắt to, nhìn tương đương láo thành người. Người khiêu chiến đi lên là một người mặc một thân dạ hành phục thiếu niên, chỉ gặp hai mắt sáng ngời có thần, một bộ giang hồ cao thủ phong phạm. Sân thi đấu người lớn tiếng gọi tên, chuẩn tân sinh Trần Bất Vi, nguyên lực cấp 5, giao đấu người khiêu chiến Tả Tiểu Bạch, nguyên lực cấp 6. tiểu hòa thượng thắng lợi, cho khán giả mang tới thị giác cùng tâm lý xung kích rất lớn, thế là người xem nhau nhau cảm thấy lần này người khiêu chiến thực lực tổng hợp đều cực kỳ mạnh. Can, khôn, khảm, cách, chấn, cấn, tuấn, đổi cái này 8 cửa miệng có công việc nhân viên, tùy thời có thể lấy tiếp nhận người xem tiền đặt cược. Đánh bạc quy tắc trò chơi tương đương đơn giản. Bởi vì ra sân người khiêu chiến cùng chuẩn tân sinh đều là ngẫu nhiên, đánh cược thiết trí đơn giản thô bạo, trực tiếp đặt cược mua thắng bại, hoặc là áp chuẩn tân sinh hoặc là mua người khiêu chiến thắng. Có người khiêu chiến trận đầu đại thắng tiền hoa, trận thứ 2 người khiêu chiến nguyên lực đẳng cấp lại so chuẩn tân sinh cao. Thế là người xem nhau nhau rời tiệc, cơ hội đều đem chú đều áp tại khiêu chiến người trên thân, sợ bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Đặt cược người thực sự quá nhiều, ngay cả trận thứ 2 quyết đấu đều hơi hơi chậm lại. Đông. Đạo sư quải trượng hướng trên mặt đất vừa gõ, trận thứ 2 bắt đầu. Người khiêu chiến Tả Tiểu Bạch hét lớn một tiếng, cột vào trên trán băng vải bị chấn đoạn, toàn thân khí tức đột nhiên lên cao, hướng về mày rậm mắt to Trần Vân Phi bỏ tới. Tả Tiểu Bạch một quyền đánh về phía Trần Vân Phi lồng ngực, chỉ gặp Trần Vân Phi nghiêng người lóe lên, người xem cái gì đều không thấy rõ, người khiêu chiến Tả Tiểu Bạch tiết hầu liền bị Trần Vân Phi bóp lấy. Sau đó Tả Tiểu Bạch bị bóp lấy yết hầu cao cao giơ lên. Tả Tiểu Bạch tự nhiên không cam tâm, sứ mệnh giãy giụa. Trần Vân Phi tay phải dùng sức vừa bấm, Tả Tiểu Bạch cổ nghiêng một cái, liền đã mất đi ý thức. Đạo sư đi qua nhìn, sau đó lớn tiếng tuyên bố, người khiêu chiến Tả Tiểu Bạch lâm vào hôn mê, chuẩn tân sinh Trần Vân Phi chiến thắng. Và, có lầm hay không? Một chiêu liền xong đời. Phá sản, ta đè ép chọc chú. Người khiêu chiến quá kém, không được cũng không cần ra sân, chạy trở về trong nhà đi thôi. Thua mắt đỏ người xem lớn tiếng kêu ầm lên. Cho sắp lên trận người khiêu chiến rất lớn áp lực. Trận thứ 3, phát sinh hí kịch tính một màn. Là một trận nguyên lực cấp 6 chuẩn tân sinh cùng cấp 7 nguyên lực người khiêu chiến quyết đấu. Rất nhiều chưa từ bỏ ý định người xem lại đem trọng chú hạ tại người khiêu chiến trên thân. Người khiêu chiến cũng tương đương không chịu thua kém, một mực đè ép chuẩn tân sinh công kích. Khi chuẩn tân sinh nhìn nhanh không được, sẽ phải thua trận thời điểm. Người khiêu chiến giống như đụng tà đồng dạng, đột nhiên quỳ xuống đất đè đầu, khi tất cả người hoài nghi hắn có phải hay không trúng đối phương cái gì ám khí. Lại chỉ nghe thấy hắn hô lớn một tiếng, "Không, tại sao muốn lúc này?" Lời còn chưa nói hết liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ở đây rất nhiều người xem còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng có người đã bừng tỉnh đại ngộ, đặc biệt là ngoại lai nguyên giả, thấy cảnh này, sắc mặt đều không thế nào để mắt. Đạo sư đi qua nhìn một chút, mà không thay đổi nói, người khiêu chiến mất đi ý thức, chuẩn tân sinh đạt được thắng lợi. Dưới đài người xem nhau nhau châu đầu ghé thai, mới hiểu được là thế nào một chuyện. Ngoại lai nguyên giả khó xử nhất một màn xuất hiện, liền là tại thế giới của hắn từ đi ngủ trạng thái bên trong bị cưỡng ép tỉnh lại, dẫn đến càn khôn vực linh hồn bị cưỡng ép triệu hoán trở về, chỉ bỏ không kia một bộ nhục thể tại càn khôn vực. Thế là những cái kia đang thức tỉnh người trên thân đã hạ trọng chú người nhao nhao giận mắng. Sống ở phía dưới thật tốt, tại sao lại muốn tới thế giới của chúng ta? Đến từ hạ giới mặt nhà quê, chạy trở về chỗ của các ngươi đi thôi. Nhà quê liền là nhà quê, về sau nói cái gì cũng sẽ không đem tiền áp tại nhà quê trên thân. Đủ loại mắng rất khó nghe nói hết ra. Mỗi cái địa phương đều sẽ có kỳ thị kẻ ngoại lai tình huống xuất hiện, mà lại càng là xã hội tầng dưới chót người, kỳ thị người bên ngoài tình huống liền càng nghiêm trọng hơn. Nguyên giả tại người bình thường trong mắt đều là cao cao tại thượng tồn tại. Liền xem như ngoại lai nguyên giả cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý bình phẩm từ đầu đến chân đối tượng. Nhưng chính là có như vậy một nhóm càn khôn vực người bình thường sẽ có một loại không hiểu thấu cảm giác ưu việt, bình thường đối ngoại lai nguyên giả giận mà không dám nói gì, lúc này phảng phất tìm được thời cơ, điên cuồng phát tiết, lăng đục, cười nhạo. Người khiêu chiến lại thất bại, người khiêu chiến khu vực bầu không khí trở nên tương đương kiềm chế. Nguyên lai kích động cấp xếp hàng ra sân, hiện tại cũng vô thanh vô tức toàn bộ lui trở về người khiêu chiến khu vực ở giữa. Trên trận người xem càng là hư thanh một mảnh. Cái này, yên lặng tĩnh tọa Trần Tử Ngang đột nhiên đứng lên. Chương 25, tân sinh Trần Tử Ngang người đăng, Huyền Linh tại cái này thời điểm mấu chốt, Trần Tử Ngang đứng lên, một mực ở vào ẩn hình trạng thái hắn đột nhiên lần nữa thành toàn trường tiêu điểm. Lỗ tai thậm chí có chút loáng thoáng đã nghe được người xem âm thanh ủng hộ. Hắn hy vọng đối thủ là cái người để cho hắn ghét, dạng này hắn liền có thể đem đối phương đầu đè xuống đất ma sát. Ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng mà sự thật lại là một chuyện khác. Người trên khán đài nhao nhao chỉ trỏ bình luận. Cái này tuổi mục muốn làm gì? Không muốn đứng lên, có thể ngốc đến cuối cùng liền là thắng lợi. Đoán chừng trên đài không giả bộ được, muốn đi nước tiểu chui đi, ha ha ha. Chọn chiến khu người cũng đều ghé mắt nhìn xem Trần Tử Ngang, nhao nhao nhỏ giọng nói thầm, cũng hoài nghi người anh em này đầu óc sợ không phải hư mất. Đại định khu cũng đi xuống một cái chuẩn tân sinh. Sắp xếp ở phía sau chuẩn tân sinh đều đang nhạo báng hắn. Vận khí không tệ, gặp được bảo, đợi chút nữa ra tay đừng quá nặng. Ta làm sao lại không vận may này đâu? Uy, Công Tôn Vũ, phải không đối thủ của ngươi nhường cho ta, ta cho ngươi một khối hạ phẩm nguyên thạch. Trên đài dưới đài người đều vui vẻ, toàn trường người xem cũng làm là đang nhìn một trận náo kịch. Trần Tử Ngang sợ lên cái mũi, đột nhiên cảm thấy lập tức đem thực lực phóng xuất, còn giống như không có suy nghĩ. Trong lòng quyết định chủ ý, chậm rãi hướng trên đài đi đến. Chuẩn tân sinh Công Tôn Vũ, nguyên lực cấp 6. Giao đấu người khiêu chiến Trần Tử Ngang, nguyên lực cấp 1. Toàn trận cười vang. Lần này người khiêu chiến tư cách thẩm tra, chỉ có trước đó không có tham gia qua học viện khảo nghiệm nhân tài muốn lần nữa tiến hành khảo thí đánh giá nguyên lực đẳng cấp. Bởi vì Trần Tử Ngang trước đó tại học viện khảo nghiệm qua, cho nên gọi tên đương nhiên báo chính là Trần Tử Ngang ngay từ đầu tiến hành nguyên lực khảo nghiệm đẳng cấp. Trên trận người xem không chỉ là bạo động, đều nhao nhao chạy tới đặt cược. Lúc này không mua chuẩn tân sinh thắng đây tuyệt đối là đầu góc hư mất. Trước đó tại không biết song phương phân biệt ra sân tình huống dưới đem tiền áp tại chuẩn tân sinh trên đầu người giờ phút này đều cười lên tiêu, mà đem tiền đặt ở người khiêu chiến trên người, đều mặt xám như cho. Hiện tại nhiều người như vậy muốn tiếp tục đặt cược, dựa theo lúc đầu tỷ lệ đặt cược là không thể nào. Đã đem tỷ lệ đặt cược điều chỉnh đến mua Công Tôn Vũ 10-1, mua Trần Tử Ngang 1-10, chỉ có như vậy tỷ lệ đặt cược cũng đỡ không nổi người xem đặt cược nhiệt tình. Tỷ lệ đặt cược đành phải tiếp tục điều chỉnh. Tranh tài bởi vì đặt cược quá nóng mà không thể không gián đoạn. Sân thi đấu là Càn Khôn Vực chính phủ Duy vừa xác nhận giải quyết vũ lực tranh chấp con đường, cũng là Càn Khôn Vực trọng yếu tiêu khiển hoạt động, thậm chí cũng đã trở thành bọn hắn văn hóa một bộ phận. Lần này sân thi đấu đánh cược tự nhiên là từ Mây Miện nước tổ chức, đánh bạc thu nhập cũng là quốc gia tài chính trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Côn Luân học viện cũng không ảnh hưởng tất cả mọi người hào hứng, trên lôi đài đạo sư cũng an tĩnh trở lấy, nhàm chán lúc còn lườm Trần Tử Ngang một chút. Trần Tử Ngang vừa vặn thấy được đạo sư ánh mắt, dứt khoát đúng bay, biểu thị mình cũng rất bất đắc dĩ. Trần Tử Ngang thật là muốn đem trên người tất cả tài vật đều áp mình thắng, nhưng là bây giờ trên đài thân bất do kỷ, nếu như muốn phát một phen phát tài, xem ra cần phải tiếp tục bảo trì địa thấp, sau đó tìm cơ hội hạ trọng chú áp mình thủ thắng. Nhàn rỗi nhàm chán, ánh mắt thế mà liếc tới Tống Phỉ cũng đi đặt cược, rất hiếu kỳ nàng đến cùng sẽ làm sao đặt cược. Đây không phải là Lão Phương. Trần Tử Ngang đang đặt cược trong đám người thấy được Lão Phương, lại không nhìn thấy Linh Nhi, không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Đông. Đạo sư nhìn thấy trên trận cũng gây không sai biệt lắm, quải trượng hướng trên mặt đất vừa gõ, hô một câu, thi đấu bắt đầu. Công Tôn Vũ nhìn xem Trần Tử Ngang, không khỏi lắc đầu, đừng để ta xuất thủ ta cũng thật mất mặt, chính ngươi nhận thua đi xuống đi. Ngươi xuất thủ sẽ thật mất mặt. Vậy ta Trần Tử Ngang không sĩ diện a? Trần Tử Ngang giống như cười mà không phải cười, cũng ngốc đứng ở nơi đó. Đụng áo không đáng sợ, ai xấu hổ. Quả nhiên, áp lực liền toàn bộ đến Công Tôn Vũ trên thân. Đánh cái phế vật còn đứng lấy làm gì? Lên a. Ngươi lại không ra tay dứt khoát mình đầu hàng xuống dưới tốt. Người xem phản mà ồn ào cười lên Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ mặt đều đỏ lên, đành phải hướng Trần Tử Ngang phát ra công kích. Nắm chặt hữu quyền, nguyên lực lộ ra ngoài, bình thường người không nhìn thấy nguyên lực, chỉ có thể nhìn thấy nguyên lực tiết ra ngoài dẫn đến không khí đều vặn vẹo thay đổi hình. Chỉ gặp Công Tôn Vũ nắm đấm không khí chung quanh giống như là bị thiêu đốt, thật giống như trên đống lửa không khí đồng dạng, trở nên mơ hồ. Chỉ cần là nguyên lực ngoại phóng đều sẽ có loại tình huống này xuất hiện, chỉ là trước kia quyền cước tương giao tốc độ quá nhanh, người xem lưu ý không đến loại này tỉ mỉ biến hóa. Công Tôn Vũ ra chiêu chậm chạp mới khiến cho tất cả người xem lưu ý đến hắn toàn bộ cánh tay không khí chung quanh đều biến mơ hồ. Ta không muốn thương tổn ngươi, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian né tránh. Công Tôn Vũ lớn tiếng nói. Sau đó một quyền vung ra, một cỗ bàng bạc bá đạo khí thế từ nắm đấm vung ra. Một quyền như vậy tuyệt đối có thể để một người bình thường biến thành một cục thịt tương. Trong mắt bọn họ, Trần Tử Ngang cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Thế nhưng là Trần Tử Ngang thế mà không có tránh. Hắn không phải sợ choáng váng a? Mau trốn a, mạng nhỏ quan trọng. Cái này cắt điêu, đoán chừng run chân không động được. Còn có gan tiểu nhân người xem, dứt khoát nghiêng đầu đi không dám nhìn. Vâng. Rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Tử Ngang trên lồng ngực. Trần Tử Ngang không lúc đích. Vận chuyển Sơn Hải Bách Thú quyết tầng thứ 2 công pháp Trần Tử Ngang, tại cự viên thú hồn gia chỉ dưới, một quyền này đánh vào người đau một chút cảm giác đều không có. Trần Tử Ngang đối Công Tôn Vũ cảm nhận cũng không tệ lắm, bởi vì đối phương tận lực thả chậm tốc độ công kích, chỉ cần cố ý né tránh, có thể nhẹ nhõm né tránh một kích này. Bởi vậy, Trần Tử Ngang cũng không phải là tận lực nhục nhã đối phương. Lúc ấy trong mê vụ xâm lâm cùng yêu thú lúc đang chém giết, liền ngay cả lấy lực lượng sở trường nguyên thú công kích hắn đều an để không việc gì. Hắn hiện tại chỉ là muốn xem thử một chút nguyên giả công kích cùng yêu thú có khác biệt gì. Cùng hắn nghĩ giống nhau như lúc. Nhìn đến loại trình độ này công kích, về sau tránh đều không cần tránh. Thế nhưng là bên ngoài sân người xem cũng không rõ. Ha ha, đừng cho, mau đem hắn đuổi xuống trận đi. Cái này Trần Tử Ngang thật sự là vận khí tốt, gặp gỡ tốt như vậy đối thủ. Thanh này Công Tôn Vũ dạy vào có chút hoài nghi nhân sinh. Mặc dù hắn công kích tốc độ rất chậm, nhưng là chí ít dùng 8 thành lực lượng, chẳng lẽ là bởi vì ra quyền tốc độ quá chậm đem lực lượng đều tiêu hao sạch rồi. Trần Tử Ngang dùng nhẹ tay nhẹ đẩy đối phương ra nằm đấm, không có ra chiêu, chỉ nói là nói, không muốn giữ lại, thử một chút toàn lực công kích ta. Công Tôn Vũ bị chọc giận, làm ra bản thân giữ nhà công phu, mã lực toàn bộ triển khai, đều phát tiết tại Trần Tử Ngang trên thân. Trần Tử Ngang cho tới nay đều là cùng yêu thú đang đánh nhau, hắn đang đem Công Tôn Vũ xem như mình luyện tập đối tượng. Rốt cuộc người cùng yêu thú vẫn là có khác nhau rất lớn. Thế nhưng là, đối phương hoàn toàn không tổn thương được mình, Trần Tử Ngang dễ dàng liền đem công kích của đối phương chặn lại. Công Tôn Vũ đã dùng sức toàn lực, đối phương lại chưa ra tay khẽ ngẫy, mình liền đã nguyên lực hao hết, cách hư thoát không xa. Công Tôn Vũ ngừng lại, tùy tiện xoay người cùng Trần Tử Ngang ôm cái quyền, là ta Công Tôn Vũ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Trận này người khiêu chiến Trần Tử Ngang chiến thắng. Ngược lại là ý vị thâm trường nhìn xem Trần Tử Ngang, lớn tiếng tuyên bố. Cái gì? Là cái kia phế vật thắng? Tiền của ta a, tại sao có thể như vậy, tuyệt đối có tấm màn đen. Ta đã biết, nhất định là biết mình không được, sau đó đem tự mình tu luyện thành một cái rùa đen. Cái kia Công Tôn Vũ mới là cái tuổi mục. Không ít người xem đều giận điên lên, vừa rồi bọn hắn cơ hồ là đem toàn bộ nhà khi đều hạ tại chuẩn tân sinh trên thân. Trần Tử Ngang mặt không biểu tình, đi từ từ hướng về phía khu tân sinh. Cái kia tuổi mục vận khí thật tốt, thế mà một chiêu không ra, liền dựa vào lực phòng ngự thắng tranh tài. Lần sau thay cái lực công kích mạnh một điểm, nhất định có thể đem hắn đánh thành thịt muối. Ngươi miệng sạch sẽ một chút, hắn đã là Côn Luân học viện tân sinh, không phải chúng ta có thể tùy ý nhục nhã. Dựa theo Côn Luân học viện tân sinh thi đấu quy định, người khiêu chiến chỉ cần chiến thắng chuẩn tân sinh, dưới đài rất nhiều người xem lúc này mới ý thức được, Trần Tử Ngang đã thu hoạch tiến vào học viện tân sinh tư cách. Trần Tử Ngang đến khu tân sinh, yên lặng tìm tới một cái góc ngồi xếp bằng xuống. Còn tại đái định khu Tống Phỉ mở to mắt to, xa xa mỉm cười nhìn Trần Tử Ngang, đây là hai bọn hắn ngồi cùng bàn nhiều năm ăn ý, mỗi lần hai người bọn họ náo mâu thuẫn, chỉ cần có người trước lộ ra nụ cười như thế, đối phương trong nháy mắt liền sẽ nguôi giận. Có đôi khi Trần Tử Ngang sẽ lấy củi trò đẩy đẩy Tống Phỉ, Tống Phỉ lúc này hơn phân nửa sẽ không né tránh, một bài giảng cứ như vậy khuỵu tay giáng khuỵu tay. Thế là, hắn cũng cười đáp lại Tống Phỉ ánh mắt. Mộ Dung Hải cũng đang tái sinh khu, một mặt hờ hững nhìn xem Trần Tử Ngang. Thản nhiên nói, đợi chút nữa tân sinh thứ tự thi đấu, ngươi không nên chết quá sớm. Trần Tử Ngang không để ý tới hắn. Dưới trận tân sinh khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành. Trần Tử Ngang nửa đường mượn nước tiểu đột đi tìm Lão Phương, hỏi già Phương Linh mà có hay không cùng theo tới. Lão Phương chỉ là tuét miệng cười cười, không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề này, mở ra túi bên eo của hắn, cho Trần Tử Ngang nhìn, khá lắm, tê dần túi tiền, mà lại đều là lớn đồng tiền. Ngươi biết không? Đến sau cùng thời điểm, ngươi chiến thắng tỷ lệ đặt cược đã là 1:50, lão thân cược một ván, ha ha ha. Trần Tử Ngang cười cười, đem trên thân tất cả tiền đều cho Lão Phương, để Lão Phương tiếp tục gáp mình chiến thắng. Thời gian còn lại Trần Tử Ngang một mực ngồi xếp bằng đang tái sinh khu. Đang tái sinh khu vẫn không có người cho hắn cái gì tốt sắc mặt, một cái cấp một nguyên giả, chẳng qua là tu luyện cái gì phòng ngự công pháp mới bằng vận khí chiến thắng chuẩn tân sinh. Bất quá về sau tất cả mọi người là bạn học, mặc dù ghét bỏ, đa số người vẫn là khắc chế miệng của mình, không còn nói những cái kia không che đậy miệng. Ngoại trừ tổng có mấy cái mắt không mở ngu đần. Hừ, phế vật thế mà cũng có tư cách lại tới đây. Không phải liền là đem mình đã luyện thành rùa đen nha, liền mau cầu nguyện đợi chút nữa không muốn gặp gỡ ta, không phải buổi tối hôm nay mọi người liền muốn uống Trung Hoa ba bà canh. Trần Tử Ngang nhìn bọn hắn một chút, đem tên của bọn hắn cùng bộ dáng nhớ kỹ. Mấy người này tối nay gặp có thể không cần lưu tình. Còn lại tranh tài liền không có bất kỳ cái gì lo lắng, không còn có xuất hiện giống Trần Tử Ngang, bách sự hối thông đồng dạng đặc biệt người khiêu chiến. Trần Tử Ngang tận lực lưu ý Tống Phỉ tranh tài, Tống Phỉ dùng chính là roi, chỉ là người khiêu chiến thực lực cùng nàng quá cách xa, Tống Phỉ chỉ là nhẹ nhàng một cái vung roi liền đem đối phương cho đánh ra bên ngoài sân. Khá lắm, cái tư thế này liền cùng Tống Phỉ bình thường tan học lúc cầm bút chỉ đâm Trần Tử Ngang động tác giống nhau như lúc. Chương 26, một mặt ngược lại tiếng hô người đằng. Huyền Linh nam tử áo trắng tiêu sái giang hai tay trên cây quạt, hướng sông tới đối thủ nhẹ nhàng một cái. Chỉ gặp cây quạt phát ra hào quang năm màu. Soạt. Quang mang hình thành gió lốc đem đối thủ trực tiếp cuốn về phía không trung, cuồng bạo xé rách lấy đối thủ. Bình một tiếng, thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất, sớm đã hôn mê bất tỉnh. Đây là nguyên khí. Thính phòng dưới có người hoảng sợ nói, cái này nguyên khí thật là lợi hại, thế mà có thể để cho nguyên lực ngoại phóng. Nam tử áo trắng chính là Mộ Dung Hải, đối phương còn không tới gần đến trước người hắn, liền bị hắn dễ dàng đem đối phương ngược thương tích đầy mình. Liễu Ngọc Nhiên, trời cao giao cũng đều dễ như trở bàn tay thắng. Trời cao xa ra chiêu lúc con mắt để lộ ra một vòng tử mang, Trần Tử Ngang cảm thấy rất quen thuộc, thế nhưng là trong chốc lát lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Phiêu chiến khu đã không có người. Đào thải khu còn có mấy cái nguyên lực đẳng cấp vượt qua cấp 6 bị đào thải chuẩn tân sinh. Hàng năm đều sẽ xuất hiện mấy trận cực đoan tình huống, sẽ có một ít thực lực cực kỳ mạnh nhưng vận khí cực kỳ lương chuẩn tân sinh, gặp gỡ ma vương cấp bậc người khiêu chiến mà bị cả xuống dưới. Học viện vì ngăn ngừa đào thải thực lực mạnh hơn xa trên trận tân sinh tình huống xuất hiện, cuối cùng sẽ cho bọn hắn thời cơ khiêu chiến đã đang tái sinh khu trên trận người. Đạo sư nói, hiện tại các ngươi có thể tuyển khu tân sinh trận bất cứ người nào làm đối thủ. Tất cả người xem, tân sinh, người bị đào thải đều không hẹn mà cùng nhìn phía cùng là một người. Trong lịch sử chưa hề xuất hiện loại tình huống này. Tất cả mọi người nhìn phía Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang ra mặt dày như vậy, đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, sờ lấy cái mũi cười cười xấu hổ. Đạo sư lấy ra mấy cây dài ngắn không đồng nhất thăm chúc để bọn hắn rút. Rút đến dài nhất ký người trước tiên có thể ra sân chọn đúng tay. Ha ha ha, lão thiên không tệ với ta. Âm Đạt Quân rút đến dài nhất ý. Âm Đạt Quân lại là cái thứ nhất ra sân. Kỳ thật lấy thực lực của hắn, khu tân sinh rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là lúc trước hắn giao đấu tiểu hòa thượng bị thương nhẹ, nơi nào còn quản mặt mũi không mặt mũi sự tình. Hắn vừa vào sân liền chỉ hướng Trần Tử Ngang. Hắn xuất thân từ tiêu cục, xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, giảng cứu một chiêu mất mạng, có quá nhiều thủ pháp chuyên môn đối phó những cái kia sẽ chỉ phòng ngự người. Mà giờ khắc này, Trần Tử Ngang con mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, hắn tại quan tâm lão phương đến tuột cùng có hay không áp chính mình. Nhưng là tất cả mọi người coi là Trần Tử Ngang là đáng sợ. Ha ha ha, luyện thành rùa đen thì có ích lợi gì, lần này có đủ hắn chịu. Ta liền biết đợi chút nữa vô luận là ai ra sân, đều sẽ khiêu chiến tên phế vật kia, sớm liền xuống chú hạ tại một bên khác, ha ha ha. Trần Tử Ngang trước kia đọc tiểu thuyết ghét nhất liền là loại kia giả heo ăn thịt hổ loại hình. Hiện tại hắn đột nhiên không ghét. Phục sinh thi đấu trận đầu, Âm Đạt Quân, nguyên lực cấp 7, giao đấu Trần Tử Ngang, nguyên lực cấp 1. Người xem lại nở nụ cười. Nghe nói tất cả mọi người bảo ngươi phế vật, nhưng là ta chưa thấy qua như thế kiên cố phế vật, ta ra tay sẽ có chừng mực, thua đi ta tiêu cục làm tiêu sư. Âm Đạt Quân không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn xem Trần Tử Ngang khiêu khích nói. Trần Tử Ngang đột nhiên có chút ngượng ngùng, thật giống như trên tay mình bắt một bộ lớn nhất bài, đối phương còn muốn thêm chú đưa tiền đồng dạng. Hắn cười cười nói, vậy không bằng chúng ta đánh cược một lần, nếu như ta thua, ta cho ngươi làm tiêu sư. Nếu như ngươi ngay cả một cái phế vật đều đánh không thắng, không bằng đem ngươi tiêu cục đưa cho tên phế vật này được chứ? Khỉ làm siếc không sợ người nhiều, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Người xem bạo phát ra như thủy triều tiếng hô. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Âm Đạt Quân đâm lao phải theo lao, không đáp ứng chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng, dạng này quả thực so mới vừa rồi bị khiêu chiến đi còn mất mặt. Tốt, ai sợ ai. Âm Đạt Quân cắn răng nghiến lợi nói. Trần Tử Ngang ngoao từ nhẫn chứa vật lấy ra một khối da thú, đem hai người họ danh tự cùng vừa rồi nội dung đánh cược viết lên đi, tại trước mắt bao người làm cho đối phương ký tên đồng ý âm đạt quân mặt lúc thì đỏ một trận hắc. Tại Càn Khôn vực, tất cả mọi người đem thư dùng đem so với sinh mệnh còn nặng, Trần Tử Ngang thế mà còn muốn hắn ký tên đồng ý, cho rằng Trần Tử Ngang đây là tại vũ nhục hắn. Ngươi phế vật này khinh người quá đáng, xem ta như thế nào làm thịt ngươi. Âm đạt quân triệt để bị chọc giận, vừa ra tay liền không giữ lại chút nào, tất cả đều là từ tối xảo trá vị trí công về phía Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang hoàn toàn không có phòng ngự, cùng đối phương đến cái cứng đối cứng. Trần Tử Ngang cẩn thận từng ly từng tí khống chế cường độ, hắn cũng không muốn đem cái này tiễn hắn tiêu cục người tốt cho chơi chết. Đối phương cũng căn bản không đem một cái nguyên lực mới cấp một phế vật công kích để vào mắt. Đông, một tiếng không lớn trầm đụng. Âm đạt quân một cái cổ tay chặt bổ vào Trần Tử Ngang trên cổ. Mà Trần Tử Ngang học tiểu hòa thượng tư thế, một cái song long xuất hải, đánh vào âm đạt quân lồng ngực. Trần Tử Ngang chỉ cảm thấy cổ có chút ngứa, mà âm đạt quân động tác trên tay toàn lại bộ ngừng lại, hai mắt lộ ra một bộ khó có thể tin ánh mắt, liếc mắt ngã xuống. Đạo sư mí mắt giơ lên một chút, tuyên bố, Trần Tử Ngang chiến thắng. Người xem rủi rủi con mắt, xảy ra chuyện gì rồi? Một cái cấp 7 nguyên giả liền bị một cái cấp 1 phế vật một chiêu liền đánh ngã. Cái này phế, người là cái gì nghịch thiên bậc khí, là đánh trúng trước đó tiểu hòa thượng lưu lại vết thương cũ sao? Tiền của ta a. Nhìn dưới bên trong, Trần Tử Ngang, ta muốn gả cho bên trong. Trần Tử Ngang sờ lấy cái hốc, có chút xấu hổ đi trở về khu tân sinh. Phát tài, không biết tiêu cục giá trị bao nhiêu tiền, không biết Lao Phương nơi đó có hay không đem tiền toàn bộ ấn xuống đi. Trần Tử Ngang tiếp tục ngồi xếp bằng đang tái sinh khu, chờ đợi có người tới khiêu chiến hắn. Còn lại người khiêu chiến lại tại do dự muốn hay không tuyển Trần Tử An khi đối thủ. Với lúc xếp tại âm đạt quân phía sau là Thư Vân Phi. Trần Tử Ngang đương nhiên sẽ không quên như thế một người. Lần thứ nhất cùng Linh Nhi đi trong thành mua đồ gặp gỡ cái kia, người này trước mặt mọi người làm nhục hắn, càng là làm nhục Linh Nhi. Càng đừng đề cập mặt kia bên trên có nốt ruồi bên trên có lông, còn muốn trang cực kỳ tao phú gia công tử muốn ăn đòn bộ dáng. Ngươi không phải nói giống ta phế vật như vậy cũng không cần ra đường mất mặt xấu hổ, gặp ta một lần liền muốn đánh ta một lần sao? Trần Tử Ngang đột nhiên đứng lên dùng tay chỉ Thư Vân Phi nói. Này lại đến phiên Thư Vân Phi hối hận. Ngay từ đầu nhìn thấy Trần Tử Ngang đang tái sinh khu phía trên hắn cũng cực kỳ hưng phấn, còn cầu nguyện có thể rút đến dài nhất ký, có thể cái thứ nhất đi lên ngược Trần Tử Ngang. Thế nhưng là nhìn thấy âm đạt quân đều bại trên tay Trần Tử Ngang hắn liền trong lòng không chắc. Thế nào, thế mà ngay cả phế vật cũng không dám khiêu chiến. Trần Tử Ngang chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn xem hắn. Toàn trường người xem ồn ào cười to. Thư Vân Phi nốt ruồi trên lông đều giận đến đăm đăm. Hắn dạng này ăn chơi thiếu gia, đời này nơi nào bị thua thiệt như vậy, đem mặt mũi sự tình đem so với cái gì đều còn trọng yếu hơn, khẩu khí này nuốt vào, về sau cái nào còn có mặt mũi gặp người. Tốt, ngươi cái phế vật, ra ra lúc đầu muốn cho ngươi lưu một cái mạng chó, ngươi liền đợi đến hối hận. Nói liền hướng trên lôi đài đi đến. Trần Tử Ngang trong lòng cực kỳ kích động, trang lâu như vậy cháu trai, rốt cục có thể thật tốt chút cơn giận. Thư Vân Phi, nguyên lực cấp 6, giao đấu Trần Tử Ngang, nguyên lực cấp 1. Lần này người xem không cười. Thư Vân Phi là một cái xú danh chiêu lấy ăn chơi thiếu gia, cầm mạnh lăng yếu, không biết có bao nhiêu phổ thông vô tội gia tộc bị qua gương. Có người rõ ràng đã thấy nữ nhân bị hắn mang vào trong nhà, lại biến mất không thấy gì nữa, ngay cả thi thể cũng không có tìm được. Người bị hại gia đình báo đến trong quan phủ, chỉ bởi vì hắn là mây miễn nước đại gia tộc thế tử, cuối cùng đành phải không giải quyết được gì. Mọi người đối với hắn hận thấu xương, mà một cái khác là một mực bị bọn hắn xem như là trò cười người. Tất cả mọi người đang cười nhạo hắn thời điểm Trần Tử Ngang chưa từng có phản bác, tại học viện khảo thí sau liền biến mất tại trong mắt mọi người. Toàn bộ tân sinh thi đấu, Trần Tử Ngang ra sân số lần nhiều nhất, một lần lại một lần để chế giễu hắn người bị đánh mặt. Người xem đột nhiên cảm thấy mình có thể có tư cách gì chế giễu hắn, tất cả trước đó đối với hắn chế giễu đều hóa thành ấy nấy. Không biết từ thính phòng nơi nào toát ra một tiếng la lên. Trần Tử Ngang cố lên. Tiếp lấy liền bạo phát ra đại lượng ủng hộ Trần Tử Ngang người. Trần Tử Ngang tất thắng. Trần Tử Ngang chúng ta ủng hộ ngươi. Nhìn dưới bên trong, ta muốn cặn bã man, ta muốn gả cho bên trong. Thư Vân Phi hối hận phát điên, nếu như lại thua ở Trần Tử Ngang thủ hạ, kia càng là cái gì mặt mũi cũng không có. Đông. Đạo sư quải trượng hướng trên mặt đất một sự, quyết đấu bắt đầu. Trần Tử Ngang từng bước một đi từ từ hướng Thư Vân Phi. Trước đó Trần Tử Ngang tựa như là cái không có nguyên lực người bình thường, này lại theo cước bộ của hắn, mỗi một bước khí tức của hắn liền cao tăng một phần. Khi hắn đi tới Thư Vân Phi trước mặt thời điểm, ở trong mắt Thư Vân Phi Trần Tử Ngang tựa như là một cái cự nhân. Thư Vân Phi bất đắc dĩ, đành phải tranh thủ thời gian móc ra vũ khí, một cây giống như là từ nung khô lô vừa lấy ra đốt màu đỏ bừng cây gậy bên trên có mãnh liệt nguyên lực ba động. Trước đó Thư Vân Phi là chống lại một cái rất đẹp nữ tính người khiêu chiến, rất dám thối làm bộ có phong độ thân sĩ tặng cho vị mỹ nữ kia. Hắn là mây miễn nước một đại gia tộc thế tử, có đại lượng tài nguyên tu luyện cùng cường đại vũ khí, tùy thời có thể thay thế trên đài tân sinh. Thư Vân Phi một côn mang theo trầm thấp lại chèn ép thanh âm quét về phía Trần Tử Ngang. Người xem lần này là Trần Tử Ngang mà lo lắng. Suy. Trần Tử Ngang tay không bắt lại cây gậy, trên tay toát ra trận trận khói trắng. Sau đó một quyền đánh đến Thư Vân Phi má phải. Một ngụm máu từ Thư Vân Phi miệng bên trong phun ra, lộ ra mấy cái răng. Hắn cực kỳ kinh hoàng, muốn rút ra vũ khí của hắn, nhưng Trần Tử Ngang gắt gao bắt lấy. Thư Vân Phi khắc một nắm đấm đánh về phía Trần Tử Ngang lồng ngực, Trần Tử Ngang không trốn không né, đối phương một quyền tới, hắn một quyền đánh vào đối phương cùng một vị trí. Bành, 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 bành. Trần Tử Ngang một mực cực kỳ khắc chế mình cường độ, vạn nhất một quyền đem đối phương giết chết, thực sự quá tiện nghi đối phương. Toàn trường người xem chỉ gặp Thư Vân Phi như cái mất lý trí tiểu hài tại loạn giơ quả đấm, mà Trần Tử Ngang từng quyền đem Tô Mây đánh như cái lọt một nửa cắt bao cắt đồng dạng. Thư Vân Phi bị đánh sắp đã hôn mê, đành phải đem toàn thân nguyên lực quán chú trên Trần, được ăn cả ngã về không quét ngang hướng Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang một cái nắm đấm đánh về phía Thư Vân Phi xương ống chân. Một trận thanh thúy xương cốt đứt gãy thành âm. Thư Vân Phi thống khổ hô lớn một tiếng, sau đó đau ngất đi. Rốt cục buông lỏng tay ra trên cây gậy, như cái quả cầu da xì hơi sủi lơ trên mặt đất. Toàn trường người xem đều bạo phát tiếng vỗ tay như sấm. Trần Tử Ngang nhìn xem lớn tiếng nói, thế nhân băng ta, lớn ta, nhục ta, cười ta, khinh ta, thiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào ư? Toàn trường người xem lớn tiếng đáp lại, nhân hắn, để hắn, từ hắn, tránh hắn, nhìn hắn, kính hắn, không cần để ý hắn, lại đợi mấy năm ngươi lại nhìn hắn. Toàn trường nhiệt liệt hô ứng, trên khán đài chỉ có Lao Phương một người yên lặng đuốt một cái lao lệ. Chương 27, tẩy tủy hồ người đăng, Huyền Linh Thư Vân Phi hôn mê, Trần Tử Ngang chiến thắng. Đạo sư tuyên bố xong kết quả về sau, tiếp lấy lại đối trước đó học viện chuyên môn phụ trách nghiệm minh thân phận một vị khác đạo sư nói, cho hắn một lần nữa kiểm tra một chút nguyên lực. Đạo sư chỉ vào Trần Tử Ngang đột nhiên mở miệng. Trần Tử Ngang buồn bực ghê gớm, nhìn đến vẫn là quá bất cẩn, giả heo ăn thịt hổ mới là phát tài làm giàu tốt nhất đường tắt, hiện tại thế mà bị đạo sư nhìn ra mánh khóe, cái này rất rõ ràng là tại đoạn hắn tài lộ. A Trần Tử Ngang bất đắc dĩ đi tới trong sân đấu một góc khác khảo thí khu. Chỉ chốc lát liền hợp lực sờ lấy cái mũi đi trở về hắn vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Kết quả khảo nghiệm ra, Trần Tử Ngang nguyên lực cấp 6. Toàn trường lại nổ. Cái gì? Không phải nói hắn là cái tuổi mù sao? Làm sao ngắn ngủi một tháng nguyên lực liền trở lại cấp 6? Chẳng lẽ là lần đầu tiên trắc nghiệm lúc sai lầm? Ta liền nói, hắn thấy thế nào đều không giống tuổi mù. Khảo nghiệm phương pháp cùng hắn tại học viện tư cách khảo thí lúc tiến hành là giống nhau. Trần Tử Ngang đem hắn để tay tại nguyên lực tháp bên trên, nguyên lực tháp quang mang liền từ tầng dưới chót cấp tốc một mực sáng đến tầng thứ 6. Trần Tử Ngang kỳ thật mình cũng lấy làm kinh hãi, đột phá Sơn Hải Bách Thú Quyết tầng thứ 2 về sau, là hắn biết mình thu hoạch tân sinh tư cách không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vậy hắn đối nguyên lực tăng lên vẫn luôn không thế nào để bụng. Nguyên lực đẳng cấp tăng lên quá nhanh, sẽ để cho tự mình tu luyện cơ sở đánh không vững chắc. Mặc dù mình là từ đã từng 10 cấp đỉnh phong rơi xuống đến ban đầu, mới lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Theo lý, nhanh chóng tăng lên về 10 cấp đỉnh phong là không có thai hoàng ẩm, chỉ là hắn phát hiện, nguyên lực lần nữa tăng lên để thân thể cùng kinh lạc lại đạt được tăng lên thêm một bước. Điều này nói rõ cái này nguyên lực tăng lên còn đang không ngừng nện bước chắc hắn tu luyện cơ sở, hắn liền không quá nguyện ý đốt cháy giai đoạn. Bởi vậy hắn chỉ phí rất ít thời gian đi hấp thu nguyên lực, chỉ có tại có mặt trăng trời nắng mới có thể ngẫu nhiên luyện tập cái kia kỳ hoa thiên hạ vô địch đại nhật chân long kinh, không ngờ cái này nguyên lực thế mà còn là tăng lên nhanh như vậy, cái này xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nguyên lực khảo thí xong, hắn đi trở về khu tân sinh, tìm một khối không người khu vực, vẫn là làm theo ý mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc này Trần Tử Ngang nhận đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Chẳng những không có người xem thường hắn, thậm chí khu tân sinh không ít người đều tới cùng hắn lôi kéo làm quen, không ít vẫn là trước kia mắng qua hắn phế bật người. Mặt mũi này trở nên thật là khá nhanh. Trần Tử Ngang nhớ tới hắn trước đó không lâu nhìn qua một cái ngạn ngữ cố sự. Run lại nhảy nha, run lại nhảy nha, Hàn Phong chết con ta, ngày mai liền làm ổ, nói là một con chim tại mùa hè không có xây tổ, sau đó tại mùa đông lạnh mất đi. Sai, đây là Hàn Hào điệu cố sự. Cái này cố sự vẫn là tiểu học ngữ văn sách giáo khoa năm thứ 2 trên nửa học kỳ học. Ở trong mơ ký ức có chút hỗn loạn. Đúng, nhớ lại, Trần Tử Ngang vô đầu. Cố sự nói vẫn là một con chim. Tại mùa đông bên trong đông hôn mê bất tỉnh, từ trên cây ngã xuống. Vừa bạn có một đầu trâu, kéo ngâm vân, vừa bạn kéo tại chim trên thân. Cái này cua tươi mới phân đem đông cứng chim nhỏ che tỉnh, chim nhỏ tại phân đống bên trong cảm thấy thật là ấm áp, tốt này nha. Chim nhỏ không khỏi hát lên ca, dễ nghe tiếng ca đem một con mèo hoang hấp dẫn tới. Thế là mèo hoang gỡ ra cất trâu, đem chim nhỏ ăn. Cái này cố sự có thể so sánh ngữ văn sách giáo khoa liên quan tới Hàn Hào điệu cố sự có ý tứ nhiều. Hàn Hào điệu cố sự chỉ nói một cái đạo lý, muốn phòng ngừa chu đáo, đừng có kéo dài trứng. Nhưng là cái này chim châu mèo trong chuyện xưa, Trần Tử bên trong học được trở xuống mấy cái đạo lý. Thứ nhất, mùa đông thật rất lạnh, sẽ đông lạnh thành cái chim. Thứ hai, hướng trên thân rội phân không nhất định là địch nhân. Thứ ba, đem ngươi từ phân trong đống lôi ra tới, không nhất định là bằng hữu. Thứ tư, vô luận làng địch cảnh vẫn là thuật cảnh, tốt nhất nhắm lại mõm chó của ngươi. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, Trần Tử ngang học cùng người khác có chút không giống. Hoan gia dễ giải không nên kết, dù sao cũng không phải cái gì huyết hải thâm cửu. Bỏ đá xuống giếng nhiều người, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi người ít. Đây mới là bình thường tình huống. Nói cho cùng, người khác làm sao đối với mình vẫn là cuối cùng quyết định bởi với mình thực lực. Chỉ cần không phải đâm vào họng súng của mình phía trên, có nhiều thứ đi qua liền đi qua. Trần Tử Ngang cũng lấy mỉm cười thản nhiên đáp lại bọn hắn. Chỉ có Mộ Dung Hải lạnh lùng nói: "Hắc hắc, dạng này có chút ý tứ, dù sao ta không hứng thú bắt nạt phế vật." Tân sinh thi đấu tiếp tục tiến hành, liền rốt cuộc không có cái nào mắt không mở người tìm Trần Tử Ngang khiêu chiến. Trần Tử Ngang cũng đành phải buồn bực ngán ngẩm quật lại chân, người chung quanh cũng thức thời không có đi lên quấy rầy hắn, chỉ vì Tống Phỉ đứng tại bên cạnh hắn. Nhiều người phức tạp, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì giao lưu, dù sao cao trung cuối cùng hai năm này, hai người bọn họ đều là ngồi cùng bàn, sớm đã thành thói quen lấy khoảng cách này ở cùng một chỗ. Dù sao những người còn lại cũng sẽ không tìm hắn khiêu chiến, hắn cũng không có tiếp tục chú ý tranh tài. Người bị đào thải nhau nhau tìm trên trận nguyên lực yếu nhất người khiêu chiến, chỉ là bọn hắn đánh nhau bây giờ không có cái gì đáng xem. Rất nhanh, tranh tài kết thúc. Tất cả tân sinh nhân tuyển đều đã chính thức xác định. Sau đó là tân sinh thi đấu cái cuối cùng câu. Học viện tân sinh cuộc thi xếp hạng. nói là cuộc thi xếp hạng, kỳ thật học viện chân chính chú ý chỉ có 3 hạng đầu. Côn Luân học viện cho 3 hạng đầu đại lượng chỗ tốt, bởi vì cái này 3 tên liền là đại biểu cái này một nhóm tân sinh mạnh nhất thực lực, có thể cho trường học làm mẹ bang, tuyệt đối không phải toàn bộ tập thể. Thường thường chính là như vậy mấy cái đặc thù người, hạng nhất dụ hoặc lớn nhất là có thể đi học viện Tẩy Tùy Hồ. Tẩy Tùy Hồ, tên như ý nghĩa, phạt gân dịch thủy, có thể trừ bỏ nguyên giả trên người tạp chất, công hiệu quả là có thể đề cao nguyên giả đột phá đến giác tỉnh giả tỷ lệ. Giác tỉnh giả cảnh giới này là tất cả nguyên giả tu luyện ban sơ một bước, lại là một bước khó khăn nhất. Đột phá đến giác tỉnh giả là khá khó khăn sự tình, giống như là có một cái vô hình cánh cửa, đại lượng nguyên giả cuối cùng cả đời đều không thể đột phá trở thành giác tỉnh giả, chỉ có thể bồi hồi tại nguyên giả 10 cấp đỉnh phong. Chỉ có chân quý thức tỉnh đan cùng học viện Tẩy Tùy Hồ đối với tăng lên đột phá đến giác tỉnh giả tỷ lệ có nhất định trợ giúp. Thức tỉnh đan là một loại cực kỳ chân quý đan dược, tại Mây Miễn Nước không có luyện đan sư, cực kỳ ngẫu nhiên mới có chút ít đan dược lưu lạc đến Mây Miễn Nước. Cũng chỉ có những đại gia tộc kia mới nguyện ý tiêu tốn rất nhiều tài phú, đổi lấy thị trường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy thức tỉnh đan, cung cấp cho trong gia tộc ưu tú nhất thiên tiêu. Mà Tẩy Tùy Hồ thì là học viện trọng yếu nhất tài phú một trong. Học viện người sáng lập phát hiện một chỗ có chỗ đặc thù, nơi này tại trong một cái sơn động, trong sơn động bích vật liệu rất kỳ quái. Sơn động ở giữa sẽ phát ra rất mãnh liệt nguyên lực ba động, nơi đây nguyên lực cũng không tràn ra ngoài, mà là thông qua được sơn động bích bắn ngược, lấy một loại rất kỳ quái tần suất đang chấn động, ở bên trong lặp đi lặp lại tuần hoàn. Về sau phát hiện loại chấn động này đối nguyên giả đánh vỡ gông cùng xiềng xích lại có tẩy cân phạt tùy công hiệu, có thể tăng lên nguyên giả đột phá đến giác tỉnh giả tỷ lệ. Chỉ tiếc, chỉ đối nguyên giả hữu hiệu, đối giác tỉnh giả nhưng không có hiệu quả gì. Chính là bởi vì có bảo vật này đất, là Côn Luân học viện lựa chọn ở đây xây trường trọng yếu nguyên nhân một trong. Về sau học viện ở chỗ này còn đào ra cái suối nước nóng, dựa vào các loại quý báu dược liệu tu thành hôm nay Tẩy Tùy Hồ. Tẩy Tùy Hồ một năm chỉ phún phát một lần, trong suối nước nóng lại dựa vào lấy từ các loại có thể cường thân kiện thể, mà lại nhiều năm phần dược liệu, giữ gìn Tẩy Tùy Hồ chi phí cao, vị trí cũng có hạn, bởi vậy học viện hàng năm cũng chỉ có thể cung cấp phi thường thưa thất mấy cái danh ngạch cho học sinh tiến vào Tẩy Tùy Hồ. Chỉ có ở trong học viện lập xuống công lao hắn mã, kiếm lấy kết xù học viện điểm công hiến, mới có cơ hội đổi lấy một lần tiến vào Tẩy Tùy Hồ thời cơ. Bất quá, Tẩy Tùy Hồ, thức tỉnh đan những ngày ngoại lực, cũng chỉ là để cao nguyên giả đột phá thành giác tỉnh giả như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá liền vì kia một khả năng nhỏ nhoi, tất cả nguyên giả đều chèn phá đầu. Chỉ vì đột phá về sau chỗ tốt thật sự là nhiều lắm, nguyên giả liền sẽ triệt để biến thành người trên người. Đầu tiên, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp bội, bình thường giác tỉnh giả tuổi thọ cũng có thể đạt tới gần 200 tuổi. Chỉ cần điểm này liền có thể để vô số người si mê. Biến chất trở nên cùng với trong trạng, mấy chục năm qua đi, so với mình cháu trai thậm chí từ tôn bối nhìn còn muốn tuổi trẻ, 10 đời cùng đường đều chỉ là trò trẻ con. Tiếp theo là giác tỉnh giả có thể bắt đầu khống chế cùng học tập đủ loại nguyên thuật. Những này nguyên thuật tại phàm nhân trong mắt liền là thần tiên thuật pháp. Tỷ như có thể dùng ý niệm khống chế ngoại vật, có tốt công pháp thậm chí đều có thể ngự vật phi hành. Còn có các loại ngũ hành công pháp, thao túng kim một thủy hỏa thổ, cùng diễn sinh ra tới các loại nguyên tố. Thân thể cường độ cũng đã nhận được đại phúc đề cao, tinh thần lực chợt đều vượt xa nguyên giả. Đồng dạng nguyên giả tương đương với trong giang hồ cao thủ, mà giác tỉnh giả đã là thuộc về trong mắt người bình thường thần tiên sống. Giác tỉnh giả có thể làm dạng dỡ tổ tông, có thể để một cái bình thường gia đình biến thành một đại gia tộc. Giác tỉnh giả có thể tại một chút xa xôi vương triều đảm nhiệm quốc sư, các loại vinh hoa phú quý, quyền lợi, tài phú, nữ nhân hưởng chi không hết. Hoặc là dứt khoát tìm phong cảnh tươi đẹp, địa linh nhân kiệt địa phương khai tông lập phái, trở thành người trên người. Thế nhưng là, giác tỉnh giả thật sự là rất khó khăn đột phá, đây chính là vì cái gì liền ngay cả Mộ Dung Hải loại này đại gia tộc thế tử đều muốn nghĩ hết biện pháp tiến vào học viện. Mà tân sinh thi đấu xếp số 1 ban thưởng, liền là có tiến vào Tẩy Tùy Hồ một cơ hội duy nhất. Mặt khác liền là xếp tại người phía trước kiểu gì cũng sẽ trở thành mọi người tiêu điểm, nhận tân sinh, nhất là nữ sinh ưu ái. Mỗi tháng có thể phân phát học viện điểm cống hiến cũng kém rất xa. Điểm cống hiến mới là trong học viện lưu hành tiền tệ. Vô luận ở trong học viện là muốn thu hoạch công pháp, vũ khí, tài liệu các loại, đều cần điểm cống hiến số. Càng cao đẳng cấp cùng bài vị, mỗi tháng có thể thu hoạch điểm cống hiến số cũng không giống nhau, càng nhiều cũng chỉ có thể đủ thông qua nhiệm vụ đến thu hoạch. Sắp xếp thứ 2 cùng thứ 3 ban thưởng là đại lượng điểm cống hiến. Còn lại bài vị không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Cũng chỉ có trong học viện các loại câu lạc bộ, các loại hữu tâm người lưu ý, học viện cũng không thèm để ý bởi vậy, cuộc thi xếp hạng an bài đơn giản thô bạo. Đạo sư trên lôi đài vẽ lên 3 cái vòng, phân biệt viết lên 1, 2, 3 ba chữ này. Muốn tranh đoạt hạng nhất, liền trực tiếp đi đến dưới đáy, viết có một chữ trong vòng. Cứ thế mà suy ra. Trần Tử Ngang đứng lên, vô vô bụi đất trên người, đi tới. Chương 28, tân sinh đệ nhất tranh đoạt thi đấu người đăng, Huyền Linh Trần Tử Ngang căn bản liền không muốn tranh cái gì hạng nhất. Bởi vì đệ nhất ban thưởng là đi Tẩy Tùy Hồ. Hắn nhưng là vừa hàng lâm liền đưa tới manh động, được vinh dự khó gặp thiên tài, ngoại trừ vừa hàng lâm liền đạt đến nguyên lực đỉnh phong bên ngoài, càng quan trọng hơn là hắn vừa đến Càn Khôn vực liền đã dẫn phát thiên kiếp. Thiên kiếp là chỉ có tại nguyên lực đạt đến đỉnh phong, không chỉ là mò tới nguyên giả vượt qua giác tỉnh giả cái kia đạo tựa như lạch trời cánh cửa, mà là đã chỉ nửa bước bước qua khứ. Thiên kiếp mặc dù phong hiểm rất nguy hiểm, nhưng là chỉ cần chịu đựng qua thiên kiếp, hắn liền sẽ biến thành giác tỉnh giả. Đa số nguyên giả cả đời đều sợ không tới cái này đạo môn hạng, đành phải cả đời bồi hồi tại nguyên giả mới cấp đỉnh phong, cùng người bình thường đồng dạng già yếu chết đi. Trần Tử Ngang đã có thể phát động thiên kiếp giáng lâm, mặc dù đằng sau biến thành quỷ mục. Thế nhưng là tại trước mắt bao người, người này lại đem mất đi nguyên lực cho kiếm về. Hắn rất có thể nguyên lực đến đỉnh phong sau lại sẽ dẫn phát thiên kiếp. Dạng này làm không tốt Trần Tử Ngang sẽ là cái thứ nhất đột phá thành giác tỉnh giả. Đây cũng là nhiều như vậy tân sinh tình nguyện đánh mặt đều muốn cải biến thái độ nguyên nhân. Ai cũng không muốn gây một cái tương lai giác tỉnh giả. Liên liên chàng trên đạo sư cũng chỉ là một cái giác tỉnh giả. Tại càn khôn vực thế giới này, người bối phận cùng nhận tôn trọng trình độ, cho tới bây giờ liền không lấy niên kỷ tới phân chia. Hoàn toàn là lấy thực lực đến phân chia, mặc kệ niên kỷ bao lớn, đặt giả vi tiên. Chỉ cần cảnh giới so với đối phương cao, người khác liền phải hô tiền bối. Liền ngay cả chính Trần Tử Ngang cũng cho là như vậy, đã lần thứ nhất liền có thể phát động thiên kiếp hạ xuống. Như vậy khi nó nguyên lực đạt đến 10 cấp đỉnh phong thời điểm, thiên kiếp tự nhiên sẽ đúng hạn lần nữa hạ xuống tới. Cho nên cảm thấy tranh đệ nhất ý nghĩa liền không lớn. Trước kia cảm thấy danh dự có thể làm cơm ăn, hiện tại vẫn cảm thấy cơm ăn ngon. Dù sao vẫn là thứ hai ban thưởng 1000 điểm cống hiến tương đối thực sự. 1000 điểm cống hiến đâu, Trần Tử Ngang đã sớm nghe ngóng, có thể đổi lấy tốt hơn công pháp, hoặc là đổi lấy không ít trang bị cùng tài liệu. Thế là Trần Tử Ngang liền hướng về trên mặt đất viết hai chữ vòng tròn, đi tới. Khu tân sinh rộn rộn ràng ràng, mặc dù thảo luận rất nhiệt liệt, nhưng là đi xuống trận báo danh 1, 2, 3 tên tranh đoạt thi đấu người lại không nhiều. Thực lực yếu người cũng chỉ có thể xem náo nhiệt, thực lực mạnh người cũng không có mấy cái dám xác định mình liền có thể cầm đệ nhất đệ nhị tên. Thế là đều tại quan sát, nhìn xem đến cùng là ai trước đứng lên trên, lại cân nhắc một chút thực lực của mình lại làm lựa chọn. Vân Thiên Diêu, Liễu Ngọc Nhiên, Tống Vĩ mấy nữ sinh ở một bên không biết trò chuyện thứ gì. Nữ nhân liền là kỳ quái, mặc kệ là một cái xấu nữ nhân cùng một cái khác xấu nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp cùng một cái xấu nữ nhân, vẫn là nữ nhân xinh đẹp và nữ nhân rất xinh đẹp, tựa hồ nữ nhân ở giữa các loại tổ hợp, chỉ cần đặt chung một chỗ, giữa các nàng rất nhanh liền có thể tìm tới điểm giống nhau, rất nhanh sẽ có chủ đề, cấp tốc có thể biến thành hảo bằng hữu dáng vẻ. Không hổ là ba nữ nhân một tuần kịch, bọn hắn chính tụ cùng một chỗ, chung đụng được không biết có nhiều hài hòa, tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm có thể so sánh cái này bài vị thú vị được nhiều. Ngay tại tất cả mọi người tại ngắm nhìn thời điểm, một cái một bộ áo trắng, tay phải cầm một cây quạt tại thưởng thức nhận đứng dậy, đi vào dưới đáy vạch lên một vòng tròn. Mộ Dung Hải cái thứ nhất đứng dậy, mà lại là đi vị trí thứ nhất. Toàn trường nhiệt liệt lên. Khán giả nhìn nhiều như vậy tranh tài, ai mạnh ai yếu, mọi người vẫn là trong lòng hiểu rõ. Tại người xem trong lòng, chỉ cần Mộ Dung Hải tên thiên tài này nhận thứ hai, liền không ai dám nhận thứ nhất. Tất cả tân sinh cũng đều thấy được Mộ Dung Hải xuất thủ. Chẳng những nguyên lực hùng hậu, công pháp đặc biệt, mà lại hắn còn có một thanh vũ khí tốt, nguyên khí, không phải ai đều có thể mua được. Cường đại nguyên khí thì càng không cần nói. Ngay lúc đó Trần Tử Ngang cũng là bởi vì hỏi một thanh có một tia nguyên lực ba động tiểu truy thủ, liền bị giá cả hủ xám xịt chui ra. Dáng dấp không tính kém, ăn mặc một tao, có một cái tốt bối cảnh, lại có tốt công pháp, tốt trang bị. Đây quả thực là quốc dân lão công tiêu chuẩn thấp nhất. Dưới trận hoành động, nhất là dưới trận nữ sinh. Mộ Dung Hải, ngươi rất đẹp trai a. Ta muốn trướng sữa kéo. Ta nhìn còn có cái nào mắt không mở dám đi tới, khẳng định sẽ bị ta biển biển ngược không còn hình dáng. Trần Tử Ngang gãi đầu một cái, một lòng chỉ nghĩ đến tiền, chỉ muốn thứ hai điểm công hiến, đệ nhất ban thưởng đối với hắn không có tác dụng gì. Triệt để quên con hàng này. Tống Phỉ cũng đi ra, toàn trường lại tao động, đều đang nhìn cái này hấp dẫn con mắt thực lực lại cường đại thần bí mỹ nữ, sẽ đi hướng chỗ kia. Chỉ gặp Tống Phỉ đi tới đại biểu thứ hai vòng tròn, đứng ở Trần Tử Ngang bên cạnh. "Đừng làm loạn, ngươi là nghiêm túc sao?" Trần Tử Ngang nhìn xem Tống Phỉ nhẹ nói. Tống Phỉ dùng thủy tụ che khuất miệng, nhỏ giọng đáp lại, "Ai muốn đánh với ngươi, ngươi là muốn thứ hai điểm cống hiến đi, kỳ thật đệ nhất ban thưởng là có thể chuyển nhượng cho người khác, tới năm trước giá cả, ít nhất có thể đổi lấy 1 vạn điểm cống hiến." 1 vạn điểm? Trần Tử Ngang đại há hốc miệng ra. Khó trách nói chỉ nhìn tiền trinh người phát không được lứa tài, lần này thật đúng là bị tiền trinh che đôi mắt á, biết Tử Ngang người không ai qua được Tống Phỉ vậy. Tống Phỉ hiểu rất rõ Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang liền là một cái tài nô. Nàng biết Trần Tử Ngang nuốt không trôi Mộ Dung Hải trước đó đang tái sinh khảo thí nguyên lực lúc trước mặt mọi người vũ nhục hắn khẩu khí kia. Nhưng là, hắn càng không bỏ xuống được trước mắt điểm cống hiến. Tiền hiện tại không cầm liền không có, bãi, chỉ cần có năng lực tùy thời có thể lấy tìm trở về. Cảm ơn ngươi, Tống Phỉ. Trần Tử Ngang lấy tuổi trọ lơ đãng thọc Tống Phỉ cánh tay. Nếu như ngươi không muốn lên đi tranh thứ nhất, ta liền đi tên thứ ba, ngươi tiếp tục ở chỗ này. Hai chúng ta đem 2-3 tên cầm cũng không tệ. Nàng thực sự quá quan tâm. Trong lòng ta nắm chắc. Trở lại trường học mời ngươi uống tẩy trà nha. Ngươi tỉnh ngủ nếu như còn có thể nhớ kỹ lại nói. Tống Phỉ cười nói. Nghĩ thông suốt liền dễ làm, Trần Tử Ngang tùy tiện đi vào dưới đáy viết đại đại một chữ vòng tròn. Toàn trường trở nên yên tĩnh như chết. Mặc dù Trần Tử Ngang thắng được tôn trọng của mọi người, nhưng vậy cũng chỉ là coi hắn là thành là một cái phế vật bị tập. Tất cả người xem trong lòng chưa từng có đem Trần Tử Ngang bỏ vào một cái lại có thể cùng mây miễn nước thiên chi tiêu tử tranh vị trí thứ nhất. Lúc này mới có ý tứ, ta còn tưởng là người nhát gan không dám lên tới. Mộ Dung Hải một mặt bình tĩnh nói. Trần Tử Ngang nhún vai, không để ý tới hắn. Hạng nhất vị trí không còn có người đi lên. Tất cả tân sinh được chứng kiến Tống Phỉ thực lực, đều không có chút tự tin nào có thể chiến thắng nàng, mà lại đều cảm thấy vạn nhất bại bởi một người nữ sinh đều sẽ cảm giác đến thực sự mất mặt. Qua thật lâu đều không có người ra sân. Mấy cái có hứng thú tranh đoạt thứ tự người lại đều đi vào thứ ba cái vòng tròn. Mời các vị mau chóng xác định, đệ nhất 23 tên cuộc thi xếp hạng báo danh sắp kết thúc. Tại bên bàn một mực phụ trách gọi tên cùng duy trì trật tự người lớn tiếng nói. Cái này mới từ thứ ba tên trong hội đi ra một người, người này họ Phó, ngay cả chữ Lót, ở nhà xếp hạng lao tứ. Người này liền là lúc ấy giao đấu ngoại lai nguyên giả cuối cùng không chiến mà thắng bị kia, bởi vì ngoại lai nguyên giả nửa đường bởi vì tại hắn thế giới bị cưỡng ép tỉnh lại mà lui ra tranh tài. Nội tâm của hắn cực độ xem thường ngoại lai nguyên giả, cùng nó muốn đánh mấy trận đánh nhau chết sống tranh đoạt tên thứ ba, còn không bằng trực tiếp thử thời vận đi cùng cái này ngoại lai nguyên giả tranh đoạt thứ hai. Cuộc thi xếp hạng báo danh hết hạn, mười mấy cái tân sinh bên trong, cuối cùng chỉ có 8 người báo danh. Theo thứ tự là tranh đoạt đệ nhất Trần Tử Ngang cùng Mộ Dung Hải, tranh đoạt thứ hai Tống Phỉ cùng Phó Ngay Cả bốn, cùng tranh đoạt tên thứ ba bao quát Tiểu Hòa Thượng Bách Sự Hối Thông tại bên trong bốn người. Sở dĩ đệ nhất 23 tên tranh đoạt thi đấu ít như vậy người cạnh tranh là có nguyên nhân. Chủ yếu nhất đương nhiên là thực lực nhân tố, tất cả mọi người là trong lòng hiểu rõ, nếu như đứng tại đệ nhất tên vị trí là một cái yếu gà, chỉ sợ sớm đã một đống người xông lên. Thế nhưng là đứng lên lại là Mộ Dung Hải, vô luận là gia đình bối cảnh, thiên phú, nguyên lực đẳng cấp vẫn là các loại vũ khí, dưới đài tân sinh liền không có mấy người mạnh hơn hắn. Nguyên giả ở giữa cơ sở chênh lệch cũng không lớn, nguyên giả có thể cất giữ nguyên lực số lượng bản thân liền rất có hạn. Nguyên giả có thể lợi dụng nguyên lực phương pháp cũng không nhiều. Bởi vậy, có một cái tốt xuất thân, thật sự là quá trọng yếu. Chỉ cần có một thanh hơi tốt một chút vũ khí, tốt một chút công pháp liền có thể cùng các nguyên giả ở giữa lôi ra chênh lệch rất lớn. May mắn, theo cảnh giới tăng lên, nếu như tiến cấp tới giác tỉnh giả, những nhân tố khác ảnh hưởng liền sẽ nhỏ rất nhiều, càng nhiều là dựa vào giác tỉnh giả thiên phú, gặp gỡ cùng cố gắng kéo ra khỏi chênh lệch. Vô luận là ở đâu một cái thế giới, chỉ cần là người, liền sẽ có gia đình tông tộc quan niệm, sau đó liền sẽ hình thành phức tạp quan hệ xã hội mạng lưới. Tự nhiên là sẽ dẫn đến loại người này cùng nhân chi ở giữa hàng bắt đầu không giống tình huống xuất hiện. Thì như học sinh tốt nghiệp muốn tìm công việc, tất cả mọi người là một đôi mắt một cái lỗ mũi một cái miệng một đôi tay, thậm chí tại trung lớp có cùng một cái lao sư dạy, đi cùng một cái đơn vị nhận lời mời. Có người vừa tốt nghiệp liền có thể nhận lời mời đến tốt công việc, tiền lương dễ dàng phá bạn, mà có người lại ngay cả 3000 khối tiền một tháng phỏng vấn đều không nhất định qua. Vì cái gì kết quả chênh lệch biết cái này bao lớn? Tự nhiên có bản thân cố gắng nguyên nhân, không có gì ngoài cá biệt đặc biệt ưu tú tình huống, còn lại càng nhiều tính quyết định nhân tố đơn giản liền là tốt gia đình bối cảnh để ẩn hình hàng bắt đầu so hàn môn con cháu cao hơn mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người đã lấy được nhập học tư cách, ba hạng đầu phần thưởng mặc dù mê người, nhưng là cũng phải có thực lực mới có cơ hội đi liều, rốt cuộc tranh là ba hạng đầu, mà không phải 10 hạng đầu. Không ít trong nhà có bối cảnh, cảm thấy có thể nhập học là được rồi, muốn thu hoạch được tốt 1-2-3 tên thứ tự, đơn giản chính là vì vinh dự, nhưng là một khi thất bại có thể sẽ càng mất mặt. Thật giống như lên lớp đặt câu hỏi lại hoặc là tại một đống người tụ hội muốn người tình nguyện tài nghệ biểu diễn, cũng không phải cái gì tranh tài, nguyện ý chủ động đứng ra luôn luôn số người cực ít. Cuộc thi xếp hạng chính thức bắt đầu. Thứ ba vòng tròn bên trong có tốt 4 cái tân sinh, nguyên lực đẳng cấp đều có cấp 7 trở lên, còn có một cái nguyên lực cấp 8 tân sinh, Trần Tử Ngang trước đó không chút chú ý tới. Đành phải tiến hành 2-2 đào thải, thắng được tranh đấu tên thứ ba. Phân biệt rút thăm lựa chọn đối thủ, cuối cùng là Tiểu Hòa Thượng Bách Sự Hối Thông lấy được thắng lợi. Thứ hai càng là không có bất kỳ cái gì lo lắng, Phó Ngay Cả bốn còn không thấy rõ ràng Tống Phỉ động tác, liền bị nàng roi văng ra ngoài. Khán giả kích động đến nhao nhao đứng lên, bởi vì Côn Luân Học Viện hạng nhất tranh đoạt thi đấu cuối cùng đã tới. Chương 29, ngoài ý muốn kịch liệt người đăng, Huyền Linh toàn bộ lôi đài bị xong sạch sẽ. Tại thanh lý đồng thời, mọi người cũng không có nhàn rỗi, tất cả người xem tất cả đều bận rộn đặt cược. Đây là mây miễn nước từ trước tới nay nhiều người nhất tham dự một trận đánh bạc. Bình thường quyết đấu cũng sẽ không có nhiều như vậy người xem đến xem, cũng chỉ có tân sinh thi đấu loại này liên quan đến khắp cả mây miễn nước hoạt động mới sẽ như thế, phi thường náo nhiệt, không còn chỗ ngồi. Tất cả có thể đặt cược vị trí đều bị người xem vây chặt đến không lọt một giọt nước, người xem muốn trước đi qua nhìn một chút tỷ lệ đặt cược, sau đó mới có thể phán đoán áp một bên nào. Vì sách hiệu suất cao, sân thi đấu gọi tên dứt khoát đem tỷ lệ đặt cược cho lớn tiếng nói ra. Cuộc tỷ thí này tỷ lệ đặt cược là mua Mộ Dung Hải thắng áp 2-1. Liên là mua 10 cái đồng tiền thành công bồi 5 cái, tới tay chung 15 cái. Mua Trần Tử Ngang thắng áp 1 bồi 3 thì càng dễ lý giải, mua 10 cái đồng tiền thắng bồi 30, tới tay chung 40. Trần Tử Ngang cảm thấy cái này tỷ lệ đặt cược thiết trí rất bún ốc. Hắn nhìn đại lượng tiểu thuyết, vô luận là kinh điển tiểu thuyết vẫn là tiểu thuyết mạng, chỉ cần bên trong dính đến có tiền tài hệ thống, vô luận là đánh bạc, giao dịch chờ tiền tài chuyển đổi tất cả đều là mù biết, tuyệt không phù hợp thực tế. Hắn thường xuyên đều hận không thể chui vào tiểu thuyết, mắng nhân vật chính ngu xuẩn, để hắn đi vào quản lý tài sản, không cần khổ cực như vậy đánh phó bản đều có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Cho nên hắn chơi đùa chỉ cần gặp được có tiền tài chuyển đổi trên lỗ thủng, hắn liền sẽ không tiếp tục thôi động tình tiết, trong thành chỉ buôn bán chơi đến quên cả trời đất. Còn có cái gì lúc ấy thật vất vả tiêu mười mấy chương mới giành được bảo vật, cuối cùng giá cả chỉ có thể thay cái hàng vỉa hè hàng. Chẳng lẽ không phải là của người khác sai, chỉ là bởi vì chính mình chắc chắn quá tốt rồi. Dù sao chỉ phải căn cứ của hắn cao trung toán học liền có thể tính ra tới này cái tỷ lệ đặt cược có lỗ thủng. Đặt cược là có kỹ xảo, dựa theo vừa rồi cái này tỷ lệ đặt cược, nếu như tài chính phân một nửa, hai bên đều mua, như vậy các điều, sòng bạc hoan nên người. Dựa theo trên trận tỷ lệ đặt cược, Trần Tử Ngang có thể đem tiền chia bình quân 3 phần, 2 phần mua Mộ Dung Hải, 1 phần mua mình. Dạng này nếu như Mộ Dung Hải thắng Trần Tử Ngang, tập trung tiền biến trở về 3 phần, không kiếm không bồi thường. Nhưng là một khi mình thắng, áp tại Mộ Dung Hải kia 2 phần thua, nhưng là áp trên người mình kia 1 phần liền biến thành 4 phần, liền có thể kiếm bộn không lỗ. Trần Tử Ngang đầu góc một bên nghĩ lại một bên con mắt khắp nơi ngắm loạn, quả nhiên cho hắn thấy được Lão Phương. Lão Phương dùng ngón tay chỉ mình lại chỉ hướng đặt cược địa phương. Trần Tử Ngang đương nhiên minh bạch, hắn đây là tại hỏi thăm muốn hay không trên người mình đặt cược. Thế nhưng là hắn không biết dùng như thế nào thủ thế biểu đạt, dưới, mà lại muốn vào chỗ chết hạ. Đành phải tiêu sái nhẹ gật đầu, sau đó tay phải bung lên. Giờ phút này hắn hy vọng dường nào Lão Phương có nhìn qua cảng sinh phiến phim độ thần. Như thế liền đại khái có thể đọc hiểu hắn ý tứ. Trần Tử Ngang cùng Mộ Dung Hải mặt đứng đối diện. người xem phản ứng cực kỳ phức tạp. Giống Mộ Dung Hải, lại là bản thổ nguyên giả thiên tài, dạng này cao phú xoáy thỏa mãn rất nhiều điều ti ảo tưởng, đặc biệt là nữ tính người xem. Mà Trần Tử Ngang, là ngoại lai nguyên giả, tại càn khôn vực thế giới bên trong thân phận liền không lấy hỉ. Bất quá thắng ở loại thiên tài này vẫn lạc thành điều ti, sau đó lại nghịch tập tình tiết máu chó lại là người xem yêu nhất. Bởi vậy các loại tiếng hô đều có. Mộ Dung Hải đem cái này ngoại lai nguyên giả đuổi đi ra, chạy trở về hạ giới mặt, con cóc ăn cái gì thịt thiên nga? Không chỉ bằng lấy rùa đen công thắng mấy trận đấu sao? Mộ Dung Hải tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại hắn. Ta nhìn chưa hẳn, Trần Tử Ngang chỉ sợ có hậu thủ, trận này ta cảm thấy có một trận chiến. Trần Tử Ngang, chúng ta ủng hộ ngươi. Trần Tử Ngang mới không đem những này bình luận để ở trong lòng. Ngược lại là Mộ Dung Hải nhìn thấy hắn này tấm hết nhìn đông tới nhìn tây cả lơ phất phơ bộ dáng cảm giác bị khinh thị. Đông. Đạo sư quải trượng hướng trên mặt đất một sự, mở miệng nói ra. Hạng nhất tranh đoạt thi đấu hiện tại bắt đầu. Ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nói xong, tay quạt hợp lại, Mộ Dung Hải khỏe miệng có chút dương lên, cầm cây quạt tay trái chắp sau lưng. Nhìn như đi bộ nhàn nhã hướng về Trần Tử Ngang đi đến, kỳ thực chỉ có trong một mấy mắt, liền đã tới gần Trần Tử Ngang. Tay phải phát ra ánh sáng, đây là nguyên lực ngoại phóng tiêu chí, một trưởng bộ hướng về phía Trần Tử Ngang. 3. Song trưởng kết nối, không phân cao thấp. Mộ Dung Hải xoay người một cái, nắm tại tay trái cây quạt mở ra, cây quạt phát ra giống như lưỡi dao bén nhọn quang mang. Trần Tử Ngang cấp tốc hướng bên cạnh lách mình, quang mang như giỏi trong xương, theo cây quạt vung dậy, đâm về phía Trần Tử Ngang bên hông. Cái này là trước kia Mộ Dung Hải giao đấu một vị cấp 7 nguyên lực người khiêu chiến ra chiêu kia, hắn chỉ dùng một chiêu này liền nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Bèn, một cỗ khí lưu từ Trần Tử Ngang lòng bàn chân như vòi rồng sông lên trời. Đây là núi Hải Thú quyết tầng thứ 2 công pháp đại viên mãn bổ sung hiệu quả, kết hợp thú hồn chẳng những có thể lấy đề cao thân thể toàn diện tố chất, dung hợp một cái chớp mắt, hắn cùng thú hồn ở giữa dung hợp lực trùng kích, kết hợp trên nguyên lực có thể phóng thích một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này tùy tiện tan đi Mộ Dung Hải công kích, đem quang mang cuốn lên phía trên, còn như yên hỏa trên lôi đài mới nở rộ. Toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Không nghĩ tới vừa ra tay liền là bốc lửa như vậy, trước đó tất cả tranh tài đều chưa từng xuất hiện đặc sắc như vậy quyết đấu. Chỉ chốc lát, bạo phát tiếng vỗ tay như sấm. Đây không phải là Mộ Dung gia đã thất truyền độc môn thân pháp sao? Động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực tất cả đều là tàn ảnh, cả công lẫn thủ, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Nghe nói khó luyện đến cực điểm, Mộ Dung gia đã mấy chục năm không ai sử xuất cái này thân pháp, không hổ là Mộ Dung gia thiên kiêu. Chân tử ngang mới là thâm tàng bất lộ, chưa thấy qua đó là cái gì công pháp, thế mà không cần ra tay, chỉ dựa vào khí thế liền chặn Mộ Dung Hải một chiêu này. Ngươi nhìn, khí thế của hắn đột nhiên trở nên không đồng dạng. Không được, vừa mới trên người Mộ Dung Hải đặt cược hạ nhiều, đến tranh thủ thời gian trên người Trần Tử Ngang hạ điểm, không phải tổn thất liền lớn. Mộ Dung Hải cười lạnh, khí thế đột nhiên biến đổi. Thân pháp vận hành đến cực hạn, Mộ Dung Hải giống tại đi bộ nhàn nhã vòng quanh Trần Tử Ngang, có thể di động làm cực nhanh, cùng Trần Tử Ngang khoảng cách sắp tới lúc xa, mới lượn quanh một vòng công phu, hai người đã so chiêu hơn 10 bề. Nếu như chỉ là quyền cước đối kháng, kết hợp cự viên Trần Tử Ngang hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là, Mộ Dung Hải công kích rất khó đối phó. Cây quạt kia âm nhu công kích như giỏi trong xương, khó lòng phòng bị. Mộ Dung Hải chiêu thứ nhất liền thăm dò Trần Tử Ngang phòng ngự, biết cái này cường độ không phá được phòng ngự của hắn, lập tức nối liền chiêu thứ hai, dùng nguyên khí thăm dò Trần Tử Ngang, lại bị Trần Tử Ngang phá giải ra. Thế là tăng cường thế công, vốn cho là Trần Tử Ngang chịu không được mãnh liệt như vậy tấn công mạnh, không ngờ lại vẫn là đều bị Trần Tử Ngang nhẹ nhõm ngăn lại. Mộ Dung Hải không khỏi buồn bực, gia hỏa này thật đúng là đem mình đã luyện thành đao thương bất nhập huyền quy, thật đúng là xem thường ngươi. Mộ Dung Hải nói cởi xuống đâm tóc gần thú, tóc tản ra, tóc dài tới eo, như là thác nước tản mở tới. Toàn trường nữ sinh sụp đổ, bên ngoài sân không ngừng phát ra như truy tinh tộc fan cùng tiếng la. Mộ Dung Hải, ngươi quá đẹp, ta muốn gả cho ngươi. So nữ nhân xinh đẹp hơn, ta yêu ngươi cả một đời, chỉ vì ngươi quá đẹp. Gả ngươi quá đẹp. Đây là Trần Tử Ngang lỗ thay nghe được, giống như mấy chữ này gần nhất cực kỳ lưu hành, không nhớ rõ ở nơi nào đã nghe qua. Gân thú vừa hái xuống đến, Mộ Dung Hải toàn thân bạo phát ra mãnh liệt nguyên lực ba động, chỉ chốc lát sau nguyên lực rốt cục ổn định lại, nhưng là Mộ Dung Hải phảng phất biến thành người khác. Đây là chúng ta Mộ Dung gia đặc hữu phong ấn, vì để cho nguyên giả giai đoạn nguyên lực chế tạo càng vững chắc, bình thường đều sẽ tận lực ngăn chặn mình một nửa nguyên lực. Không nghĩ tới đối phó ngươi thế mà còn muốn giải trừ phong ấn. Cảm ơn ngươi, rất cảm động. Chỉ là phong ấn vì cái gì dùng chính là dây thun, không phải là cái nương pháo à? 3. Trần Tử Ngang còn chưa kịp phản ứng, Mộ Dung Hải một trường liền đánh tới bộ ngực của hắn. Trần Tử Ngang bị kích một cái lảo đảo về sau trở mình, đau nhức đau nhức đau nhức đau nhức. Cái này cường độ công kích so với hắn dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì một con nguyên thú đều mạnh hơn. Thế nhưng là loại công kích này còn không thể chân chính tổn thương đến Trần Tử Ngang. Giờ đến phiên tự mình ra tay. Trần Tử Ngang vung tay lên, tay phải đằng sau hóa ra một cái huyết sắc bàn tay thô. Đây là Trần Tử Ngang tại không hóa thành yêu thú điều kiện tiên quyết, dung hợp cự viên thú hồn, kết hợp mình nguyên lực phát ra trước mắt lấy nhân loại hình thái mạnh nhất một kích. Bàng bạc nguyên lực kết thành to lớn hư ảnh, mang theo đinh thái nhức góc phong thành, theo Trần Tử Ngang hữu quyền vung lên, gào thét đánh phía Mộ Dung Hải. Vỗ tới một trường, tới gần Mộ Dung Hải thời điểm nguyên lực như thuốc nổ bạo tạc, toàn bộ tổn thương toàn bộ gia tăng tại Mộ Dung Hải trên thân, toàn bộ lôi đài bụi đất bị quấy đến mây khói tràn ngập. Tất cả người xem tiếng hô hoán im bặt mà dừng. Bị bụi mù quần quần che khuất, không nhìn thấy Mộ Dung Hải thân ảnh. Chỉ gặp Trần Tử Ngang cái này chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng. Đột nhiên, một đạo sắc bén kim quang từ trong sương mù bay ra. "Tiểu tử, công kích này có gì đó quái lạ." lao yêu quái nhắc nhở đến. Trần Tử Ngang trong mê vụ xâm lâm trải qua đại lượng thực chiến, sớm cũng không phải là năm đó yếu gà. Như thuốc nổ bạo tạc, loại này rất có thị giác hiệu quả công kích kỳ thật cũng không phải là Trần Tử Ngang muốn có công kích bị thêm vào hiệu quả. Theo lý hắn cự trưởng là có thể rắn rắn chắc chắc đánh vào Mộ Dung Hải trên người, nhưng thật giống như không có rơi xuống từ chỗ, chẳng biết tại sao còn chưa tới trên người hắn liền bị phân giải rơi mất. Ánh mắt không rõ ràng tình huống dưới, hắn lập tức ngay tại dùng thiên nhãn quan sát chiến cuộc. Mộ Dung Hải còn tại một đống cắt bụi đất bụi mê vụ bên trong, chỉ gặp toàn thân nguyên lực đột nhiên ra tốc lưu động, tràn vào kia cây quạt biên giới toàn bộ toát ra lưới dao, chỉ gặp cổ tay hắn lắc một cái, cây quạt phá không bay ra. Nguyên giả trên tay có nguyên khí gia trì, muốn đánh vỡ cái khác nguyên giả nhục thân phòng ngự, quả thực là dễ như trở bàn tay. Giống như người bình thường cầm trong tay một thanh dưa hấu đao đi chặt khác một người bình thường. Một đao hạ xuống, đâu thèm nguyên luyện là cái gì ngạnh khí công, không chém thành hai khúc cũng phải mở ngược một bụng. Mộ Dung Hải nguyên khí giống như còn không là bình thường nguyên khí, hình người hình thái sơn hải bách thú quyết, thật đúng là không nhất định có thể phòng ngự ở vấn đề là ai còn không có cái nguyên khí. Bang. Trần Tử Ngang lập tức từ nhẫn chứa vật móc ra kiếm gãy, hướng về Mộ Dung Hải cây quạt chém tới, cả hai tương giao, phát ra bén nhọn kim loại tương giao thanh âm. Có một tiếng, cuối cùng đem Mộ Dung Hải vũ khí cho chấn trở về, cũng chấn Trần Tử Ngang hai tay hổ khẩu một trận tê dại. Tại hắn trời dưới mắt, Mộ Dung Hải nguyên lực dị thường dồi dào, hoàn toàn không giống cái khác nguyên giả loại kia khí thể trạng thái nguyên lực, ẩn ẩn có ngưng kết thành chất lỏng khuynh hướng. Đây đã là nguyên lực đạt tới đỉnh phong trạng thái. Chương 30, giác tỉnh đang người đăng, Huyền Linh Trần Tử Ngang kiếm cương vừa là bị Mộ Dung Hải đánh gãy sao? Ta hẳn là không nhìn lầm, là một thanh phá kiếm gỗ, mà lại vốn chính là đoạn. Sẽ không phải là tiểu hài tử chơi kiếm gỗ a? Ha ha ha, ngoại lai đổ nhà quê nơi nào sẽ có cái gì vũ khí tốt? Khán giả mồm năm miệng 10 đàm luận. Hai vũ khí bị bắn ra về sau, Trần Tử Ngang kiếm gỗ liền bắt đầu xảy ra biến hóa, thân kiếm toát ra vết rách, phản phất đụng một cái tức nát, nhìn tựa như là trong viện bảo tàng triển lãm một kiện đồ cổ đào được. Một bộ trong đất chôn mấy ngàn năm bộ dáng, tràn đầy nặng nề mục nát hương vị. Khán giả lại tại rễu cận cái này món vũ khí, cười Trần Tử Ngang không biết là từ cái nào ngôi mộ bên trong nhặt ra phá kiếm, nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền không cười được. Kiếm gậy thân kiếm dần dần trở nên đen như mực, hắc rất một ngạt, tràn ngập một cỗ mục nát khí tức tử vong. Xem xét liền có gì đó quái lạ. Đây là Trần Tử Ngang lấy được thanh thứ nhất nguyên khí. Vũ khí trạng thái mới bắt đầu nhất là một thanh kiếm gỗ, vẫn là đoạn. Nhưng là kiếm này có thể chuyển đổi thuộc tính, là dựa theo ngũ hành tương sinh phương thức đến chuyển đổi. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Chuyển đổi phương thức tương đương chi kỳ hoa, kiếm bản thân mặc kệ nguyên lai là cái gì thuộc tính, chỉ cần kiếm gãy đụng phải cái khác thuộc tính, liền sẽ lấy cái này thuộc tính là cơ sở chuyển đổi thành một loại khác thuộc tính. Nghe rất nhu bức, thế nhưng là thực chiến lại có hơi phiền toái. Phiền phức chỗ ngay tại ở kiếm gãy tại đụng phải địch quân thân thể hoặc là vũ khí, nó lập tức liền sẽ chuyển thành một loại khác thuộc tính. Kiếm gãy từ đối phương thuộc tính chuyển ra thuộc tính tất nhiên là không có cách nào khắc chế về đối phương thuộc tính. Lấy một thí dụ rõ ràng hơn, tỉ như đối phương vũ khí thuộc tính là nước, Trần Tử Ngang vũ khí cùng đối phương vũ khí chạm vào nhau về sau liền sẽ biến thành một thuộc tính. Một thuộc tính kiếm liền khắc chế không được đối phương thủy thuộc tính vũ khí. Làm không tốt ngược lại kiếm gãy thuộc tính trở nên càng bị động. Đương nhiên, chỗ tốt lớn nhất liền là có thể dò xét ra đối phương vũ khí thuộc tính. Vừa rồi kiếm gỗ cùng Mộ Dung Hải cây quạt va chạm đến cùng một chỗ. Trần Tử Ngang trong tay kiếm gỗ biến thành thổ kiếm, hỏa sinh thổ, nói rõ kia Mộ Dung Hải vũ khí là hỏa thuộc tính. Nguyên lai Mộ Dung Hải cây quạt lại là một mồi lửa phiến, Trần Tử Ngang kém chút nhìn lầm. Mộ Dung Hải hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng cây quạt ném tới, cây quạt biến thành một cái mâm tròn, như cái giọt máu đồng dạng bay về phía Trần Tử Ngang. Chỉ là, cây quạt bay tới tốc độ rất chậm, tựa như máy bay giấy, phảng phất thổi liền ngã. Để người không khỏi có cô muốn đem đối phương vũ khí cho chặn lại tới xúc động. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Trần Tử Ngang cảm giác đối phương một kích này tám thành có trá. Trần Tử Ngang nhẹ nhàng nhảy lên, nguyên lực tập trung đến tay phải của hắn, sau lưng tạo thành một cái cự đại nắm đấm hư ảnh, đưa tay liền phải đem cây quạt cầm xuống. Nhưng cự thủ sắp tới gần thời điểm, lại phương hướng biến đổi, một quyền hung hăng vung hướng về phía Mộ Dung Hải. Mộ Dung Hải vừa sợ vừa giận, thân thể lăng không bật lên, một cái đùi phải đá xoáy, xung quanh không khí bị áp xúc hô hô vang lên, thế công tương đương lăng lệ, không nghĩ tới Mộ Dung Hải công phu quyền cước cũng không tệ. Thế nhưng là, luận quyền cước công kích cường độ, Mộ Dung Hải như thế nào lại là dung hợp cự viên về sau Trần Tử Ngang đối thủ? Bành! Mộ Dung Hải bị kích lùi về phía sau mấy bước, đầu tóc rối bời, che ngực, thở hổn hển, không còn có kia một quen lạnh lùng cao ngạo bộ dáng. Muốn mạng, một người nam tại sao muốn trưởng thành dạng này? Họa cái mắt ảnh tuyệt đối không thua trên địa cầu lưu lượng nam minh tinh. Thu cái tổn thương đều muốn che ngực, thấy thế nào làm sao cũng giống như một cái nương pháo. Bất quá, Trần Tử Ngang cái này một cái đánh lén thành công. Bành! Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp cây quạt đột nhiên nổ tung, cây quạt trung quanh đột nhiên hóa thành một cái biển lửa. Nếu như Trần Tử Ngang mới vừa rồi là dùng tay hay là dùng kiếm đi đối kháng cây quạt, vậy bây giờ thân ở trong một mảnh biển lửa khẳng định liền là Trần Tử Ngang. Liền xem như không thể trọng thương Trần Tử Ngang, cũng sẽ đem toàn thân quần áo thiêu đến không còn hình dáng. Làm sao ngươi biết cây quạt còn có hậu thủ? Ta một chiêu này chưa hề sai lầm. Mộ Dung Hải tò mò hỏi. Bởi vì ta không thích tiếp loại này nương nương khang công kích. Mộ Dung Hải thế mà không có sinh khí, vung tay lên, cây quạt bay trở về trong tay của hắn. Mộ Dung Hải hai mắt nhắm lại. Đùng. Chỉ gặp trong tay cây quạt phát ra hào quang chói sáng, truyền lên hoa mỹ hỏa diễm. Hắn đại lực một cái, mấy chục đạo mang theo từng tia màu xanh ánh lửa khối không khí, còn như châu chấu bắn về phía Trần Tử Ngang. Kim sinh thủy, thủy khắc hỏa. đến tranh thủ thời gian tìm khối kim loại, đem của mình kiếm biến thành thủy thuộc tính, như vậy mới phải áp chế đối phương vũ khí. Từ khi hắn biết thanh kiếm này kỳ hoa chuyển đổi phương thức, hắn trong nhận chứa đồ sớm liền chuẩn bị có 5 loại nguyên tố vật liệu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một bên hướng về sau trốn tránh, một bên từ trong nhận chứa đồ móc ra một khối kim loại, đem kim loại đánh tới kiếm gãy trên thân. Soạt, thân kiếm biến thành hơi mờ màu xanh lam. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy trên thân kiếm biển cả gợn sóng tầng tầng loan loan, trên thân kiếm tạo thành rất sống động gợn sóng. Cổ nhân thật không lừa ta, quả nhiên nước có thể khắc lửa. Thủy kiếm một kích đánh tới hỏa đoàn phía trên, thủy kiếm quả thật có thể ngăn chặn hỏa đoàn nhiệt độ cùng uy lực bỗng nhiên hạ xuống. Nhưng là cây quạt phát ra tới hỏa đoàn, ngoại trừ như giỏi trong xương theo dõi lấy Trần Tử ngang bên ngoài, đụng đến bất kỳ vật thể sẽ còn lập tức nổ tung, cực kỳ khó chơi. Cho nên khối không khí đụng một cái đến thủy kiếm còn chưa hoàn toàn ngăn chặn khối không khí, lửa nóng khối không khí liền nổ tung. May mắn lửa kiếm đem khối không khí uy lực giảm xuống một nhiều hơn phân nửa, tăng thêm Trần Tử ngang ra dày thịt béo, chỉ là công kích như vậy, để Trần Tử ngang đánh cho cực kỳ chật vật. Mà lại cái này đáng chết phá kiếm, kích thứ nhất đụng phải hỏa diễm, liền lập tức thay đổi thuộc tính, biến thành thổ thuộc tính. Trần Tử ngang hắn luôn không khả năng công kích một chút đối phương hòa đoàn, sau đó lại móc ra một khối phá kim loại, gõ một chút của mình kiếm, sau đó lại đón lấy một cái khác khối hòa đoàn. Hình tượng này quá đẹp, sẽ là giống như là bên đường gánh xiếc loại tiền. Không có thủy kiếm gia trì, mặc dù cuối cùng đem tất cả hỏa đoàn đều cho ngăn lại, chỉ là tóc của hắn mấy chỗ đều bị đốt tới, toàn bộ phát hình giống bị chó cắn qua đồng dạng. Quần áo trên người cũng là đốt hắc một khối xám một khối. Mộ Dung Hải cắn nát đầu ngón tay, trên đầu ngón tay máu tươi bôi tại cây quạt trên thân, cây quạt lập tức phát ra càng hào quang chói sáng. Bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đã đủ ngươi nói khoác cả đời, bất quá ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền cút xuống cho ta đi. Mộ Dung Hải nói xong, liền đem cây quạt đại lực hướng Trần Tử ngang quăng tới. Cây quạt trở nên thoáng như một cái như mặt trời chói mắt đại hỏa cầu, hỏa cầu bên cạnh còn vòng quanh mấy chục đạo mang theo màu xanh ánh lửa khối không khí. Quang mang mãnh liệt để người xem đều cơ hồ mở mắt không ra. Trần Tử ngang nhìn xem cái này một quả cầu lửa, đem không khí chung quanh đều thiêu đến bặm méo lên, trong không khí hơi nước đều bị đốt ra xoẹt, xoẹt thanh âm, bốc lên khói trắng. Nơi đây hoàn cảnh đối với hắn cực kỳ bất lợi, trên tay chỉ có một thanh lẻ loi trơ trọi thủy kiếm. Không đúng, còn không phải thủy kiếm, vừa rồi đụng phải đối phương ngọn lửa, đã lại biến thành thổ kiếm. Tục ngữ có nói, binh tới tướng đỡ, lửa tới thổ chìm. Có gì không thể? Chỉ cần thổ đủ nhiều. Trần Tử ngang hai tay đem kiếm vung lên, từ thân kiếm bung ra một đạo tựa như là nước mưa cùng bùn đất hỗn hợp đen xì lại sền sệt thổ tương. Đạo này đặc dính kiếm quang, cuốn sạch lấy trên đất bụi đất cùng phiêu đám trên lôi đài đẩy trời bụi mù, tạo thành đầu lâu cùng cương thi tàn ảnh. Những này tàn ảnh phảng phất phát ra thê lương tiếng kêu, hướng phía Mộ Dung Hải lao nhanh mà đi. Một màn này giống như phim xác ướp trở về, ngủ say mấy ngàn năm lão quái vật thức tỉnh trang cảnh. Cái này kiếm thật sự là quá đặc biệt mã đẹp trai. Không cẩn thận Trần Tử ngang chủ ún ý bị ú lại phà bảo, hai tay chắp sau lưng, thưởng thức lên công kích của mình. Đầu lâu cùng xác ướp hư ảnh cùng đối phương hỏa cầu đụng vào nhau. Đầu lâu cùng xác ướp hư ảnh đụng phải hỏa cầu, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, hóa thành một cỗ khói trắng, trong nháy mắt liền bị đốt không còn một mảnh. Bất quá thắng ở số lượng đủ nhiều, quần quần không hết tàn ảnh mang bọc lấy bay lên đầy trời cắt đá bụi đất, rất nhanh liền đem hỏa cầu cùng kia mấy chục đạo khối không khí bao phủ lại. Một tiếng ầm vang, hỏa cầu nổ bể ra, chỉ để lại đầy trời cho bụi hình thành sương mù. Cái này vòng quyết đấu tựa hồ đánh thành cái ngang tay. Sương mù tản ra, người xem nhìn thấy hỏa cầu vị trí nổ mạnh trên rơi xuống đồng dạng vật phẩm, là một thanh đen xỉ, vô cùng bẩn, tràn đầy lô rách cây quạt. Nhìn đến cũng không phải là ngang tay, Trần Tử ngang trên tay còn cầm thủ kiếm, nhưng lại đem Mộ Dung Hải cây quạt cho triệt để hủy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái này xác định là tân sinh thi đấu quyết đấu sao? Này khóa tân sinh hạng nhất quyết đấu trình độ đã vượt xa giới trước. Người xem không khỏi ăn no thỏa mãn. Dĩ vãng tân sinh thi đấu, dưới trận quyết đấu cũng chỉ giống như là cao thủ trong giang hồ so chiêu. Quyết đấu trình độ tuyệt đối sẽ không vượt qua người xem tưởng tượng. Đơn giản liền là so với người bình thường động tác nhanh một chút, nhảy cao một chút, lực lượng mạnh một điểm. Thế nhưng là lần này Trần Tử ngang cùng Mộ Dung Hải quyết đấu, tại người xem trong mắt, quả thực tựa như là thần tiên đang đánh nhau. Mộ Dung Hải là thiên kiêu, trên đài tiền quán chúng liền đã coi hắn là làm là lần này tân sinh thi đấu chúng vọng sở quy đệ nhất nhân, thực lực của hắn nhất định cực kỳ mạnh. Lại không nghĩ rằng một mực bị người mắng làm là tuổi mục Trần Tử ngang, thế mà giấu sâu như vậy, vậy mà cường đại như vậy, thậm chí còn ẩn ẩn vượt trên Mộ Dung Hải một đầu. Tây quạt bị hủy. Kia là Mộ Dung gia bên trong đều bị phụng như thần khí bảo vật, chỉ là gia tộc tộc trưởng thật sự là quá mức yêu chiều Mộ Dung Hải, mới cây quạt cho Mộ Dung Hải sử dụng. Không muốn lại bị ở trước đó còn bị hắn mắng làm là phế vật Trần Tử ngang trên thân. Mộ Dung Hải thân thể run rẩy, đột nhiên hạ quyết tâm, từ trên thân móc ra một viên thuốc. Muốn thoạt nhìn là một viên hoàn chỉnh không tì vết chân châu, còn phản xạ mỹ lệ quan mang. Đây là tất cả nguyên giả đều tha thiết ước mơ bảo vật. Cái này, đây chẳng lẽ là giác tình đan? Dưới trận cũng có cá biệt bị vây ở nguyên giả đỉnh phong cảnh giới mấy chục năm người xem. Đột nhiên lớn tiếng hô lên. Dưới trận người xem đời này cái nào có từng thấy chân quý như thế đồ chơi, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Dung Hải trên tay đan dược. Đây chính là có thể để cao nguyên giả tiến hóa thành giác tỉnh giả thần đan a. Liền ngay cả khu tân sinh tất cả tân sinh trận cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, hận không thể lao xuống đi đem viên đan dược kia cho đoạn, chiếm làm của riêng. Mộ Dung Hải hướng phía Trần Tử ngang cười cười, liền đem đan dược bỏ vào trong miệng. Chương 31, lôi kiếp người đăng, Huyền Linh nghe nói không đạt tới nguyên lực đỉnh phong, ăn đan dược sẽ lãng phí hết dược hiệu. Đó chính là nói Mộ Dung Hải đã đạt đến nguyên lực đỉnh phong. Hẳn là như thế, coi như Mộ Dung gia ngọn nguồn lại dày, cũng không có khả năng cung cấp hai viên giác tỉnh đan cho cùng là một người. Bất quá nhìn thấy Mộ Dung Hải cứ như vậy một ngụm đem giác tỉnh đan nuốt vào, hiện trường tất cả nguyên giả vẫn là tương đối sụp đổ. Cái nào nguyên giả ăn giác tỉnh đan trước không phải cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị sẵn sàng, coi như không trước đó đến cái đốt hương tắm rửa thay quần áo cầu nguyện cái gì, vậy cũng phải khi nguyên lực tu luyện tới cấp 10 đỉnh phong, sau đó đem thân thể tình trạng điều chỉnh đến tốt nhất, lại tìm một cái không ai quấy rầy địa phương, an tĩnh ngồi xuống, chậm rãi hấp thu cùng tiêu hóa giác tỉnh đan, để đan dược hiệu quả đạt tới lớn nhất. Mặt khác còn phải làm tốt một đống lớn chuẩn bị, dự phòng lôi kiếp tùy thời giáng lâm. Lôi kiếp, không ít người đột nhiên kịp phản ứng. Hiện trường có nhiều như vậy nguyên giả, lôi kiếp một khi bổ xuống, hậu quả không thể tưởng tượng. Nguyên giả tựa như một khối lớn chất dẫn. Khi giác tỉnh giả lôi kiếp bổ xuống thời điểm, nếu như dưới đáy đột nhiên nhiều mấy khối lớn chất dẫn, trên trời lôi kiếp liền sẽ cảm thấy, ngoa tào đạo này lôi không đủ phân, phải không dưới đáy có bao nhiêu cái chất dẫn, liền cho hắn đến nhiều ít nói đi. Mặc dù tất cả mọi người không biết đến tột cùng là ai trưởng quản lôi kiếp, còn có thế giới này là thế nào vận hành, vì cái gì tại thăng giai thời điểm sẽ có lôi kiếp bổ xuống. Nhưng là càn khôn vực bên trong tất cả người tu luyện đều biết, tán thành là phụ trách xét ngu xuẩn khẳng định toán học không tốt. Đây là hàng ngàn hàng vạn năm qua, từ càn khôn vực bên trong vô số nguyên giả độ kiếp án lệ tổng kết ra kinh nghiệm. Tỷ như dưới đáy chỉ có một cái nguyên giả đạt đến nguyên lực đỉnh phong, kết quả cách đó không xa bên cạnh còn có hai cái nguyên giả, đưa đến tiên kiếp uy lực gấp bội. Theo thường lệ chỉ cần bình quân phân phối cho bọn hắn ba đạo lôi liền tốt, nhưng mà thượng thiên liền là cực kỳ tùy hứng, mua ba đưa hai, sửng sốt phê xuống năm đạo. Mà lại năm đạo lôi cũng thành đoàn, đồng tâm hiệp lực bổ chết một cái tính một cái. Thế là lúc đầu có thể thật tốt độ kiếp thành công, lại chỉ vì bên cạnh có khác nguyên giả, cuối cùng làm mọi người chết hết rơi. Thật có thể nói là thành đoàn độ kiếp nhất thời thoải mái, quả thật trung phó hỏa tăng tràng. Cho nên muốn độ kiếp người, đều sẽ lẫn mất xa xa chạy đến một chỗ yên tĩnh. Đã không ảnh hưởng người khác, cũng không hy vọng người khác tới ảnh hưởng hắn độ kiếp. Thế nhưng là, Mộ Dung Hải hiện tại liền nuốt vào giác tình đan, hiện trường nhiều như vậy nguyên giả, giờ phút này tựa như là tại thuốc nổ bên trong lại ném một thanh bom, vạn nhất thật phát động lôi kiếp hậu quả khó mà lường được. Một bên đạo sư nhìn thẳng lắc đầu, đang do dự muốn hay không cưỡng ép đem Mộ Dung Hải cho mang đi. Mộ Dung Hải vốn là muốn vào tẩy tủy hồ sau lại nuốt vào giác tình đan, dạng này liền có thể hai bút cùng bẽ, không chỉ có đem thân thể cơ sở đánh cho càng tốt hơn, còn có thể gấp bội để cao thức tỉnh tỷ lệ. Giác tỉnh giả sở dĩ lại so với nguyên giả mạnh hơn nhiều, đó là bởi vì toàn thân khí hải bị áp xúc thành kinh lạc, nguyên lực cất giữ lượng cùng hiệu suất cao hơn, nguyên lực lưu động tại thể nội có cao tốc thông đạo, lượng biến đạt tới chất biến, đối nguyên lực điều động vẫn là hấp thu đều lên một cái giai đoạn mới. Mà giác tỉnh đan vì cái gì có thể để cao thức tỉnh tỷ lệ? Là bởi vì giác tỉnh đan có một cái công hiệu, có thể dẫn đạo toàn thân khí hải mượn nhờ nhân thể vốn có xương cốt, coi đây là cơ sở, xây dựng cùng loại giác tỉnh giả kinh lạc. Đạt tới nguyên giả đỉnh phong người, ăn giác tỉnh đan về sau, có thể tại ngắn ngủi thời gian đạt tới nửa bước giác tỉnh giả trạng thái. Mặc dù thời gian rất ngắn, bất quá tự mình thể nghiệm kinh lịch tương đương quý giá, để ngắn ngủi đột phá đến giác tỉnh giả cánh cửa, bởi vậy tăng lên đạt tới giác tỉnh giả tỷ lệ. Mộ Dung Hải, thân là mây miễn nước thứ nhất thiên tiêu, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn bại bởi Trần Tử Ngang. Bại bởi Trần Tử Ngang, mất mặt là một chuyện, càng quan trọng hơn là sẽ còn mất đi tiến vào tẩy tủy hồ thời cơ. Cân nhắc chi hạ quyết định trước nuốt vào giác tỉnh đan, thuận thế lại đánh tan Trần Tử Ngang. Ngươi có hay không nghĩ tới, ta kỳ thật chỉ muốn điểm công hiến, ngươi có thể tiêu gấp đôi giá cả đem tiến vào tẩy tủy hồ thời cơ mua qua đi. Trần Tử Ngang sâu kín nói. Mộ Dung Hải hô hấp dồn dập, hai gò má lộ ra một trận không bình thường ửng hồng. Mộ Dung Hải cho rằng Trần Tử Ngang đây là tại đục nhã hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiện tại chỉ muốn giết ngươi. Chớp mắt, trên mặt kia xóa ửng hồng không thấy, thần thái phảng phất giống như đổi một người, hai mắt như tinh không đồng dạng thâm thúy. Chỉ gặp một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt một cái cổ tay chặt liền bổ vào Trần Tử Ngang trên cổ. Trần Tử Ngang còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn một trường bổ trên mặt đất. Oeng! Trên mặt đất bị nện một cái hố to. Một cái thế giới khác. Trần Tử Ngang mơ mơ màng màng tỉnh lại. Giờ phút này đang nằm tại ký túc xá 114 giường trên. Cổ có đau một chút, mẹ nó sẽ không phải là ngủ bị sái cổ đi. Thuận tay nắm lên đặt ở bên gối liều tịch tịch tiêu 4 khối 9 lông 9 bao bưu mua được đồng hồ báo thức, luốt luốt nhập nhèm mắt phải, nhìn thấy trên màn hình hình quang số lượng viết 3 giờ 29 phút. Thời gian còn sớm đâu, thế là hắn điều chỉnh tốt gối đầu, chuyển cả người, đổi một cái ngã chồng vó tư thế tiếp lấy lại ngủ tiếp đi. Trở lại càn khôn vực. Tê Dại Phê, nguyên lai vừa rồi mẹ nó thế mà bị đánh ngất xỉu. Mạnh, thực sự quá mạnh. Mộ Dung Hải chỉ là tăng lên tới nửa bước giác tỉnh giả. Thân thể cùng tốc độ liền đã cường hãn đến loại trình độ này. Nếu như đối phương còn biết cái gì công pháp, vậy liền thật nguy rồi. Người xem đều đưa ánh mắt nhìn phía đệm ở trong hầm Trần Tử Ngang. Cố lên, Trần Tử Ngang. Đứng lên, ngươi là sẽ không thua. Đối phương ăn đang được, ngươi mới là lần này tân sinh thi đấu đệ nhất nhân. Cái này cùng nhau đi tới, Trần Tử Ngang đã hướng người xem đã chứng minh thực lực của hắn, thế mà bất chi bất giác có được nhiều như vậy ủng hộ hắn fan hâm mộ. Trong hố nâng lên bụi đất dần dần tan đi. Chỉ gặp Trần Tử Ngang từ trong hầm bò lên, bộ vô trên thân bụi đất, làm bộ dạng như không có gì. Kỳ thật đã vừa mới bị đánh ngất xỉu quá khứ, hạnh liền lập tức lại ngủ trở về. Không phải thật ném mất mặt lớn. Trần Tử Ngang luyện đến cùng là công phu gì? Sợ là ít nhất vào giai công pháp luyện thể. Mộ Dung Hải cũng một mặt kinh ngạc, ngay cả nửa bước giác tỉnh giả một kích toàn lực thế mà đều kích không ngã hắn. Mộ Dung Hải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ khí thế kinh khủng, đột nhiên từ Mộ Dung Hải trong thành phố bạo phát ra, cỗ khí thế này hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, hỏa diễm hình tượng dần dần rõ ràng, hóa thành thần thú phượng hoàng, vờn quanh trên người Mộ Dung Hải. giờ phút này dưới chân hắn mặt đất đều bị nhiệt khí đốt thành dung nham. Liên đệ nguyên đếm thử chúng ta Mộ Dung gia nhân cấp công pháp Phượng Hoàng Quyết. Thằng gặp Mộ Dung Hải khí thế không ngừng bốc lên, lần này nhưng phiền toái, thân thể của hắn bộ này nhục thân khẳng định là không ngăn cản được trước mặt công kích, chỉ sợ ngay cả Sơn Hải Bách Thú Quyết thứ 3 tầng công pháp dung hợp thú hồn hóa thành cự viên dáng vẻ đều không thể chống cự, có lẽ hóa thành cùng kỳ bộ dáng còn có thể ngăn cản 3 phần. Chỉ là hình tượng như vậy thật sự là quá kinh dị. Trần Tử Ngang thật vất vả mới có được nhiều như vậy ủng hộ hắn fan hâm mộ, đem bọn hắn dọa sợ sẽ không tốt. Trần Tử Ngang nội tâm chính đang suy nghĩ thời điểm, Mộ Dung Hải không ngừng bốc lên khí thế rốt cục cũng ngừng lại. Bầu trời lại lặng lẽ lại không biết nơi nào toát ra một đoàn kiếp vân. Học viện đạo sư chú ý tới bầu trời dị thường, không thể lại tiếp tục hồ nháo, tranh tài đành phải gián đoạn, ta phải mau đem người mang đi. Đạo sư nói với Mộ Dung Hải, đạo sư, ta có năm chắc kéo dài thiên kiếp một hồi, xin cho ta một chiêu cuối cùng cùng hắn một quyết thắng thua. Nói, từ trong tay áo móc ra kia kỳ quái có phong ấn hiệu quả gần thú, đem tóc của hắn im. Cái này phong ấn lên hiệu quả, bước lên khí thế trở nên ổn định. Vừa mới lũng gom lại phía trên võ đài lôi vân thế mà không thấy tung tích, người xem không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trận này trận chung kết nhìn thật sự là quá đáng giá. Không chỉ có viễn siêu trình độ nguyên giả quyết đấu, thế mà ngay cả giáp tình đan, nguyên thuật, thậm chí ngay cả kiếp vân đều thấy được. Thật sự là hồn áo. Sơ ý một chút làm không tốt, nơi này tất cả mọi người đến chôn cùng. Lao yêu quái thanh âm đột nhiên bước lên đến Trần Tử Ngang bên hai. Kiếp vân đã không phải là bị hạn chế trụ sao? Trần Tử Ngang hỏi. Kiếp vân lại làm sao dễ dàng như vậy liền biến mất, chỉ sợ là phát hiện phía dưới có nhiều như vậy nguyên giả đang nổi lên càng lớn phong bạo. Vậy ta bây giờ nên làm gì? Mỗi cái nguyên giả tại thăng cấp thành giác tỉnh giả thời điểm, toàn thân nguyên lực đều sẽ áp xúc, ngẫu nhiên tại thể nội hình thành một cái nguyên lực trung tâm, sau đó kinh lạc dọc theo cái này trong đó lan tràn, thẳng đến bảy kín toàn thân. Tranh thủ thời gian dùng tiên nhãn tìm ra cái giờ này, đem trong cơ thể hắn muốn hình thành kinh lạc mau chóng đánh tan, dạng này kiếp vân mới có thể triệt để tiêu. Rông dài lao yêu quái còn không nói hết lời, xoay quanh ở trên người Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, không khí chung quanh đều biến đến vô cùng nóng bức. Đông, chỉ nghe thấy bên cạnh đạo sư quải trượng hướng trên mặt đất vừa gõ, toàn thân tạo thành một cái vòng phòng hộ, nhảy lên nhảy tới Trần Tử Ngang trước người, chính muốn xuất thủ gián đoạn tranh tài, muốn đem Trần Tử Ngang mang đi ra ngoài. Ta ơn đạo sư, ta có thể ứng phó. Ngươi xác định? Đây là giáp tỉnh giả công kích, không phải bình thường nguyên giả có thể ứng phó. Trần Tử Ngang nặng nề gật đầu. Cùng lắm thì biến thành cùng kỳ, bị người từ trong đấu trường cứu đi xem như cái gì sự tình. Đạo sư kinh nghi bất định nhìn xem Trần Tử Ngang, nhưng ánh mắt lưu lộ ra ngoài càng nhiều là tán thưởng. Hơi lui ra hai người bọn họ quyết đấu điểm trung tâm. Đạo sư đã chuẩn bị sẵn sàng, tuy thời gian đoạn bọn hắn tranh tài. Hai cái tốt như vậy người kế tục, vô luận là cái nào vẫn lạc đều là học viện tổn thất. Mộ Dung Hải hai tay vung lên, xoay quanh tại trên người Phượng Hoàng, hướng về Trần Tử Ngang bay tới. Tất cả giữa thiên địa nhiệt khí không ngừng ngưng tụ tại Phượng Hoàng trên thân, khí thế không ngừng tăng trưởng. Còn không bay đến trước mặt, Trần Tử Ngang đã cảm giác bị một cỗ hỏa diễm khóa lại toàn thân nóng lên, cảm giác toàn thân đều muốn bị bốc cháy lên. Phượng Hoàng cuốn về phía Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang bất đắc dĩ vận chuyển núi hải thú quyết thứ 3 tầng công pháp, dung hợp cùng kỳ thú hồn, trong lòng đang nghĩ, nếu như có thể hoàn toàn dung hợp cùng kỳ cường độ thân thể, lại có thể bảo trì hình người liền tốt. Toàn bộ sân thi đấu lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được hỏa diễm thiêu đốt cùng tiếng nổ. Người xem tâm đều bước lên đến cổ họng. Ầm ầm. Phượng Hoàng đánh tới Trần Tử Ngang. Một tiếng vang thật lớn, một trận vô cùng chói mắt hỏa diễm nổ tung lên, tùy theo mà tới là bụi mù cuồn cuộn. Hết thảy đều kết thúc rồi ạ. Hiện trường tất cả mọi người chầm chậm lên hỏa diễm vị trí nổ mạnh. Chỉ gặp bụi mù tan đi. Trần Tử Ngang nguyên lai chỗ đứng, chỉ để lại một cái hố to, cự trong hầm cái gì cũng không có, phía trên thổ địa toàn bộ biến thành dung nham. Trần Tử Ngang đâu? Sẽ không phải cái này liền chết ta. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Thế nhưng là bên trong cái gì cũng không có, hẳn là hóa thành tro. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, còn có thể nghe được tiếng khóc. Trần Tử Ngang từ một cái bị tất cả mọi người cho rằng là phế vật người, bây giờ lại một lần cho bọn hắn kinh hỉ, đã đứng ở một cái bọn hắn ngưỡng vọng vị trí, rất nhiều đã trở thành Trần Tử Ngang fan hâm mộ. Giờ phút này nhìn thấy bị tạc thành dung nham hô sâu, thực tại không tiếp thu được, Trần Tử Ngang đã hóa thành xám sự thật. Chương 32, Mộ Dung Hải bí mật người đăng, Huyền Linh nhìn ở trên trời. Có người xem đột nhiên phát hiện Trần Tử Ngang tung tích, vội vàng dùng tay chỉ là lớn. Thế là, tất cả người xem đều ngẩng đầu lên. Chỉ gặp Trần Tử Ngang phía sau lưng mọc ra một đôi màu đen cánh, cánh lông vũ cùng hình dạng đều lộ ra đặc biệt thần bí cùng cao quý. Hắn lơ lửng trên không trung, trên bầu trời liệt nhật quang huy vậy ở trên người hắn, giống như một tôn tiên thần. Càn khôn được người, có không ít đều gặp bay tại thiên không nguyên giả, chỉ là bọn hắn nhìn thấy có thể bay nguyên giả đều là tại ngự vật phi hành, cho tới bây giờ chưa thấy qua mọc ra cánh tại thiên không bay. Không chỉ có là phổ thông người xem tại nhau nhau sợ hãi than, liền ngay cả năm nay nhập học tất cả tân sinh đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem, trước đó kia đắc chí cùng vừa mới thu hoạch nhập học tư cách vui sướng đã sớm biến mất không còn một mảnh. Đây cũng không phải là một cái phế vật nghịch tập cố sự, Trần Tử Ngang đã đem bọn hắn xa xa dứt bỏ, bọn hắn rốt cục ý thức được mình cùng Trần Tử Ngang chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Học viện đạo sư cũng đều đang nhìn Trần Tử Ngang. Đột nhiên có cái già đạo sư mở miệng nói, cái này chẳng lẽ đã thất truyền Sơn Hải Bách Thú Quyết? Không có khả năng, liền xem như cũng không có khả năng luyện thành bộ dáng này. Nghe nói kia bộ công pháp có thể luyện đến tầng thứ 2 liền đã phi thường không tầm thường, đằng sau thực sự rất khó khăn luyện tập, dần dần liền thất truyền. Đạo sư đều nhiệt liệt thảo luận. Lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người Trần Tử Ngang. Mặt trời xuyên qua Trần Tử Ngang thân thể, rơi xuống mặt đất, sáng rõ dưới mặt đất người mở mắt không ra. Trần Tử Ngang một người cao cao huyền không ở trên trời, trong sân đấu người liền như là kiến hôi nhỏ bé, hắn tưởng phòng hộ lấy phía dưới sâu kiến, có cố quân lâm thiên hạ cảm giác. Đứng tại chỗ cao chẳng những thị giác khác biệt, liền ngay cả tư duy đều đứng chịu tới ảnh hưởng. Giật mình cảm thấy dưới đáy chúng sinh phiền não đột nhiên trở nên như thế không có ý nghĩa. Không khỏi tâm cảnh đều trở nên không giống, giống như hắn cảnh giới bình cảnh đều trở nên có chút buông lỏng. Lúc này, phía sau truyền đến một cô ý lạnh, Trần Tử Ngang nhịn không được đánh run một cái. Lúc này mới phát hiện bắn sau lưng hắn mặt trời không biết lúc nào không thấy. Toàn bộ cánh cảm nhận được một cô hơi ẩm, đột nhiên trở nên nặng nề. Chỉ có trời mưa rào trước mới có điểm báo. Mặt trời thoáng qua liền mất, nơi xa chỉ gặp đen nghịt mây đen ẩn ẩn mang theo hồng quang. Màu đỏ mây đen. Hoàng bét, lôi kiếp muốn tới. Lôi kiếp lôi vân tương đương dễ dàng phân biệt. Giác tỉnh giả lôi vân là màu đỏ, cảnh giới kế tiếp lưỡng nghi cảnh lôi vân là màu cam, sau đó thuận cầu đồng chính tự, tiếp xuống là vàng lục màu xanh tử lôi vân. Trần Tử Ngang cái này chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là không bị Mộ Dung Hải lôi kiếp liên lụy, mình bay đi chạy trốn hoặc là ngăn cản lôi kiếp đi làm cái đại anh hùng. Hắn lúc này cân nhắc cũng không phải là lập tức liền muốn thu hoạch học viện hạng nhất. Trong đầu của hắn nghĩ là Lao Phương ở phía dưới. Không biết Lao Phương đến cùng giúp hắn thắng bao nhiêu tiền. Tranh thủ thời gian một cái lao xuống bay xuống. Dưới đáy người xem đều phát ra tiếng kinh hô. Mộ Dung Hải chính hết sức chăm chú, tích góp giác tỉnh giả một kích toàn lực. Hắn hận trước mắt cái này hạ giới mặt chạy tới nguyên giả, đoạt đi hắn tất cả quan mang. Hắn hận lần đầu tiên nhìn thấy Trần Tử Ngang thế mà. Hắn hận Trần Tử Ngang lúc ấy thế mà cự tuyệt hắn. Hắn hận, nếu như Trần Tử Ngang đã biến thành một cái phế vật, kia đời này đem cùng hắn lại không cái gì liên quan. Hắn là hy vọng dường nào Trần Tử Ngang có thể một lần nữa đứng lên, dạng này hắn đem Trần Tử Ngang giẫm tại dưới chân mới có thể chân chính cho hạ giận. Mộ Dung Hải khí tức đột nhiên trở nên không ổn định. Hắn nhận lấy lôi kiếp khóa chặt. Đây là loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Rõ ràng mây đen không có mắt, hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được có một đôi mắt tại trong mây đen mặt nhìn qua hắn, để hắn kinh tâm táng đảm, khí tức hỗn loạn. Mây đen phát ra trầm thấp tiếng ầm ầm. Xoẹt xẹt, một nói tia chớp màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Trần Tử Ngang cũng đang nhanh chóng tới gần. Mộ Dung Hải do dự, không biết đến cùng là nên chống cự thiên kiếp vẫn là cùng Trần Tử Ngang quyết vừa chết sống. Là Trần Tử Ngang ngươi hủy sự kiêu ngạo của ta, là ngươi bức ta ăn giáp tình đan, coi như ta muốn bị sét đánh chết cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Mộ Dung Hải lâm vào chấp niệm. Cùng lúc đó, có một người càng lâm vào chấp niệm. Mẹ nó bay thẳng đi liền tốt. Lúc này, Trần Tử Ngang hối hận phát điên. Phi tốc hạ lạc đến hơn phân nửa thời điểm hắn nghe được trên đỉnh mây đen tiếng oanh minh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, lôi kiếp tối nay rơi xuống á ầm ầm. Một tiếng sấm nổ, nhanh đổi tại sét đánh trước đó phá hủy hắn nguyên lực trung tâm. Lao yêu quái nóng nảy nói, không phải lôi kiếp đụng một cái đến hắn liền sẽ phát động cự hình lôi kiếp, hiện trường tất cả mọi người, bao quát ngươi cũng phải xong đời. Cái này Mộ Dung Hải thật là một cái phiền phức gây chuyện tinh. Mà cái này gây chuyện tinh còn xúc tích lấy một kích toàn lực chờ lấy hắn. Trần Tử Ngang bay lại thế nào nhanh cũng so ra kém sét tốc độ. Chỉ sợ chờ hắn bay đến, Mộ Dung Hải đã sớm bị sét đánh trúng. Hiện tại chỉ còn một cái không phải lựa chọn lựa chọn. Trần Tử Ngang dùng thân thể của mình đi chặn đường đạo này lôi còn kịp. Sau đó đuổi tại đạo thứ hai trước đó diệt đi Mộ Dung Hải nguyên lực trung tâm còn kịp. Điều kiện tiên quyết là lôi không đánh chết hắn, Mộ Dung Hải không giết chết hắn, mà hắn lại một kích đem nguyên lực trung tâm phá hủy. Đậu phộng, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, trước nếm cái lôi kiếp tư vị lại nói. Thế là Trần Tử Ngang đổi phương hướng đón đầu chạy về lôi kiếp. Khi một người chán ghét một người khác thời điểm, vô luận làm cái gì tại một phương khác trong mắt đều là sai. Mộ Dung Hải tức đến phát run, Trần Tử Ngang cứ như vậy tiểu nhân sao? Thế mà ngay cả đường đường chính chính đón hắn một kích cũng không dám, còn muốn mượn lôi kiếp đánh bại hắn. Đùng. Mộ Dung Hải một đầu mái tóc như là thác nước bị mở, tức giận trong lòng thế mà đem phong ấn đều xông phá. Chỉ là trên người uy áp cùng lực lượng đạt đến đỉnh phong, Phượng Hoàng hư ảnh trở nên thoáng như vật sống chân thực, rất sống động. Phượng Hoàng hét dài một tiếng, trên người Mộ Dung Hải xoay một vòng, liền dung nhập trong cơ thể hắn. Mộ Dung Hải đột nhiên cảm thấy một thân nhẹ nhàng như yến, thế là hướng phía Trần Tử Ngang nhảy lên. Tại hắn vượng hoàng chi lực công pháp ra chỉ hạ thế mà cũng bọt cao mấy chục mét. Chỉ gặp Mộ Dung Hải tay phải biến thành một con có hỏa long vờn quanh hỏa quyền, một quyền hướng phía Trần Tử Ngang vung đi. Bèn, tia chớp màu đỏ đánh trúng Trần Tử Ngang. Mộ Dung Hải sửng sở, Trần Tử Ngang đang giúp hắn cản lôi kiếp, thế nhưng là hắn cũng đã thu lại không được tay. Phúc, toàn bộ nắm đấm đã lâm vào Trần Tử Ngang bụng. Đau nhức, xé rách đau nhức, đây chính là lôi kiếp lực lượng sao? Cảm giác toàn bộ phần lưng đều muốn cháy rụi, càng chết là có một loại muốn đem linh hồn đều đánh tan cảm giác. Thân thể cùng thần thức đều phải biến đổi đến mức mơ hồ. Còn chưa kịp thể nghiệm lôi kiếp tư vị, Mộ Dung Hải một kích toàn lực lại kích nhập bụng của hắn. Toàn bộ bụng cảm giác đều muốn bị đánh xuyên, ý thức muốn triệt để mơ hồ. Hạ lạc thời điểm hắn sớm đã dùng thiên nhãn tìm được Mộ Dung Hải nguyên lực trung tâm, ngay tại lồng ngực của hắn. Thế là tại lâm vào hôn mê trước đó, một trường đánh về phía Mộ Dung Hải trước ngực. Ngoài ý liệu mềm, thật mềm. Chân Tử Ngang một trường xuống dưới, trước ngực mềm nhũn, không có chút nào chống cự tay của hắn liền hóa vào. Mộ Dung Hải ngực làm sao như thế mềm? Hắn, nàng là nữ, mới hiểu được Mộ Dung Hải vì cái gì như thế nương tháo. Trần Tử Ngang nhớ lại ngày đầu tiên gặp mặt tình hình, đột nhiên minh bạch cái gì, nguyên lai là dạng này. Về sau phát sinh đây hết thảy đều có thể giải thích thông được. Chương 33, thi đấu kết quả người đăng, Huyền Linh 2 năm trước, Mộ Dung gia nghĩa địa. Không biết là cái nào tòa ngay cả bi văn chữ viết đều thấy không rõ lắm, mộ phần dưới có một đầu mật đạo, có thể một mực thông hướng lòng đất, mật đạo quanh co khúc có hữu, cơ quan trùng điệp. Không người nào biết Mộ Dung gia nghĩa địa dưới đấy tại sao muốn xây một tòa dạng này mê cung, cho dù có trộm mộ đột nhiên xâm nhập, cũng chỉ sẽ không công mà trở lại. Bởi vì mê cung này căn bản liền không có chính xác thông đạo, chỉ có cầm trong tay khác biệt lệnh bài mới có thể đi đến muốn đi địa phương. Mộ Dung gia tộc trưởng tại huyện uốn lượn diên mê cung trong mật đạo thần sắc đội vàng, thuần thục đi đến một cái địa phương không đáng chú ý, từ trong ngực trịnh trọng việc móc ra một viên lệnh bài, đồng thời miệng bên trong không biết tại mặc niệm lấy cái gì. Lại nghe thấy một loại nào đó cơ quan chuyển động âm thanh, chấn trong mật đạo bụi đất đổ rào rào rơi xuống. Tộc trưởng trước người xuất hiện lớp kín môn, tộc trưởng mở cửa lớn ra, bên trong là một tòa vàng son lộng lẫy địa cung. Đông nam tây bắc bốn nơi hẻo lánh điểm đèn trong, ở giữa lớn ghế bành bên trong ngồi một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân, lão nhân dưới làn da mặt tựa hồ ngay cả một tia huyết đục đều không có, tựa như khô lâu trên tròn một lớp da, trên da tất cả đều là khe rãnh. Nếu như không chú ý tới trên hốc mắt sẽ còn quay tròn chuyển trong mắt, này hình người chi vật tựa như dùng hết cây chạm khắc gỗ ra pho tượng đồng dạng. Lão tổ, không biết vội vã như vậy vội chuyển ta đến có gì phân phó? Ta tuổi thọ đã gần đến, đột phá vô vọng, đành phải dùng bí thuật cho Mộ Dung gia bốt một tràng. Cái này bí thuật phải tốn 10 năm thọ nguyên a, lão tổ, ta. Chúng ta bây giờ không thể không có ngài. Bớt nói nhiều lời, quẻ tượng biểu hiện chúng ta Mộ Dung gia hưng suy cùng một cái ngoại lai nguyên giả có quan hệ. Người này cách Mộ Dung gia tộc không xa, hẳn là ngay tại mây mây nước. Ngoại lai nguyên giả? Một cái hạ vị diện người đối với chúng ta Mộ Dung gia có làm được cái gì? Nếu như là một cái vừa hàng lâm liền dẫn phát thiên kiếp người đâu? Sẽ có hạng người như vậy sao? Ta nói có là có. Thừa dịp hắn vừa tới, còn cái gì cũng đều không hiểu, liền để biển mây nha đầu kia cùng hắn kết thành đạo lữ. Lão tổ, biển mây là chúng ta Mộ Dung gia cái này hơn 100 năm qua xuất sắc nhất nguyên giả a. Cái này không vừa bạn sao? Mới có thể đem đối phương buộc gắt gao. Nhưng thế nhưng là đối phương là hạng người gì chúng ta cũng không biết, mà biển mây lại là thiết thiết thực, có thể thay đổi chúng ta Mộ Dung gia vận mệnh người a. Chớ có nhiều lời, đừng quên Mộ Dung gia tộc nữ tính sứ mệnh. Ta cái này trầm xuống ngủ, 10 năm sau còn có thể tỉnh nữa tới một lần, cái này 10 năm. Còn chưa nói xong, con mắt liền nhắm lại lâm vào nhập định. Giờ phút này, Mộ Dung gia lão tổ tựa như pho tượng bình thường, không có một điểm sinh khí. Tộc trưởng trong lòng thở dài một hơi, đành phải lặng lẽ lui ra ngoài. Mộ Dung Vân Hải là Mộ Dung gia cái này 100 năm đến nay có thiên phú nhất nguyên giả. Nguyên giả ngộ tính, nhục thân cùng kinh lạc trời sinh liền đã quyết định hấp thu khí hải tốc độ, trừ phi hậu tiên gặp được tuyệt đại cơ duyên có lẽ mới có thể hơi có cải biến. Đương nhiên, không bài trừ có cực kỳ cá biệt nguyên giả có ẩn tàng thuộc tính cùng đặc thù thiên phú, hoặc tìm tới một ít đặc biệt thích hợp công pháp để tốc độ tu luyện của hắn so còn lại luyện công pháp này người thực sự nhanh hơn nhiều. Thế nhưng là loại này người như Phượng Mao Lân Giác, chỉ cần không có đột phá đến giác tỉnh giả, thọ nguyên cũng chỉ có không đến 100 năm, cực lớn đa số tại còn không gặp được thích hợp công pháp và tài nguyên trước sớm đã hao hết thọ nguyên hoặc sớm bất lạc. Bởi vậy, tại càn khôn vực, phán đoán một cái nguyên giả tu luyện thiên phú, tốc độ tu luyện liền làm tu luyện giới phán đoán nguyên giả thiên phú cộng đồng tiêu chuẩn. Đặc biệt là tại trong đại gia tộc, mọi người tu luyện đều là giống nhau công pháp, tất cả nguyên giả bắt đầu so sánh càng là trực quan. Một năm có thể tăng lên một cấp liền là bình thường tu hành tốc độ. Tương đối có thiên phú nguyên giả cố gắng 2 năm có thể thăng cái cấp 3, loại này nguyên giả sẽ bị trong gia tộc liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nhưng mà, Mộ Dung gia liền ra một cái yêu nghiệt. Mộ Dung Vân Hải thức tỉnh thời gian tu luyện tương đối trễ, nhưng là tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong lại thăng lên cấp 3, cái này tốc độ tu luyện đừng bảo là tại Mộ Dung gia, tại toàn bộ Mây Nguyên quốc đô là chưa từng nghe thấy. Bởi vậy, toàn cả gia tộc dốc hết tất cả tài nguyên bồi dưỡng nàng. Mộ Dung gia bởi vì đặc biệt công pháp và huyết mạch, gia tộc nữ tính là trọng yếu tài nguyên. Gia tộc ngoài có phát hiện bên ngoài đặc biệt có thiên phú người tu luyện, Mộ Dung gia sẽ đem nữ nhi gả đi, nếu như đối phương không thể đem làm chính thê hoặc song tu đạo lữ, Mộ Dung gia nữ tính, dù là làm nhân sinh dục máy móc, không tiếp cùng đối phương tằng tiểu với nhau cũng sẽ cố gắng làm Mộ Dung gia mang về một tia huyết mạch. Mộ Dung gia tộc cũng không phải trọng nam kinh nữ, vừa bạn tốt, nữ tính mới là gia tộc trọng yếu nhất căn bản. Mộ Dung gia công pháp và huyết mạch để nữ tính có một cái ngoài định mức tăng thêm, liên là có thể cải thiện đời kế tiếp thiên phú tu luyện. Bởi vậy, Mộ Dung Vân Hải làm gia tộc nữ tính, sứ mạng của nàng liền là cố gắng là Mộ Dung gia mang thai ưu lương hậu đại. Nhưng nàng còn có một thân phận khác, tộc trưởng trưởng tôn nữ. Tộc trưởng đặc biệt thương nàng, chính là bởi vì đau, cho nên từ nhỏ đã coi nàng là thành nam hải tử đồng dạng nuôi, dạng này về sau cũng không cần gánh vác Mộ Dung gia nữ tính sứ mệnh. Bí mật này, Mộ Dung gia không có ai biết. Biển mây cái tên này liền là tộc trưởng tại nàng còn chưa xuất sinh trước liền lấy tốt danh tự. Mộ Dung Vân Hải ra đời ngày đó, ba mụ từ trong phòng sinh cao hứng bừng bừng chạy đến báo tin vui. Làm tộc trưởng ôm lấy cái này bé gái thời điểm, bé gái mở hai mắt ra, thế mà ngọt ngào hướng phía tộc trưởng nở nụ cười, dùng trắng nón nà tay phải nắm thật chặt tộc trưởng ngón trỏ. Tộc trưởng trong lòng một trận ấm, thích cực kỳ, sinh ra muốn thay đổi nàng nhân sinh vận mệnh ý nghĩ. Thế là tộc trưởng ánh mắt lạnh lẽo, bà đỡ còn không có bất kỳ phản ứng nào, liền trợn to mắt cùng miệng, trợn mắt hốc mồm khó có thể tin nhìn xem tộc trưởng, ánh mắt đã mất đi thần thái, ngã xuống. Sau đó Mộ Dung Vân Hải mây chữ liền bị tộc trưởng lấy xuống, nếu như không ai nhấc lên, thậm chí ngay cả tộc trưởng bản thân mình đều nghĩ không ra cái tên này. Cái này giấu giếm vài chục năm bí mật, lão tổ tông chẳng những biết Mộ Dung Hải là nữ, còn trực tiếp đem cái này dành tự cho kêu đi ra, còn chỉ rõ tên để nàng gả cho cái kia ngoại lai nguyên giả. Tộc trưởng không dám phản bội lão tổ, đành phải đem hy vọng ký thác tại cái kia ngoại lai nguyên giả vĩnh viễn không xuất hiện. Cũng không có bao lâu, trận tử ngang kia kinh thiên động địa giáng lâm, lại làm cho toàn bộ Mây Nguyên nước tu luyện giới mọi người đều biết. Tộc trưởng cũng là một cái không biết tu luyện bao nhiêu năm lão yêu quái. lập tức gọi đến Mộ Dung Vân Hải đến trong tộc phòng nghị sự. Mộ Dung Vân Hải đang tu luyện, vừa mới lại đột phá đến cấp 4. Thu được tộc trưởng gọi đến, thật vui vẻ đi vào phòng nghị sự, vừa vào cửa liền thấy tộc trưởng, thế là vui sướng lấy đi qua nắm tộc trưởng tay đúng hiệu, ra ra, Vân Hải hôm nay lại đột phá. Tộc trưởng luôn luôn ăn nói có ý tứ, bình thường chỉ có đối Mộ Dung Vân Hải mới có thể lộ ra tiếu dung. Không ngờ, tộc trưởng lần này lại mặt lạnh lấy mở miệng nói, Mộ Dung Vân Hải, gần nhất viên náo xôn xao cái kia ngoại lai dáng Lâm Nguyên giả sự tình, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói. Gia tộc đưa cho ngươi nhiệm vụ là cùng hắn kết thành đạo lữ, nếu như hắn không nguyện ý, ngươi cũng phải cùng hắn mang thai hài tử. Mộ Dung Vân Hải, ra ra, ngươi không phải đã nói muốn để ta giống người bình thường đồng dạng còn sống hài nhiều năm như vậy, ta ở bên ngoài ăn nói có ý tứ, giả dạng làm nam nhân bộ dáng, không phải là vì cái này sao? Tộc trưởng, lời ta nói ngươi không nghe sao? Đừng quên ngươi là Mộ Dung gia tộc nữ nhân. Ra ra. Mộ Dung Vân Hải khóc đến lê hoa đái vũ, gắt gao nắm lấy tộc trưởng tay cầu xin tha thứ. Tộc trưởng vung tay lên, xoay người rời đi đi ra ngoài. Mộ Dung Vân Hải từ thiên đường lập tức rớt xuống địa ngục, nếu như hắn từ nhỏ đến lớn đều nhận lấy trong tộc giáo dục lời nói, chắc hẳn còn có thể bình yên tiếp nhận gia tộc sứ mệnh, thế nhưng là hắn là lấy thân nam nhi lớn lên, lại là trong gia tộc bị nâng ở trên trời thiên tiêu, đột nhiên để nàng hy sinh hết thể đi cùng một cái nam tử xa lạ kết làm đạo lữ, thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc, cái này chẳng những là đối nàng đả kích vẫn là đối nàng vũ nhục. Trở lại trong phòng, tháo xuống nam tử cách ăn mặc, ngoại nhân quả thực không cách nào tưởng tượng nàng lại dáng dấp đẹp đến mức như thế không gì sánh được. Kia một đầu như là thác nước tóc dài, thẳng tắp mũi, tinh xảo bờ môi, buông ra bó kia thật chặt cuốn lực, thậm chí ngay cả dáng người đều như thế không thể bắt bẻ. Nàng soi vào gương, nhìn xem mình khóc sưng con mắt, trùng điệp thở dài một hơi. Một đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, nàng tâm hung ác vẫn là đi tìm Trần Tử Ngang. Trần Tử Ngang đã phát hiện hắn nguyên lực đang không ngừng sói mòn, ngay tại thu dọn đồ đạc muốn từ trong thành phòng ở dọn ra ngoài. Không ngờ lại nghe nói Mây Viện nước lớn nhất gia tộc Mộ Dung gia thiên kiêu Mộ Dung Hải cầu kiến. Đây là Mộ Dung Vân Hải lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Ngang. Hắn vẫn là một bộ nam tử cách ăn mặc. Ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Loại lời này nàng là không thể nào nói ra khỏi miệng, dứt bỏ nàng thân là Mây Viện nước lớn nhất gia tộc trưởng tôn nữ thân phận không nói, một ngày trước nàng vẫn là nam nhi thân phận, hôm nay lại muốn ủy khuất chủ động mở miệng, gả làm vợ người khác. Đứng tại kia nửa ngày, lại một câu cũng nói không nên lời. Không hổ là Mộ Dung gia, kiêu ngạo thật lớn. Gia tộc khác mời hắn làm khách khanh, coi như lại xem thường ngoại lai nguyên giả, cũng sẽ làm bộ cùng hắn khách sáo một phen. Cái này Mộ Dung gia ngược lại tốt, đến tìm hắn, còn hy vọng hắn chủ động mở miệng. Trần Tử Ngang không nhịn được nói, ta hiện tại không hứng thú gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Sau đó liền đi. Một cái tràn đầy khuất nhục cùng hận, một cái tràn đầy thất lạc, chỉ muốn mau rời khỏi. Cái này trời xui đất khiến, lại làm cho hai người bọn họ kết cửu án. Thế là liền có ngay từ đầu nguyên lực khảo nghiệm thời điểm một màn kia. Trần Tử Ngang bàn tay ấn vào Mộ Dung Vân Hải ngực, kích phá vừa mới hình thành nguyên lực trung tâm. Từ nguyên lực ngưng tụ trung tâm vỡ ra, vừa mới hình thành nguyên lực kinh lạc đứt thành từng khúc, một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức xâm nhập Mộ Dung Vân Hải. Trần Tử Ngang đầu mềm nhũn ngã xuống trên vai của nàng, Mộ Dung Vân Hải đại mi đóng chặt, cắn chặt bờ môi, lại vẫn nhịn không được phát ra một tiếng thở gấp, lâm vào hôn mê. Trần Tử Ngang đè ép Mộ Dung Vân Hải ngã xuống trên lôi đài. Kia một tiếng tại Trần Tử Ngang bên thai thở gấp, so với nàng sớm hơn một bước hôn mê Trần Tử Ngang nhưng không nghe thấy. Trên trời kiếp vân bỗng nhiên trong lúc đó đã mất đi mục tiêu, dần dần tan đi. Biến mất mặt trời xuất hiện lần nữa trên bầu trời, phản phất trước đó sự tình gì cũng không có phát sinh. Chỉ để lại trên lôi đài hôn mê hai người, cùng sân thi đấu hơn mấy vạn ngạc nhiên người xem. Ai cũng không nghĩ tới lần này tân sinh thi đấu kết cục thì ra là như vậy.